Chương 493, sập chương 493, sập ta mấy ngày nay, một khắc cũng không nhàn rỗi, vẫn luôn đang toàn lực tìm kiếm cái kia hung thủ. Làm bị đám người hỏi thời điểm, nhị cầu tử khẳng định không thể nói chính mình muốn trộm đồ vật, chỉ có thể nói chính mình đang tìm hung thủ. Ngay tại vừa rồi, ta phát hiện lao ba ba trong thạch động không thích hợp, muốn đi xem xét một chút. Người thấy cái gì? Trung quanh một nhóm lớn hải tộc bị hắn hấp dẫn, đồng thời hỏi. Cái gì cũng không thấy. Ta mới vừa vặn tới gần, liền bị vừa rồi tia sáng kia đuổi tới, ta hoài nghi tia sáng kia vô cùng có khả năng cùng hung thủ có quan hệ. Nếu không chúng ta đi lão ba ba trong thạch động nhìn một chút. Một nhóm lớn hải tộc, tại chư bà long đề nghị hạ, hướng dưới hòn non bộ hang đá bơi đi. Hang đá đại môn vẫn đóng chặt lại, có người hiểu chuyện xông đi lên, hai ba lần liền đã đem hang đá đại môn oanh mở. Chúng hải tộc nối đuôi nhau mà vào, tiến vào lão ba ba độc phủ. Một gian trong thạch thất, lão ba ba nằm rạp trên mặt đất không nhúc nhích, thân thể đã khô cạn. Chư bà long xuất ra một thanh tiểu đao, tại lão ba ba da thịt bên trên vạch một đao, phát hiện bên trong còn có một chút trường ngưng kết vết máu chảy ra. Hẳn là vừa mới chết không bao lâu, thân thể còn có dư ôn. Nói như vậy, vừa rồi đạo lam quan kia rất có thể cùng hung thủ có quan hệ. Làm tất cả mọi người vây quanh lão ba ba kiểm tra thời điểm, nhị cầu tử thần thức trong phòng cẩn thận tìm kiếm. Trong phòng bày biện đơn giản, vật phẩm không nhiều, thậm chí liền túi chứa vật đều không thấy được. Rốt cục, hắn nhìn thấy góc tường có một cái ngọc thạch cái dương, bên trong đặt vào mấy khối tàng thư các lệnh bài. Hắn bất động thanh sắc đi qua, ngay tại một cái tay khác muốn chạm tới ngọc dương trước đó, nhị cầu tử một tay lấy kia mấy khối lệnh bài lấy đến trong tay. Đem lệnh bài cướp đến trong tay, lúc này mới tu lấy cái tay kia ngẩng đầu nhìn lại, hóa ra là mang theo màn che mộc dao. Nhị cầu tử mạnh mẽ cắn một chút đầu lưỡi, lúc này mới nhìn về phía mộc dao, khẽ mỉm cười một cái. May mắn mộc dao cũng không dự định cùng hắn tranh cái này mấy khối lệnh bài, cũng chỉ hướng hắn về lấy mỉm cười. Lệnh bài tới tay, nhị cầu tử không muốn tiếp tục lẫn vào, nhìn thoáng qua hang đá bên trong, không còn cái khác vật phẩm có giá trị, liền lặng lẽ thối lui ra khỏi. Ra lão ba ba hang đá, hắn liền hướng tàng thư các bơi đi. Hôm nay hắn muốn thử một chút, nhìn có thể hay không đem khối kia màu đen vách đá dọn đi. Tới tàng thư các cửa ra vào, hắn xuất ra lệnh bài, đang chuẩn bị đi vào, sau lưng nhưng lại chuyển đến thanh âm. Chu Kỳ đạo hữu, chờ một chút. Cái này một thanh âm ưu mỹ êm tai, trực tiếp thẩm thấu tới linh hồn, nhường hắn nghe chi toàn thân thoải mái. Không cần quay đầu lại hắn cũng biết, người đến nhất định là Nhân Ngư công chúa Mộng Giao. Mộng Giao đạo hữu, có gì chỉ giáo? Chư bà Long không quay đầu lại, vẫn đưa lưng về phía Mộng Giao, hắn không phải là vì trang cốc, mà là sợ chính mình ngăn cản không nổi dụ hoặc. Hi hi hi. Chu Kỳ đạo hữu, con đối người ta là xem thường nô gia sao? Mộng Giao thanh âm tại sau lưng vang lên, nhị cầu tử bảo vệ chặt ở tâm thần, móc ra một cái xương cá, đâm vào cánh tay bên trong, một cú cảm giác nhói nhói, nhường trong lòng của hắn bình tĩnh không ít. Lúc này mới quay đầu lại, nhìn thấy yêu nữ này, lại đem đội ở trên đầu màn che đều lấy đi, lộ ra một trường dung nhan tuyệt thế. Hừ, mặc cho ngươi dáng dấp tiên kiều bá mị lại như thế nào, liền một cái chân đều không có, nhà ta Chu Nhi có 8 đầu thon dài cặp đùi đẹp, không biết Mộng Giao đạo hữu có gì chỉ giáo? Chỉ giáo nhưng không dám nhận, ta liền muốn cùng ngươi lấy một tấm lệnh bài, đi trong tàng thư các nhìn xem. Mộng Giao thanh âm êm hai, thẳng vào linh hồn, nếu không phải nhị cầu tử đã sớm chuẩn bị, hiện tại đừng nói muốn một tấm lệnh bài, coi như muốn tay chân của hắn. Nhị cầu tử cũng biết chính mình đem tay chân trả xuống, thầm tốt lại cho nàng bưng đi qua. Lay động một chút đâm vào cánh tay bên trong xương cá, tâm thần bảo trì yên tĩnh. Ngươi mong muốn lệnh bài, đây chính là ta bước lên nguy hiểm tính mạng nhận được, ngươi dùng cái gì trao đổi? Mộng Giao nở nụ cười xinh đẹp, không có đâm thủng hắn vừa mới tại trong thạch động nhặt được sự thật. Vừa rồi Mộng Giao tay nếu như nhanh hơn chút nữa điểm, liền không có hắn chuyện gì. Chu Kỳ đạo hữu tốt định lực a. Mộng Giao cũng không thể không tán thưởng một chút, chư bà long định lực mạnh, vượt qua hơn 9 thành tu sĩ. Ta dùng tảng đá kia, đổi lệnh bài của ngươi như thế nào? Mộng Giao nói, hai tay bưng ra một khối hỏa hồng sắc tảng đá, nước biển chung quanh, gặp phải tảng đá, đều bị đốt thành bọt khí đi lên trôi đi. Cái này nhưng là chúng ta trong tộc đặc hữu thiên hỏa thạch, có thể khắc chế một chút thủy hệ pháp thuật. Tốt. Đổi. Nhị cầu tử nói, xuất ra một tấm lệnh bài, đưa cho Mộng Giao, đồng thời tiếp nhận trong tay nàng tảng đá. Hai người đưa giao tiếp thành phẩm thời điểm, Mộng Giao ngón tay còn nhẹ nhẹ, tại nhị cầu tử lòng bàn tay vẽ một chút, tê tê dại dại. Doa đến nhị cầu tử lui về sau hơn mấy trượng. Nếu là người khác, dạng này tứ chi tiếp xúc khẳng định lại bị dụ hoặc đến thần hồn điên đảo. Nhưng hắn giờ phút này lại không hướng những phương diện kia muốn, bởi vì hắn hóa thân chư bà long bàn tay là có lân phiến. Lui hơn mấy trượng, cũng không biết có hay không bị Mộng Giao nhìn ra hư thực. Thân thức hướng xung quanh nhìn một chút, hắn nghĩ đến, muốn hay không thừa dịp hiện tại bốn phía không người, giết người diệt khẩu. Lại nhìn một chút kia gương mặt xinh đẹp, giết thật đáng tiếc. Nàng dáng dấp xinh đẹp như vậy, hẳn không có ý đồ xấu a. Phi, ngón tay nắm xương cá, trên cánh tay mạnh mẽ thọc mấy lần. Để ngươi phạm hoa si, để ngươi phạm tiện, lao tử đâm chết ngươi. Kịch liệt đau nhức rất nhanh nhường hắn khôi phục bình thường, hắn phát hiện đối đãi chính mình liền không thể quá tốt, đến hung ác một chút. Hi hi hi, Chu Kỳ đạo hữu thật sự là một người thú vị, nô gia cũng sẽ không ăn ngươi, chạy xa như thế làm gì? Ta phải vào tàng thư các. Nhị cầu tử không muốn cùng cái này yêu nữ nhiều lời, câu nói vừa dứt liền hướng tàng thư các đại môn bơi đi. Mộng Giao cũng tại phía sau hắn đuổi theo. Nhị cầu tử tiến vào tàng thư các thời điểm, vượt qua một hàng kia sắp xếp giá sách, thứ liếc mắt liền thấy kia mặt màu đen vách đá. Vậy mà sợ. Chương 494, bảng xếp hạng chương 494, bảng xếp hạng nhị cầu tử lúc đầu còn băn khoăn, đem trong tàng thư các kia một mặt vách đá móc ra mang đi. Giờ phút này đi vào tàng thư các, lại phát hiện vách đá đã sụp đổ, kia nguyên một khối đại hắc thạch biến thành vô số đá vụn, tán loạn trên mặt đất. đi đến kia một đống đá vụn phía trước, nhặt lên mấy khối tảng đá, xem xét nhìn một chút, bất quá là bình thường hòn đá, một chút linh khí đều không có. Thần thức theo đống này đá vụn thăm dò vào đi vào, phát hiện vách đá vỡ vụn về sau, phía dưới là một cái rất sâu hố, sâu không thấy đáy. Hắn muốn định chui vào đáy hố đi xem một chút, lại suy nghĩ một chút theo sau lưng Mộng Giao, tính toán, lần sau lại đi. Chu đạo hữu, ngươi liền không muốn đi dưới đáy nhìn một chút sao? Mộng Giao thanh âm tại nhị cậu tử bên người vang lên, quay đầu nhìn lại, phát hiện nàng này liền đứng tại bên cạnh mình. Nhị cậu tử vội vàng hướng bên cạnh rời mấy bước, kéo ra điểm khoảng cách. Không muốn, ta chính là tiến đến đọc sách. Nói, hắn đi đến trước kệ sách tiện tay cầm lấy một bộ truyền thừa, làm bộ đọc. Cảm giác yêu nữ này thật sự là vướng bận, nếu là không ai ở bên cạnh, hắn dự định thử một lần nữa, nhìn có thể hay không phá vỡ tàng thư các trận pháp, đem những sách vở này dọn đi. Hi hi, đạo hữu yêu thích thật sự là rộng khắp nha. Mộng Giao chỉ vào nhị cậu tử sách trong tay, cười hi hi, cười đến nhị cậu tử lại là một hồi tâm viên ý mã. Nhị cậu tử nhìn về phía sách trong tay, phát hiện thư tịch trên bìa viết vài cái chữ to hải tộc vượt giống loài giao phối đồ giải. Thật sự là suối quẩy, tiện tay cầm một quyển sách làm bộ dáng, vậy mà cầm một bản dạng này, vội vàng đem sách nhét thư trả lời giá. Lúc này hắn chăm chú chọn lấy một bộ phù văn loại truyền thừa, không yên lòng lung tung nhìn xem. Trong tàng thư các nhiều như vậy sách, trong thời gian ngắn làm sao có thể thấy xong? Đạo hưu muốn hay không dứt khoát đem nó dọn đi tính toán. Mộng Giao hình như có ý, dường như vô ý nói, lại luôn vừa vặn đâm trúng nhị cậu tử suy nghĩ trong lòng. Nhị cậu tử ngẩng đầu nhìn về phía Mộng Giao, phát hiện nàng này đang dùng một đôi mắt to như nước trong veo nhìn xem chính mình. Hắn thậm chí hoài nghi, cô gái này có phải hay không có thể đọc hiểu tâm sự của người khác. Mộng Giao đạo hữu, đây là đạo trường tài vật, bây giờ lòng người bàng hoàng, trong thành náo động, người ta xem như đạo trường đệ tử, hẳn là thể sống chết bảo vệ đạo trường một ngọn cây cỏ, một chân một tuyến. Ngươi sao có thể sinh ra chiếm làm của riêng tâm tư? Nhị cậu tử lúc này rốt cục đứng lên đạo đức điểm cao, nghĩa chính từ nghiêm, đối Mộng Giao nói chuyện hành động hung hăng phê phán. Nguyên lai đạo hữu chính là chân quân tử, nhân phẩm như thế thanh cao đoan chính, nô gia lấy lòng tiểu nhân, đo lòng quân tử, hổ thẹn, hổ thẹn. Nguyên bản còn dự định trợ giúp Trương đạo hữu lấy đi một chút thư tịch truyền thừa, xem ra là không cần. Mộng Giao bị nhị cậu tử làm bộ phê bình một trận về sau, thế mà lựa chọn lấy lui làm tiến, đi đến trong một cái góc, cầm lấy một quyển sách, tùy ý nhìn xem, không nói. Mộng Giao đạo hữu, ngươi nói, ngươi có biện pháp lấy đi trong này sách? Nhị cậu tử nghe nói nhân ngư công chúa có thể thu đi đồ vật trong này, lúc này chỉ có thể xoa xoa tay, da mặt dày lên đi hỏi thăm. Là có chút biện pháp, bất quá Trương đạo hữu không cần đến, khá là đáng tiếc. Mộng Giao đạo hữu, có thể hay không nói một chút phương pháp của ngươi, ta tham khảo một chút, phòng ngừa về sau trong tàng thư các thư tịch bị người đánh cắp đi. Nhị cậu tử vừa mới nói qua không thể trộm nơi này đồ vật, thời gian ngắn không chuyển biến tốt cong. Trương đạo hữu thật cảm thấy hứng thú. Hi hi hi. Mộng Giao vẩy một chút tóc, hi hi cười, nhị cậu tử nghe được cảm xúc bành trướng, tâm biên ý mã, tâm hoảng ý loạn. Nhị cậu tử thậm chí không có ý thức được, trong bất chi bất giác, Mộng Giao đã đem xưng hô đổi thành Trương đạo hữu. Cũng may hắn phản ứng cũng nhanh, lại dùng xương cá trên cánh tay, mạnh mẽ chọc lấy mấy lần. Mộng Giao đạo hữu nhớ lầm, ta là Chu Kỳ, không họ Trương. Mộng Giao nghe vậy, cũng không đội ở phản bác, mà là nhuyễn miệng cười, nụ cười này có thể khuynh quốc khuynh thành, có thể khiến người ta mất hồn mất vía. Nơi này lại không có người ngoài, chỉ có ngươi ta, Trương nhị cậu đạo hữu, ngươi cần gì phải giấu giếm? Mộng Giao giờ phút này tiếng nói, mang theo một loại đặc biệt vật luật, để cho người ta mê say. Đây cũng là Mộng Giao mị hoặc thuật thủ đoạn mạnh nhất, giờ phút này tất cả đều đối với nhị cậu tự thi triển ra. Dù là Trương nhị cậu đã sớm chuẩn bị, bảo vệ chặt lấy tâm thần, dùng trên tay xương cá mạnh mẽ ghim cánh tay. Đau đớn một hồi truyền đến, lại không có thể đem hắn tỉnh lại, vẫn làm cho hắn ngây dại, vô ý thức gật đầu một cái. Trương nhị cậu, viên phủ khối kia thì rồng, có phải hay không trong tay ngươi? Nhị cậu tử lại gật đầu một cái, vẫn bị mị hoặc thuật sở mê. Hắn giờ phút này hai mắt chỉ có thể si ngốc 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 nhìn xem Mộng Giao, khoe miệng còn chảy ra một đầu vóng ánh trong suốt nước bọt. Trương nhị cậu, ngươi nói ta đẹp không? Nhị cậu tử rất khẳng định điểm đến mấy lần đầu, cực độ tán thành. Vậy ngươi nói, ta là trên thế giới này đẹp nhất người sao? Mộng Giao thanh âm vẫn mang theo một loại kỳ lạ vận luật, làm cho tâm thần người lâm vào trong đó, không cách nào tự kiềm chế. Nhị cậu tử gật đầu một cái, sau đó lại liều mạng lắc đầu. Mộng Giao ánh mắt như nước trong veo sáng lên một cái, tại tinh thần của nàng mị hoặc phía dưới, thế mà còn có thể bảo trì một bộ phận nhận biết năng lực. Nàng cũng có chút hiếu kỳ, nhị cậu tử cho rằng đẹp nhất sẽ là cái dạng gì? Ngươi nhìn ta trong lòng của ngươi, có thể xếp tới thứ mấy a? Nhị cậu tử lúc này mơ mơ màng màng, vừa mới bắt đầu duỗi ra một cái đầu ngón tay. Hắn suy nghĩ một chút, duỗi ra hai cái đầu ngón tay, lại suy nghĩ một chút, lại duỗi thân một ngón tay, hết thể duỗi ra ba ngón tay. Mộng Giao giờ phút này trong lòng không phục lắm, dù là nhường nàng sắp xếp cái thứ hai, trong lòng cũng miễn cưỡng có thể tiếp nhận, thế nào còn xếp tới thứ ba đi? Vậy ngươi nói một chút, sắp xếp thứ nhất cùng thứ hai chính là ai nha? Mộng Giao lúc này đã thi triển ra hắn mị hoặc thuật toàn bộ thủ đoạn, giờ phút này cho dù là mỗi thân cây cối cũng sẽ bị nàng tìm phục. Nhị cậu tử lau một cái khỏe miệng nước bọt. Thứ nhất đương nhiên là Chu Nhi, hắn có tám đầu chân dài, ngươi một cái chân đều không có, thế nào so ra mà vượt nàng? Tại một nữ nhân trước mặt, khen một nữ nhân khác so với nàng xinh đẹp, vốn là trong nữ nhân tối kỵ, có thể kết xuống sinh tử đại thủ. Nhưng bây giờ nhị cậu tử bị mị hoặc thuật làm cho mê hoặc, nói ra được đều là suy nghĩ trong lòng nói thật. Mộng Giao bị đả kích, trong lòng mặc dù tức giận, nhưng cũng có chút không thể làm gì. Nàng trước đó cũng tìm hiểu qua một bộ phận tình báo, biết vị kia có tám đầu chân Chu Nhi là Trương nhị cậu người yêu, nói như vậy cũng tỉnh có thể hiểu. Người này cũng là quyết chí thể không đổi, là cái chân nam nhân, Mộng Giao trong lòng đối nhị cầu tử vẫn có chút bội phục. Ngươi nhìn ta mặc dù không có chân, nhưng ta có thon dài thân eo, sáng chói chói mắt lân phiến, xinh đẹp cái đuôi. Mộng Giao đối với Trương nhị cầu phán xét tiêu chuẩn vẫn có chút không phục. Nếu như dựa theo chân số lượng đến đánh giá đẹp xấu lời nói, kia con giết không được xếp số 1. Ngược lại tám đầu chân Chu Nhi so người xinh đẹp. Nhị cầu tử hiện tại ngốc ngốc ngơ ngác, cũng nói không ra đạo lý gì, ngược lại ấn định Chu Nhi thuộc về thứ nhất. Mộng Giao đè xuống trong lòng không phục, nàng còn muốn tìm hiểu một chút, sắp xếp thứ hai là ai, chẳng lẽ có 6 đầu chân? Kia sắp xếp thứ hai là ai? Nàng lại vì cái gì so ta càng xinh đẹp? Sắp xếp thứ hai là Hoàng Lao Tài nhà nhị khuê nữ, là chúng ta Xả Khê thôn Tôn Hoa. Ngươi quá gầy, eo quá nhỏ, cái mông cũng quá nhỏ, không tốt sinh hải tử. Trong thôn tất cả nam hải đều mộng tưởng lớn lên về sau muốn cưới nhị khuê nữ làm vợ, mặt của nàng là tròn, eo là tròn, cái mông tròn, chân cũng là tròn. Nhị cầu tử giờ phút này mặc dù bị mị hoặc thuật làm cho mê hoặc, nhưng hắn nhưng trong lòng nhận ra, khi còn bé mặc bốn phía lọt gió quần, tại nhị khuê nữ trước mặt tự ti đến không ngóc đầu lên được. Chương 495, dọn đi tàng thư. Chương 495, dọn đi tàng thư. Bởi vì muốn cho trong lòng mị nữ sắp xếp cái tên lần, nhị cầu tử bị mộng giao câu lên hồi ức, hồi tưởng lại trước kia nghèo thời điểm, nhìn một chút nhị khuê nữ đều sẽ đỏ mặt. Mười mấy tuổi thời điểm, thật nhiều cái ban đêm đều sẽ mơ thấy chính mình cưới nhị khuê nữ. Khi hắn thi đậu võ tú tài về sau, trong thôn bà mối đã từng vì bọn họ hai tác hợp. Đáng tiếc, lúc ấy thực lực không đủ, vì không tiết lộ hồ lô bí mật, nhẫn tâm từ chối nhị khuê nữ làm mối. Hắn đến nay đều không thể quên, nhị khuê nữ nhìn mình lúc loại kia ánh mắt, lúc ấy cái gì cũng đều không hiểu, thật nhiều năm sau, mới dần dần hiểu được trong ánh mắt u oán. Còn có, hắn vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên, trong mơ mơ màng màng, bị Chu Nhi quấn bốn phía cầu ý ý. Rất nhiều không cách nào quên ký ức, nhường nhị cậu tự dần dần tránh thoát ngộng giao mị hoặc thuật. Nhị cầu tử đống nhiên trừng mắt, vẻ mặt khôi đã khôi phục thanh minh. Giống. Chỉ thấy hắn hét lớn một tiếng, rút ra một thanh lưỡi búa lớn, hung hăng một búa liền chạm tại một cái chân của mình bên trên. Cái này một búa chém vào tương đối sâu, huyết nhục ra bên ngoài là ra, có thể nhìn thấy bên trong bạch cốt âm u đau đớn kịch liệt nhường hắn hoàn toàn thoát khỏi mị hoặc thuật. Nhị cầu tử giơ lên lưỡi búa lớn, lại là một búa, liền hướng ngọc dao chém bổ xuống đầu, không có chút nào thương hương tiếc ngọc. Hắn ngay cả mình đều có thể chặn, dưới gầm trời này, ngoại trừ Chu Nhi, nào có cái gì nữ nhân không thể chặn. Cái này một búa từ ngọc dao trên đầu chém xuống, đem nó thân thể đều đặt một phân thành hai, bị đánh mở hai nửa thân thể cũng không có chảy ra vết máu, ở trong nước biển trôi đãng, sau đó hoàn toàn tiêu tán không thấy, lại là từ thần thức hình thành huyễn ảnh. Nhị cầu tử xem như thường xuyên chơi thần thức, tự nhiên có thể nhìn ra đây là một loại rất cao minh thần thức huyễn ảnh. Theo hai nửa thân ảnh tiêu tán về sau, liền thấy mộng giao thân ảnh từ một tòa giá sách đằng sau hiện thân đi ra. Khủng. Mộng giao khỏe miệng tràn ra một vệt máu, cũng không phải mới vừa rồi bị lưỡi búa gây thương tích, mà là nhị cầu tử thoát khỏi nàng mị hoặc chi thuật bị đạo pháp phản vệ. Nhị cầu tử nhìn thấy mộng giao hiện ra thân hình, không chút do dự, lại là một đũa bổ tới. Lần này lại đem mộng giao thân thể một bổ hai nửa, sau đó như ảo ảnh trong mơ, tiêu tán ở trong nước biển. Sau một khắc mộng giao thân hình từ nhị cầu tử sau lưng hiện hiện, nhị cầu tử thần thức khóa chặt, thấy rõ ràng là mộng giao thân thể, xoay tay lại chính là một đũa. Trương đạo hữu, mau tới a, đến nha, bắt ta nha, đến nha, khoái hoạt nha. Ngược lại có, bó lớn thời gian mộng giao tràn ngập dụ hoặc thanh âm, tại tàng thư các bên trong phiêu đãng, dư âm còn vang vẳng bên hai, kéo dài không dứt. Mà nhị cầu tử tựa như một đầu mang yêu, vung lên lưới búa chém loạn. Mỗi một lần đều nhìn đúng là mộng giao thân thể, chỉ là một búa bổ trôi qua về sau, lại biến thành huyết ảnh. Hi hi hi. Trương đạo hữu, ngươi thương không đến ta. Đến nha. Khoái hoạt nha. Ngươi liền theo ta chứ, kỳ thật nô gia cũng không có ác ý, chỉ là muốn hướng ngươi lấy một chút xíu thịt rồng, trở về cứu người. Nhị cầu tử đã không nhớ rõ, chính mình đến tuột cùng là lần thứ mấy đem mộng giao thân thể chém ra. Hắn phát hiện mộng giao ngoại trừ mị hoặc thuật bên ngoài, xác thực không có cái gì rất mạnh lực công kích, nhưng hắn cũng rất khó làm bị thương đối phương. Hai người hiện tại ở vào một loại, ai cũng không làm gì được đối phương trạng thái. Nhân ngư tộc công chúa, quả nhiên thật không đơn giản. Tựa như Đại Chu vương triều những vương tử kia như thế, nội tình rất thâm hậu, tại đồng bậc bên trong thực lực rất mạnh. Bất quá giờ phút này, hắn mặc dù không đả thương được đối phương, chẳng mấy lưỡi búa cũng không lỗ. Chỉ bằng đối phương dăm ba câu liền dừng tay ngưng chiến, sẽ xuống đài không được dai. Trương đạo hữu, không bằng chúng ta ngồi xuống thương lượng một chút, làm một vụ giao dịch như thế nào? Ngọc giao giờ phút này trôi ở trong nước, một đầu cái đuôi nhẹ nhàng lắc lư, trên người mỗi một khối lân phiến đều tản mát ra mộng ảo quang trạch. Giao dịch gì? Ta cảnh cáo ngươi, ta tuyệt đối sẽ không tùy tiện bán thân thể của mình. Nhị cầu tử nghĩ đến mộng giao đủ loại mị hoặc chi thuật đều là sát dụ, hắn rất cảnh giác hướng lui về phía sau mấy bước. Hắn đã sớm đoán được, cái này mộng giao khả năng ham chính mình tư sắc. Trương đạo hưu quá đề cao chính mình, ta mộng giao cũng là trong sạch nữ nhi ra, cũng không phải ai cũng có thể làm chồng. Mộng giao nói đến đây, lông mày đều dựng lên. Vậy ngươi muốn làm sao giao dịch? Lại nói, ai không phải trong sạch thân thể? Nhị cầu tử vẫn có chút không tín nhiệm đối phương, lo lắng mộng giao đột nhiên lại thi triển mị hoặc chi thuật, đem chính mình trong sạch thân thể cho điếm ố. Đã sớm nghe Chu Nhi nói qua, Trương nhị cầu mới là thiên hạ đàn ông tốt nhất, nhị cầu tử từ trước đến nay tín nhiệm Chu Nhi sẽ không lừa gạt mình. Từng trải qua mộng giao mị hoặc thuật về sau, nhị cầu tử chỉ lo lắng đối phương thèm thân thể của mình. Hắn Trương nhị cầu mặc dù thường xuyên trộm đồ, nhưng chưa từng trộm hơn người, trộm cũng có đạo, hắn vẫn là có nhất định phẩm hạnh. Ai? Nói thật với ngươi a, ta lần này cũng không phải là giống cái khác hải tộc như thế, ngấp nghé ngươi long thận mộng giao ngồi tại một cái giá sách phía trên, tùy ý đong đưa cái đuôi của nàng, nói về chuyện cũ. Nguyên lai bọn hắn nhân ngư nhất tộc ở tại quy khư phụ cận, nơi đó có một đoàn thiên hỏa, có thể đem Đông Hải nước tiêu khô, đốt thành mây mù. Nhưng này đoàn thiên hỏa cũng không ổn định, có đôi khi liền sẽ bộc phát thời điểm sẽ đốt rủi phụ cận tất cả hải tộc, bao quát bọn hắn nhân ngư tộc. Lần trước thiên hỏa bộc phát, Mộng Giao phụ thân vì trấn áp thiên hỏa, bản thân bị trọng thương, thử qua rất nhiều chữa thương đan dược đều không có hiệu quả. Thế là nàng tại trong Đông Hải tìm kiếm khắp nơi có thể chữa thương linh dược. Nhân ngư công chúa thủ đoạn so với Chu Nhi coi như mạnh rất nhiều, hắn thông qua đường dây bí mật tìm hiểu viên phủ bên trong ẩn giấu một khối thịt rồng. Khối này thịt rồng ẩn chứa nồng đậm sinh cơ, có lẽ có thể dùng tại chữa thương. Chỉ là nàng nhận được tin tức thời điểm, khối này thịt rồng đã rơi vào Trương Nhị Cầu chi thủ. Mộng Giao thậm chí còn lặng lẽ đi qua Thanh Châu, ngay tại chỗ biết được Thanh Thiên Nương Nương chém đứt hai cái đùi, thế mà như kỳ tích một lần nữa mọc ra. Trong nội tâm nàng càng thêm chắc chắn, Nhị Cầu tử trong tay thịt rồng hẳn là có thể vì nàng tra chữa thương. Thế là nàng vẫn tại truy tung Nhị Cầu tử tung tích, chỉ là Nhị Cầu tử rất có thể ẩn giấu. Nguyên lai ngươi mong muốn liệu đan dược, cái này dễ nói, ta chỗ này có giá trị liên thành hắc ngọc đan, ngươi có muốn hay không? Nhị Cầu tử nghe nói Mộng Giao không thèm thân thể mình, chỉ mong muốn đan dược, trong lòng tảng đá lớn cuối cùng rơi xuống đất. Hắc ngọc đan đã sớm đến qua, không có hiệu quả. Ngươi lần trước bán có một loại chữa thương đan dược, so hắc ngọc đan càng mạnh, ta so sánh một chút, tác dụng khả năng cũng không lớn. Mộng Giao lắc đầu, đối với Nhị Cầu tử lấy ra những đan dược này cũng không coi trọng. Tốt hơn đan dược ta cũng có, nhưng ngươi có thể cho ta chỗ tốt gì? Mặc dù Mộng Giao nói đến rất đáng thương, trong nhà có bệnh nặng phụ thân, còn có bất tranh khí huynh đệ, Nhị Cầu tử nhưng cho tới bây giờ không có hảo phóng như vậy qua. Liền xem như cơ ca từ hắn nơi này cầm một hạt đan dược, cũng phải biết xuống phiếu nợ. Trước mắt nhân ngư, muốn chân không có chân, muốn eo không có eo, muốn cái mông không mông, nàng tính là cái gì? Ta giúp ngươi đem cái này tàng thư trong điện truyền thừa thư tịch thu sạch lên, như thế nào? Ngươi thật có thể thu những sách này? Lúc này, đến phiên Nhị Cầu tử động tâm rồi. Từ khi gia nhập Chân Long đạo trường đến nay, hắn vẫn luôn tại thèm lấy những sách này, chỉ là không có cơ hội, trộm không đi. Ta có thể thử một chút, nhưng ngươi trước tiên cần phải đem thịt rồng cho ta xem một chút. Không có vấn đề, chỉ là thịt rồng đều bị ta luyện thành đan dược, ngươi nhìn một chút cái này. Nhị Cầu tử nói, xuất ra một hạt đoạn chi trọng sinh đan, cho Mộng Giao nhìn. Đạo hữu luyện đan thuật quả nhiên lợi hại, liền thịt rồng cũng có thể luyện chế thành đan dược, tiểu nữ tử bội phục. Chương 496, dưới mặt đất chương 496, dưới mặt đất Mộng Giao tiếp nhận Nhị Cầu tử trong tay đan dược, thần thức cẩn thận xem xét nhìn một chút. Cái này đan dược sinh cơ rất cường đại, cũng có thể chữa khỏi phụ thân ta tổn thương, nhưng ta còn không có chân chính chứng kiến qua đan này hiệu quả trị liệu. Muốn nhìn hiệu quả còn không đơn giản, ngươi đứng yên đừng lúc đích, để cho ta cho ngươi bổ một bữa, sau đó lại cho ngươi đi một hạt đan dược, dù là đầu rơi mất, ta cái này thuốc đều có thể trị. Nhị Cầu tử xách theo lưỡi búa, lại làm bộ muốn chặt. Hắn đối với mới vừa rồi bị Mộng Giao mị hoặc thuật làm cho mê hoặc, trong lòng vẫn là canh cánh trong lòng. Trương đạo hữu ngươi thật là lòng dạ độc các a, tuyệt không hiểu được thương hương tiếc ngọc. Ta xin lỗi ngươi có được hay không? Chúng ta nhân ngư nhất tộc thiên phú chính là mị hoặc, có đôi khi lơ đãng liền sử xuất tới. Mộng Giao nói là hướng Nhị Cầu tử xin lỗi, lúc nói chuyện thiên tiểu bá mị, thanh âm huyền chuyển dễ nghe, làm cho tâm thần người dập dờn. Bất quá Nhị Cầu tử vừa mới phá Mộng Giao mị hoặc thuật, trên đùi vết thương máu chảy rầm rề còn tại chảy máu, thời gian ngắn không dễ dàng như vậy bị mị hoặc. Nhân ngư tộc toàn tộc đều sẽ mị hoặc, giấc mộng kia giao trà cũng hẳn là. Nhị Cầu tử trong đầu thậm chí hiện ra một bất kỳ quái hình tượng, một tên tóc trắng xóa lão đầu, răng đều rơi mất, liều mạng bận bẹo thân thể khô gầy, hướng người thi triển mị hoặc thuật. Ngẫm lại liền không rét mà run, kinh khủng như vậy, chỉ mong tương lai sẽ không gặp phải cường đại như vậy đối thủ a, ngươi đã nghĩ kỹ chưa? Đứng đây bất động để cho ta chặt một búa, sau đó thử cái này hiệu quả của đan dược. Chờ Mộng Giao nói xin lỗi xong, Nhị Cầu tử lại nhấc lên lưỡi búa, chuẩn bị chặt Mộng Giao một búa. Ngươi muốn thí nghiệm cái này thuốc hiệu quả, chỉ có dạng này cũng có thể trải nghiệm xấu nhất. Đến, đừng sợ, coi như đầu rơi mất, cũng bất quá là to bằng cái bát sẹo, 18 năm sau ngươi lại là một đầu tốt cá. Mộng Giao cũng không dám nhường Trương Nhị Cầu chặt, người này là không chút nào hiểu được thương hương tiếc ngọc, thật có khả năng đem đầu mình chặt đi xuống. Ngươi nhìn, chính ngươi trên đùi có một đạo tổn thương, ngươi ăn một hạt thử một chút, ta xem một chút tốc độ khôi phục liền biết. Mộng Giao lúc này chỉ hướng Nhị Cầu tử trên đùi vết thương kia. Lúc ấy Nhị Cầu tử mạnh mẽ một đũa chém vào trên đùi, vết thương sâu đủ thấy xương, huyết nhục bên ngoài lật, ở trong nước biển của đến độ trắng bệnh. Không được, như thế một chút vết thương nhỏ, hai ngày nữa chính mình liền mọc tốt, sao có thể lãng phí một hạt chân quý đan dược. Tại Nhị Cầu tử xem ra, điểm này vết thương nhỏ, coi như phục dụng một hạt hắc ngọc đan đều có chút quá lãng phí. Đến mức phục dụng chân quý đoạn chi trọng sinh đan, càng thêm không nỡ. Đây là ngươi chân của mình, ngược lại có tổn thương, muốn trị. Không được, trên đùi tổn thương, qua mấy ngày bất trị cũng có thể mọc tốt, đan dược sử dụng hết liền không có. Nhị Cầu tử vẫn kiên định cự tuyệt. Như vậy đi, cái này một hạt đan dược coi như ta. Thành giao. Nhị Cầu tử cầm lấy viên kia đoạn chi trọng sinh đan ném vào trong miệng, liền thấy trên vết thương của hắn sinh trưởng ra rất nhiều máu thịt, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang khôi phục. Mộc Giao thần thức chăm chú nhìn Nhị Cầu tử trên đùi vết thương, hắn nhìn thấy một cỗ cường đại sinh cơ chi lực tại Nhị Cầu tử vết thương phụ cận lưu động. Cũng không lâu lắm, Nhị Cầu tử trên đùi tổn thương đã khôi phục như lúc ban đầu. Nhưng đoạn chi trọng sinh đan kia cỗ cường đại sinh cơ cũng không có hao hết, thuận tiện ở trong cơ thể hắn đi khắp, xây xây sửa sửa. Xác thực, phục dụng như thế một hạt đan dược trị chân tổn thương, quá lãng phí. Hiện tại đã chứng minh ta đan dược hiệu quả, ngươi đây. Nhị Cầu tử xách theo cha đầu, nhìn về phía Mộng Giao, cũng nghĩ nhìn xem, nàng có biện pháp nào có thể đem những sách này lấy đi. Ta giúp ngươi lấy đi tất cả thư tịch, ngươi cho ta 10 hạt đan dược, như thế nào?
Không có vấn đề, vừa rồi đã dùng hết một hạt, ta chỉ có thể cho ngươi 9 hạt.
Ha ha, thật sự là một cái nam nhân nhỏ mọn. Mộc Giao nói, nàng thân hình đột nhiên tại nhị cầu tử trước mặt biến mất, chui vào tàng thư các dưới mặt đất.
Độn địa thuật.
Nhị cầu tử từ khi học qua ngũ hành độn thuật về sau, đã sớm thử qua, trong tàng thư các trong ngoài bên ngoài đều bị trận pháp bao vây, độn thuật đều chui không đi qua. Chỉ một lát sau, mặt đất truyền ra rung động dữ dội, Mộc Giao tóc thai bù xù, từ mặt đất chui ra một cái đầu đến, tiểu mỹ trên mặt thế mà còn có một đạo thật dài vết thương, sâu đủ thấy xương.
Trương đạo hữu, nhanh thu.
Mộc Giao thanh âm tương đối gấp rút, nhị cầu tử nghe vậy, vội vàng vung tay lên, quả nhiên, thần thức chỗ đến, những sách vở này đều bị hắn tùy tiện thu vào trong hồ lô. Hắn chỉ dùng mấy hơi thời gian, trong tàng thư các kia lít nha lít nhít giá sách cùng thư tịch đều bị hắn vận chuyển không còn.
Mau trốn.
Lúc này Mộng Giao đã từ dưới đất chui ra, lôi kéo nhị cậu tử tay, liền hướng tàng thư các bên ngoài bỏ chạy. Tàng thư các dưới nền đất, phản phất có một cái ngủ say quái vật khổng lồ, giờ phút này liền phải phá đất mà lên. Hai người lôi kéo tay, từ cửa sau bổ nhào về phía trước mà ra, té lăn trên đất. Sau lưng tàng thư các vẫn đang chấn động, qua thật lâu mới dần dần lắng lại. Mộng Giao từ dưới đất bò dậy thân, phát hiện nàng ngoại trừ trên mặt tổn thương, trên thân cũng là vết thương chồng chất. Trên lưng bị cái gì lợi khí, trước sau sâu thủng một lỗ lớn. Trên ngực còn có một đạo rất hẹp dài vết thương, kém chút đem nàng chém thành hai đoạn. Vừa rồi kia là chuyện gì xảy ra? Nhị cầu tử không biết rõ Mộng Giao trong lòng đất dưới trong khoảng thời gian ngắn, đến tột cùng trải qua cái gì. Lúc trước hắn chặt nhiều như vậy lưỡi búa, liền Mộng Giao lân phiến đều không đả thương được. Mà tại chui xuống dưới đất trong khoảng thời gian ngắn, Mộng Giao lại kém chút chết. Mộng Giao nở nụ cười xinh đẹp lại không trả lời vấn đề này.
Ngươi trước tiên đem đan dược cho ta.
Tốt ta. Nhị cầu tử sát thực đã thành công thu đến tất cả thư tịch, giờ phút này xuất ra một chiếc bình ngọc ném cho Mộc Giao. Mộc Giao tiếp nhận bình ngọc, mở ra cẩn thận xác nhận một chút, bên trong hết thảy 9 hạt đan dược, lúc này mới yên lòng đem bình đan dược thu hồi. Sau đó nàng lại móc ra một hạt bình thường hắc ngọc đan, nhét vào trong miệng chữa thương cho mình. Nhị cầu tử thấy một màn này, trong lòng ha ha, còn nói chính mình hẹp hỏi, nàng cũng không khá hơn chút nào. Cùng lúc đó, động tĩnh của nơi này cũng hấp dẫn rất nhiều hải tộc tới xem.
Chuyện gì xảy ra?
Mới vừa rồi là động tĩnh gì? Bất quá những hải tộc này mới nói một hai câu, lực chú ý liền tất cả đều chuyển rời đến Mộng Giao trên thân. Ngày xưa Mộng Giao đều là mang theo màn che chắn khuôn mặt, giờ phút này chút không có tiền đồ hải tộc nhìn thấy chân dung, toàn đều ngây dại. Trên đời này lại có như thế kỳ mỹ nữ tử, hóa ra là Mộng Giao tiên tử.
Tiên tử vì sao thụ thương? Ta chỗ này có thánh dược chữa thương.
Người cái kia thuốc chữa thương không có hiệu quả, chúng ta rửa biển tộc mai rửa lại bổ. Đây là cha ta lưu lại mai rửa,
xương cốt của ta đại phúc.
Những hải tộc này vốn là vì xem xét động tĩnh của nơi này mà đến. Khi nhìn đến Mộng Giao một phút này, liền đều chịu bị hoặc thuật ảnh hưởng biến choáng váng, nguyên một đám hướng Mộng Giao lấy lòng, xun xoe. Mộng Giao lau một chút vết máu trên mặt, nhìn về phía nhị cầu tử lộ ra một cái tươi cười đắc ý, ý kia là nói cho nhị cầu tử, ngươi nhìn, tỉ mị lực mạnh bao nhiêu?
Ngươi cái mù lòa.
Còn xếp thứ ba. Nhị cầu tử nhìn về phía những cái kia hải tộc, hừ lạnh một tiếng.
Một đám bao cỏ.
Chương 497, điểm sáng chương 497, điểm sáng đám kia ngu xuẩn hải tộc, còn tại định hốt lấy lòng Mộng Giao, nhị cầu tử một mình yên lặng rời đi. Hắn nguyên bản muốn hỏi một chút Mộng Giao tàng thư các dưới mặt đất rốt cuộc có gì đồ vật, cũng chỉ có thể về sau lại tìm cơ hội hỏi thăm. Hiện tại chân long công pháp còn có tàng thư các chuyển thừa đều đã tới tay, long huyết cung đã không có gì đáng giá lưu luyến địa phương. Chỉ là nhiều như vậy hải tộc tìm nhiều ngày như vậy cũng không tìm tới xuất khẩu, nhị cầu tử cũng tương tự tìm không thấy. Hắn trở lại trong phòng của mình, liền trốn vào trong hồ lô. Nếu như thực sự tìm không thấy xuất khẩu, hắn ngay tại trong hồ lô tránh một đoạn thời gian. Trong hồ lô trước đó thu vào tới đại lượng thư tịch đều chất đống tại một cái góc, có những chuyển thừa khác về sau tại liên quan tới phương diện tu luyện vấn đề gì đều có thể tới đây tìm đọc, còn có rất nhiều truyền thừa kỹ nghệ, hắn có thể chậm rãi học, chậm rãi luyện tập. Nhị cầu tử lúc này cầm lấy viên kia ghi chép chân long bách biến công pháp ngọc giản, thần thức dò vào trong đó. Long có thể lớn có thể nhỏ, có thể thăng có thể ẩn. Lớn thì hưng mây thổ vụ, nhỏ thì ẩn giới tàng hình. Thăng thì bay vút lên tại vũ trụ ở giữa chân long bách biến công pháp chú trọng nhất luyện thể, nhị cầu tử đã bắt đầu tu luyện. Trước mắt có thể rõ ràng cảm giác được, nhục thân biến càng cường đại. Lần trước tại trong tàng thư các, hắn một đũa bổ vào chân của mình bên trên, cũng là dùng hết kình. Đổi thành trước kia, một đũa khẳng định là đem toàn bộ chân đều chém xuống tới. Bất quá so sánh với cự thú như thế đánh đánh, hắn còn kém rất nhiều. Hắn hiện tại càng cảm thấy hứng thú là bộ công pháp kia bên trong biến hóa chi thuật. Giờ phút này, trong lòng của hắn mặc niệm công pháp, tìm hiểu kỹ càng. Ước chừng 7 ngày sau, trên cánh tay của hắn hiện ra một khối lân phiến. Cái này một khối lân phiến cũng không phải là thần thức huyền hóa mà thành, mà là từ hắn nhục thân cơ bắp làn ra, một lần nữa tổ hợp xếp hình thành lân phiến. Ngón tay tại trên lân phiến sờ soạn một chút, xúc cảm cùng cự thú trên người lân phiến không sai biệt lắm. Chốc lát sau, khối này lân phiến biến mất, lại biến thành bình thường làn da. Tiếp lấy hắn lại dựng thẳng lên một cây ngón trỏ.
Biến.
Sau đó liền thấy cái ngón tay này không ngừng mà biến lớn, dài ra, thẳng đến cuối cùng căn này ngón tay biến có dài một thước, mới dần ngừng lại. Chốc lát sau, căn này ngón tay lại từ từ khôi phục lại lúc đầu lớn nhỏ. Tiếp lấy hắn thử qua rất nhiều loại thay đổi nhỏ hóa, tỉ như đem lỗ tai biến lớn, hoặc là đem cái mũi dài ra lại đánh cái kết. Hắn thời gian tu luyện quá ngắn, loại này thay đổi nhỏ hóa đã đến cực hạn của hắn, cảm giác ngoại trừ chơi vui,
tạm thời không có tác dụng gì. Lần này đã tại trong hồ lô tu luyện rất nhiều ngày, thu công về sau, liền chuẩn bị từ trong hồ lô đi ra. Hắn mỗi lần từ trong hồ lô đi ra đều có một cái thói quen tốt, chính là trước dùng thần thức quan sát một chút phía ngoài hoàn cảnh. Giờ phút này hắn thần thức từ trong hồ lô dò ra đến, liền thấy trong bí thất nổi lơ lửng một quả như chân châu lớn nhỏ làm sắc quang điểm. Nhớ kỹ lần trước tại lao ba ba động phủ phía dưới thấy, chính là như vậy lang quang. Viên này điểm sáng giờ phút này lặng lặng đồng bình ở trong nước biển, không lúc đích. Đây là cái gì đồ chơi? Nhị cầu tử từ trong hồ lô bắt một đầu cá con, ném ra ngoài. Con cá nhỏ này tại trong mật thất tùy ý du động, làm sát quan điểm đối với cái này cũng không có bất kỳ cái gì phản ứng. Thẳng đến có một khắc, cá con chạm đến điểm sáng hơi hơi run lên một cái. Một cái mắt, đầu kia cá con liền bị điểm sáng hút thành nhỏ cá khô. Quả nhiên, trước đó đem lão ba ba hút khô, hẳn là cái đồ chơi này, chỉ là thế nào tới hắn trong tu luyện mật thất tới. Căn này bí thất bốn phương tám hướng đều có trận pháp phòng hộ, người khác là không cách nào im hơi lặng tiếng chui vào tiền đến. Đạo này điểm sáng màu xanh lam rất rõ ràng chính là hướng về phía hắn tới, nhị cầu tử không biết mình khiêng nổi hay không hút, không dám mạo hiểm. Do dự một chút, hắn lấy ra một cái khối lỗi, từ trong hồ lô ném ra ngoài. Khối lỗi tại nhị cầu tử điều khiển dưới, chậm chậm tới gần viên kia điểm sáng vẫn không có phản ứng, khối lỗi rôi ra một ngón tay, chọc lấy một chút điểm sáng. Lần này lam sắc quang điểm có phản ứng, bắt đầu rung động, dường như muốn từ khối lỗi thể nội hấp thụ tinh huyết. Bất quá, khối lỗi từ kim loại chế tạo, không có tinh huyết, tùy tiện thế nào hút. Lam sắc quang điểm vẫn là rất cố gắng, hút một hồi, phát hiện hút bất động, liền hóa thành một đạo quang mang, bao phủ khối lỗi, tiếp tục cố gắng. Nhưng từ vừa mới bắt đầu, phương hướng liền sai. Dù là nỗ lực hàng trăm hàng ngàn lần cố gắng, đều vô dụng. Nhị cầu tử trốn ở trong hồ lô nhìn lén, phát hiện đạo tia sáng này dường như không có gì linh trí, tương đối xuẩn. Thế này, hắn lại thả ra 10 cái khôi lỗi, đem kia một đạo lam quang vây quanh. Cái này 10 cái khôi lỗi đồng thời thăm dò dùng các loại phương pháp, hướng lam quang sắc quang mang công kích. Nhị cầu tử cũng tại nếm thử, nhìn có thể hay không đem cái này một đạo lam quang thu vào trong hồ lô. Phát hiện lam quang sẽ chống cự thần thức của hắn, không cách nào lấy đi. Nhị cầu tử trốn ở trong hồ lô quan sát một hồi, phát hiện lam quang cùng khôi lỗi, ai cũng không đối phó được ai. Lúc này, hắn lại thả ra mạnh nhất cái kia khôi lỗi, cầm trong tay hắn hỏa diễm kiếm, hướng lam quang bổ tới. Hỏa diễm kiếm tại trong hải dương, uy năng bị áp chế rất nhiều, thân kiếm nước biển trùng quanh trong nháy mắt bị đốt lên hỏa khí, từ ngực mà nổi lên. Hỏa diễm kiếm một kiếm chém về phía kia một đạo bao vây lấy khôi lỗi lam quang, răng rắc một tiếng, lam quang cùng khôi lỗi đều bị chém thành hai nửa. Một đạo lam quang dường như phát hiện không hợp lý, vèo một cái chui xuống dưới đất, thoát đi bí thất. Trong bí thất, còn thừa lại mười mấy bộ khôi lỗi, cùng nửa đường lam quang, lặng lặng phiêu phủ ở nơi đó. Con rối hình người lại vung lên trong tay hỏa diễm trường kiếm, đem viên nửa đường làm quang chém thành mấy khối. Nhị cầu tử lại quan sát một hồi, giống như an toàn, hắn mới từ trong hồ lô chạy ra ngoài. Giờ phút này hắn nhìn chằm chằm một khối nhỏ làm quang, phát hiện cái đồ chơi này chính là một đoàn năng lượng thể, nhưng cùng tu tiên giả tu luyện pháp lực cùng linh lực lại có chỗ khác biệt. Hắn bắt lấy một đầu cá con tới gần làm quang, cá con bị làm quang bao khỏa, qua mấy hơi thở thời gian mới đưa cá con hút khô. Làm quang bị chém vỡ về sau, uy năng cũng không nhiều bằng lúc trước. Lần này hắn lại thử đem làm quang thu vào hồ lô, thật đúng là thành công. Tiếp lấy hắn đem trong mật thất còn lại kia mấy khối lam quang, tất cả đều thu vào trong hồ lô, ném vào trong hồ lô trong hỗn độn. Chỉ cần ném vào trong hồ lô, về sau còn không phải mặc hắn bài bố. Nhị cầu tử đem mật thất bên trong thu thập sạch sẽ, lúc này mới mở cửa đi ra ngoài. Hắn mới từ mật thất đi tới, liền thấy cửa nhà mình lơ lửng lấy một cái tỏa ra ánh sáng lung linh lần phiến. Khi hắn thần thức chạm tới khối này lần phiến thời điểm, bên trong chuyển ra mộng giao thanh âm. Trương đạo hữu, sau khi xuất quan mời đến truyền đạo điện một lần. Nhị cầu tử thu hồi cái này tấm vải, không do dự, hướng truyền đạo điện bơi đi. Truyền đạo điện đại môn rộng mở, lần này rốt cục không cần giao nạp long tinh thạch cũng có thể tiến đến. Bên trong đại điện đã sớm chật ních đen nghịt hải tộc tu sĩ. Nhị cầu tử vẫn lấy trừ bà long thân phận đi tới, rất nhiều hải tộc đều dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn xem hắn. Chu đạo hữu, nguyên lai ngươi còn chưa có chết ta, ngươi còn sống nha, mệnh thật to lớn. Mấy ngày không thấy, những hải tộc này gặp mặt chào hỏi phương thức cũng thay đổi, gặp mặt liền hỏi ngươi thế nào không chết. Chu đạo hữu, lên trên lầu đến. Truyền đạo điện phía trên, mộng giao dò ra nửa thân thể, hướng hắn quát hô. Trừ bà long mở rộng tứ chi. Tại một đám hải tộc hâm mộ trong ánh mắt ghen tị, hướng Ngộng Giao bơi đi. Chương 498, tim rồng chương 498, tim rồng nhị cầu tử ứng Ngộng Giao mời, bơi tới truyền đạo điện tầng cao nhất, nơi này một gian trong đại sảnh, thế mà tụ tập một phòng nguyên anh kỳ hải tộc. Đới tử trường, Giao Long huynh đệ, Viên phủ hai vị, Ngu Xuẩn tổ ba người, Long Vi tộc ba vị lão tổ. Cơ hồ đem toàn bộ Long huyết cung thành nguyên anh đều tụ tập tới đây, số lượng có hơn mấy chục. Nhị cầu tử bị nhiều như vậy nguyên anh cường giả nhìn chằm chằm, có chút không quá tự tại bơi vào đi, tìm một cái không đáng chú ý nơi hẻo lánh dung thân. Những cái kia nguyên anh cường giả nhìn thấy hắn một đầu kim đan kỳ chư bà long dính vào, có chút không vui, bất quá cho Ngộng Giao mặt mũi cũng không có trách móc. Giờ phút này bọn hắn tiếp tục ngươi một lời ta một câu, thương nghị đại sự. Nhị cầu tử yên lặng nghe, đại khái cũng nghe ra một ít môn đạo tới. Nguyên lai hắn bế quan tu luyện đoạn thời gian này bên trong lại có thật nhiều hải tộc chết tại nhà của mình, rất nhiều vẫn là đều chết tại trong tu luyện mật thất. Những hải tộc này dưới đây phỏng đoán, những cái kia mật thất tại kiến tạo mới bắt đầu trong trận pháp liền ẩn giấu cơ quan, lưu lại có thể ra vào cửa sau. Điểm này cũng là cùng nhị cầu tử suy đoán hoàn toàn phù hợp, bởi vì hắn trong mật thất cũng xuất hiện một cái điểm sáng màu xanh lam, về sau lại chính mình bỏ chạy, ra vào tự nhiên. bởi vì mỗi một lần tử vong hải tộc đều là một người đơn độc ở vào trong mật thất, mà đại gia tập hợp một chỗ thời điểm cũng không có xảy ra tử vong sự kiện. Những này nguyên anh tu sĩ suy đoán ra, cái kia hung thủ thực lực cũng không phải là đặc biệt mạnh, một lần chỉ có thể đối phó một cái. Có điều phỏng đoán này về sau, trong thành hải tộc tất cả đều tụ đến cùng một chỗ, không dám đơn độc hành động. Những người này trước mắt cũng chỉ suy đoán ra điểm này tin tức, nhưng đối với thoát đi Long Huyết cung thành, không có bất kỳ cái gì trợ giúp. Các vị đạo hữu, tiểu nữ tử có chút suy đoán. Lúc này, Mộng Giao dùng nàng kia đặc biệt dễ nghe thanh âm nói rằng: "Mộng Giao tiên tử có cái gì suy đoán, mau nói đến cùng chúng ta nghe một chút." Mộng Giao giờ phút này như cũng mang theo màn che chắn dung mạo, nàng lúc nói chuyện thanh âm linh động, ở đây những ngày nguyên anh vẫn có chút ý chỉ thần mê. Chư vị đều biết, toàn bộ Long Huyết Hải vực đều là bởi vì chân long rơi xuống về sau tạo thành. Chân long mỗi một khối huyết đủ, đối với chúng ta phổ thông tu sĩ đều là vô thượng chí bảo, năm đó có rất nhiều chủng tộc đều tham dự chân long huyết đục tranh đoạt. Được đến chân long huyết đục chủng tộc, đều mượn cơ hội phát triển lớn mạnh. Mộng Giao trôi trong đại sảnh, chậm rãi mà nói về năm đó chân long rơi xuống chuyện cũ. Những chuyện này là toàn bộ Đông Hải hải tộc đều biết lịch sử, không có cái gì hiếm lạ, nhưng không chịu nổi Mộng Giao thanh nhâm êm thai a, tất cả mọi người nghe được say sương ngon lành, bất luận rằng cái gì nội dung, đều chỉ hy vọng nàng tiếp tục nói tiếp. Nhị cầu tử nắm chặt chính mình một thanh, không muốn bị cảm xúc ảnh hưởng năng lực phán đoán. Nhưng chân long rất nhiều huyết nục bên trong, còn thất lạc rất nhiều, đã nhiều năm như vậy cũng không có tìm được. Tại chân long di thất những này khí quan huyết nục bên trong, trọng yếu nhất hai kiện, một là long não, một là tim rồng. Mộng Giao nói đến đây, ở đây tất cả hải tộc đều bình hay, cẩn thận lắng nghe. Căn cứ chúng ta trong tộc điện tịch ghi chép, thất lạc viên kia tim rồng rất có thể ngay tại Long Huyết cung bên trong. Tiểu nữ từ hôm nay tới đây cũng có nguyên nhân rất lớn, chính là mong muốn tìm kiếm mất tích tim rồng. Tim rồng ở nơi nào? Trong lúc nhất thời, ở đây những này nguyên anh cường giả cũng không coi trọng như vậy Mộng Giao mị lực, mà là đem chú ý trọng điểm đều chuyển rời đến tim rồng. Nếu như có thể được tới một khỏa hoàn chỉnh tim rồng, bọn hắn cũng không dám tưởng tượng chính mình đến tuột cùng sẽ thay đổi cường đại cỡ nào. Mộng Giao nhìn thấy đám người lưu lộ ra ngoài tham lam cùng kích động, chỉ gật đầu một cái, hơi cười, tiếp tục nói: "Tiểu nữ tử suy đoán, viên này tim rồng khả năng rất lớn liền giấu ở chân long đạo trường bên trong." Lần này, mọi người tại chỗ thậm chí đều đã đứng người lên. Bọn hắn sở dĩ bị dụ dỗ tới Long Huyết cung, chính là vì kia một nửa long thận, hiện tại nghe nói nơi này có cả viên tâm tặng rồng, há có thể không tâm động. Đến mức khốn cục trước mắt, chỉ cần có đầy đủ thực lực, cho dù là thiên, cũng có thể đâm cho lỗ thủng. Mộng Giao tiên tử, có biết trái tim kia tại đạo trường vị trí nào? Đúng thế, Mộng Giao tiên tử nếu như biết tình hình thực tế, không ngại lộ ra một chút. Trong đại sảnh mấy tên nguyên anh hải tộc, nhịn không được ra mặt dày lên hỏi: "Người lão già này ngốc hay không ngốc? Mộng Giao nếu là biết, chính mình liền lấy đi. Ngươi sao không nhường Mộng Giao trực tiếp đem tim rồng lấy ra, đưa đến trong tay ngươi?" Lúc này, kia một rắn một tiến một điêu ngu xuẩn tổ ba người, thế nhưng là một chút mặt mũi cũng không cho, trực tiếp phản bác. Đương nhiên hiện trường cũng có một chút tương đối thông minh hải tộc, dường như đã liên tưởng đến một vài thứ, giờ phút này sắc mặt khó coi. Mộng Giao tiên tử ý là không phải nói, tạo thành bây giờ cục diện, chính là viên kia tim rồng. Giao Dương cái này lớn giao, cũng là không ngốc, rất nhanh liên tưởng đến gần nhất cái này liên tiếp sự kiện. Chẳng lẽ là viên kia tim rồng có linh trí, cố ý tại Đông Hải thả ra tin tức giả, dẫn dụ chúng ta đến đây? Trong lúc nhất thời, hiện trường rất nhiều nguyên anh sắc mặt cũng thay đổi mấy biến. Viên kia tim rồng vậy mà thả ra tin tức giả, đem bọn hắn dẫn dụ tới, hiện tại lại ra không được, nó mục đích tự nhiên không cần nói cũng biết, là muốn đem bọn hắn toàn bộ một mẹ hốt gọn. Tiểu nữ tử cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Chân long cường đại, chư vị đều có chỗ nghe thấy, mà trái tim của hắn bên trong có lẽ còn cất giấu sinh tiền một chút ý niệm, cũng hay là trái tim trải qua vài vạn năm về sau tự hành sinh ra linh trí, cho nên cả tòa Long Huyết cung thành khả năng đều là một cái bẫy, chư vị ngồi ở đây tất cả đều trung sáo. Kỳ thật rất nhiều người nghe được tim rồng cũng giấu ở chân long đạo trường, cũng loáng thoáng đoán được một chút. Mộng Giao nói, lại lấy ra một khối long tinh thạch. Đại gia có thể từng cẩn thận nghiên cứu qua cái này long tinh thạch. Đối với long tinh thạch, kỳ thật rất nhiều người trong lòng đều sinh ra qua nghi hoặc, chỉ là không tìm được thực tế vấn đề, cũng đều không giải quyết được gì. Tiểu nữ tử trong tộc một vị trưởng bối nghiên cứu qua thật lâu, phát hiện long tinh thạch bên trong ẩn chứa không phải pháp lực cũng không phải linh khí, mà là một loại huyết mạch truyền thừa lực lượng. Long tinh thạch bên trong ẩn chứa huyết mạch truyền thừa lực lượng, hẳn là có thể trợ giúp tim rồng khôi phục thực lực. Cho nên Long Huyết cung bên trong tất cả chân quý vật phẩm đều cần long tinh thạch khả năng hối đoái. Long tinh thạch cũng hẳn là tim rồng trong bầy ác không thể thiếu một vòng. Mộng Giao nói đến đây, ánh mắt lơ đãng nhìn về phía nơi hẻo lánh bên trong thành thành thật thật Chư Bà Long. Trong đại điện những người khác không biết rõ Chư Bà Long thân phận chân thật, nàng thế nhưng là rất rõ ràng. Vừa bắt đầu đem Đông Hải hải tộc dụ dỗ tới, chính là dùng hắn Trương Nhị Cầu thân phận. Về sau Trương Nhị Cầu tại toàn thành lẫn lộn hắc ngọc đan, cơ hồ lấy đi trên người mọi người long tinh thạch, thậm chí đem rất nhiều hải tộc trong khố phòng tích xúc cũng đem ra. Sau đó những này long tinh thạch đều bị Trương Nhị Cầu xoay tay một cái, liền đút cho tim rồng, càng ra tốc hơn tim rồng thực lực khôi phục. Chương 499, lại do xét chương 499, lại do xét toàn bộ Long Huyết Hải vực hải tộc, thể nội đều ẩn chứa một tia chân long huyết mạch, tim rồng thôn phệ tinh huyết, mục tiêu chủ yếu vẫn là vì thu hồi tự thân huyết mạch. Một mực tránh hạ đi cũng không được biện pháp, theo bị thôn phệ hải tộc không ngừng gia tăng, tim rồng thực lực cũng sẽ tùy theo tăng trưởng. Chúng ta cùng nó ngồi chờ chết, không bằng chủ động xuất kích, tìm kiếm tim rồng. Những này nguyên anh cường giả thương lượng hồi lâu sau, quyết định đại gia chia mấy đội, kết bạn mà đi, chia ra tìm kiếm tim rồng chỗ. Tất cả mọi người tìm chính mình tương đối quen thuộc, có thể tin được, 2-3 người, 3-5 người một tổ. Mộng Giao tiên tử, chúng ta cùng một chỗ hành động như thế nào? Đối tử trường bơi tới Mộng Giao trước mặt, hướng hắn phát ra mời.
Xin lỗi, ta đã có thí sinh.
Mộng Giao mỉm cười một chút, từ chối đối tử trường mời, bơi về phía nơi hẻo lánh bên trong chư bà long. Đối tử trường bị Mộng Giao cự tuyệt, cũng không sinh khí, sau đó lại mời một cái cá mập cùng một chỗ hành động. Đám người ra truyền đạo điện về sau, riêng phần mình từ phương hướng khác nhau đi tìm manh mối. Nhị cầu tử bị Mộng Giao lôi kéo, bơi ra truyền đạo điện, tới một cái chỗ không có người, nhị cầu tử mới hỏi:
Mộng Giao đạo hữu, ngươi có phải hay không biết tim rồng tại vị trí nào?
Ta cũng không biết, trước mắt đều chỉ là suy đoán.
Ta muốn lại đi một lần tàng thư các, ngươi có dám hay không theo ta cùng đi?
Đương nhiên dám. Mộng Giao thanh âm luôn luôn dễ nghe như vậy, để cho người ta nghe xong rất dễ dàng trầm mê. Nhị cầu tử theo bản năng liền trả lời, bất quá rất nhanh kịp phản ứng:
Ta không dám.
Mộng Giao đạo hữu, có thể hay không thu hồi thần thông của ngươi?
Nhị cầu tử có chút căm tức, hai người nói chuyện bình thường cho chuyện, sơ ý một chút liền sẽ lấy nàng mị hoặc thuật nói.
Hi hi. Nô gia mị cốt tự nhiên, đây chính là trời sinh, vạn người không được một đâu.
Mộng Giao có chút ít tự hào nói rằng, dù là tại các nàng ngư tộc bên trong, nàng loại tư chất này đều rất ít.
Trương đạo hữu, theo ta đi một lần tàng thư các, ta có thể đem kỹ lượng hơn bí mật chia sẻ cho ngươi.
Thế nhưng là liên quan tới tim rồng a.
Mộng Giao ném ra điều kiện của nàng.
Tốt ta, ta cùng ngươi đi một chuyến.
Lúc này, nhị cầu tử cùng Mộng Giao lại một lần nữa đi vào tàng thư các cửa chính. Tàng thư các trận pháp vẫn tồn tại, không xuất ra lệnh bài dưới tình huống, hai người còn là không vào được. Nhị cầu tử xuất ra hai khối lệnh bài, hai người cầm trong tay lệnh bài mới thành công tiến vào bên trong. Bây giờ trong tàng thư các, ngoại trừ kia một đống bể nát tảng đá, đã trống rỗng, không còn gì khác vật phẩm. Ta trong mấy ngày qua dò xét qua toàn bộ Long Huyết cung thành, chỉ có tàng thư các nơi này trận pháp nghiêm mật nhất. Nếu là nói là bảo hộ tàng thư, cảm giác có chút quá mức, khẳng định còn có cái khác bí ẩn.
Mộng Giao tại tàng thư các tùy ý ngó nhìn nói rằng:
"Ngươi lần trước tại tàng thư các dưới nền đất, đến tột cùng gặp cái gì?"
Lít nha lít nhít trận pháp cơ quan, ta chỉ phá hủy trong đó một chút xíu, hiện tại giống như lại tự động khôi phục.
Mộng Giao nói lên lần trước kinh nghiệm, vẫn có chút không rét mà run.
Vậy ngươi hôm nay dự định lại một lần nữa đi dưới nền đất dò xét?
Mộng Giao nhẹ gật đầu.
Trương đạo hữu, ngươi có dám hay không?
Dám.
Nhị cầu tử lần này không bị Mộng Giao mị hoặc thuật ảnh hưởng, là hắn nhất lý trí lựa chọn. Nếu như tim rồng thật giấu ở Long Huyết cung thành bên trong, mà nơi đây lại là trận pháp nghiêm mật nhất địa phương, hai người đều có thể đoán được, viên địa tim rồng rất có thể liền giấu ở chỗ này. Nơi này coi như không có cất giấu tim rồng, cũng nhất định là rất mấu chốt vị trí. Mất mạng có thể lại đầu thai, nhưng tim rồng chỉ có cái này một khỏa. Lần này hai chúng ta từ nơi này độn xuống dưới thử một chút.
Mộng Giao chỉ vào kia một đống đá vụn vị trí nói rằng:
Nơi này chính là lúc trước kia một mặt là màu đen vách đá vị trí, nhị cầu tử cho ăn đại lượng long tinh thạch, cũng là từ nơi này hút đi.
Mộng Giao đạo hữu, ngươi chờ một chút.
Mộng Giao coi là nhị cầu tử đột nhiên lại thay đổi chủ ý, không dám tiến vào, quay đầu nhìn lại, liền thấy nhị cầu tử từng kiện ra bên ngoài móc đồ vật. Đầu tiên là nhìn thấy hắn ôm ra một cái trong ngủ mê chó đen nhỏ. Con chó này tính dẻo dai còn đặc biệt tốt, lôi kéo chó bốn chân chống ra, đem cậu thân thể bảo hộ ở đầu cùng trên cổ, lại đem mấy con chó chân thắt nút buộc lại. Sau đó lại nhìn thấy hắn đem một thanh lưỡi búa lớn cong tới trên lưng. Mộng Giao vốn dĩ cho rằng đây không sai biệt lắm thời điểm, đã thấy tới nhị cầu tử lại móc ra một đống lớn khối lỗi. Trong đó một cái khối lỗi, dáng dấp cùng nhị cầu tử giống nhau như lúc, trên tay còn nắm một thanh liệt diễm trường kiếm, thiêu đến nước biển ở ngực phát hỏa.
Mộng Giao thấy này, cũng không biết nên như thế nào đánh giá.
Ngươi nhắc tới người sợ chết ta, hắn vì tài liền mệnh cũng dám bỏ, muốn tài không muốn sống.
Ngươi muốn nói hắn không sợ chết, hắn giờ phút này lại bày ra như thế một cái sợ dạng, hắn không thể đem toàn thân đô hộ đến cực kỳ chặt chẽ.
Trương đạo hữu, bây giờ chuẩn bị đến như thế nào?
Không sai biệt lắm.
Nhị cầu tử lên tiếng, nhường những khôi lỗi kia đi đến đen sắc đá vụn trước, mệnh lệnh khôi lỗi thanh lý đá vụn.
Chương 500, Long Linh chương 500, Long Linh trong tàng thư các, nhị cầu tử chỉ huy một đám khôi lỗi làm việc, đầu tiên là đem mặt đất trồng chất tảng đá rời, sau đó dọc theo tảng đá căn cơ hướng xuống đảo. Những khôi lỗi này thực lực tương đối mạnh, số lượng lại nhiều, giờ phút này đã hướng xuống đảo vài chục trượng sâu.
Mộng Giao nguyên bản định dùng độn địa thuật, trực tiếp chui xuống dưới, hiện tại mới phát hiện, nhị cầu tử loại phương pháp này vẫn rất tốt, nàng cũng vui vẻ đến ở một bên xem náo nhiệt.
Nhị cầu tử phát hiện một chiêu này hữu dụng về sau, hắn lại lấy ra càng nhiều khôi lỗi, nhường những khôi lỗi này hướng dưới mặt đất đào. Chỉ cần có thể đào đến động địa phương đều cho hắn móc xuống, còn lại đào bất động, đều là bị trận pháp bảo vệ chặt chẽ địa phương.
Một cái khôi lỗi đang đào móc quá trình bên trong, không cẩn thận phát động ẩn dấu trận pháp.
Lập tức, siêu siêu siêu, mấy đạo kim sắc quang nhận bắn ra, lúc ấy liền đem cái này khôi lỗi chém thành mấy khối.
Tiếp xuống, nhị cầu tử chỉ huy khôi lỗi đại quân mở đào quá trình bên trong, thường xuyên đều sẽ gặp phải ẩn dấu trận pháp, lại tổn thất mấy cái khôi lỗi.
Mộng Giao thấy trong lòng từng đợt nhẹ, nàng lần trước trốn vào dưới nền đất, chính là gặp phải loại này ẩn dấu cạm bẫy, lúc ấy kém chút liền chết.
Những trận pháp này cạm bẫy bố trí được cực kỳ xảo diệu, bất luận mắt thường vẫn là thần thức, đều khó mà phát hiện, chỉ có không cẩn thận phát động mới biết được, lại thì đã trễ.
Hiện tại nhị cầu tử dùng khôi lỗi mở đường, là hai người loại bỏ đại lượng ẩn dấu phong hiểm.
Nếu là dựa theo nàng trước kia phương pháp, hai người như thế thăm dò xuống dưới, nhiều ít cũng phải trúng vào mấy đao.
Theo khôi lỗi không ngừng hướng phía dưới đào móc, đã thấy tại nguyên bản vách đá thấp nhất, có một khối đường kính một trượng ngọc thạch mâm tròn.
Trên ngọc thạch điêu khắc đại lượng phù văn, những này lít nha lít nhít phù văn cấu thành một tòa trận pháp.
Lúc này, hai người vây quanh ở khối ngọc thạch này mâm tròn bên trên cẩn thận xem.
Căn cứ trận pháp đường vân biến hóa, hẳn là có thể dẫn đạo năng lượng lưu động,
hướng ngọc thạch trung ương hội tụ. Lấy nhị cầu tử bây giờ trận pháp trình độ, rất dễ dàng liền có thể nhìn ra trong này đại khái nguyên lý. Ngọc Giao lúc này xuất ra một khối long tinh thạch, đặt vào ngọc thạch mâm tròn biên giới. Sau đó liền thấy long tinh thạch bên trong màu huyết hồng chậm rãi chảy ra, theo trận pháp phù văn, hướng ngọc bản trung ương hội tụ. Quả nhiên, chính là khối ngọc này bản có thể thu nạp long tinh thạch bên trong năng lượng, cũng chuyển vận hội tụ đến ngọc bản vị trí trung ương. Ngọc bản trung ương là một khối trống không, giờ phút này long tinh thạch năng lượng bị thu nạp tới, tại ngọc bản trung ương xuất hiện một giọt chất lỏng màu đỏ. Nhìn như vậy đến, càng chứng thực hai người trước đó suy đoán. Viên kia tim đồng, trước đó đại khái ngay tại ngọc bản trung ương vị trí, thu nạp nhị cầu tử cho ăn mấy chục vạn long tinh thạch. Chỉ là không biết rõ, viên kia tim rồng bây giờ lại đi nơi nào. Khối ngọc này bà ngươi có muốn hay không? Nhị cầu tử chỉ vào ngọc thạch mâm tròn hỏi. Ngọc Giao lắc đầu, nàng muốn cái đồ chơi này có làm được cái gì? Thu đến trong túi chữ vật còn chiếm địa phương. Đã Ngọc Giao tiên tử trước mắt, ta liền lấy đi. Nhị cầu tử không chút khách khí, đem cái này một khối lớn ngọc thạch thu vào trong hồ lô. Quản hắn có hữu dụng hay không, thu vào trong hồ lô đồ vật chính là mình. Ngọc thạch lấy đi về sau lưu lại một cái hố to chung quanh còn có rất nhiều tiểu ngọc hòn đá. Những ngọc thạch này khối lớn nhỏ không đều, phía trên cũng khắc đầy trận pháp phù văn. Những ngọc thạch này khối đều chôn giấu ở sâu dưới lòng đất, hướng nơi xa dọc theo đi, đem địa phương khác thu tập được năng lượng, tất cả đều chuyển vận tới ngọc bàn bên trong. Có thể đoán được, trước kia tim rồng ở vào cái này ngọc bàn trung ương, có thể thu nạp toàn thành hội tụ năng lượng, không ngừng mà lớn mạnh chính mình. Giờ phút này, những khối lỗi kia vẫn còn tiếp tục hướng về phía trước đào móc, ngẫu nhiên sẽ còn không cẩn thận phát động trận pháp, bị đánh nát một hai con khối lỗi. Nhị cầu tử mặc dù đau lòng khối lỗi tổn thương, nhưng lúc này cũng không thể nhường khối lỗi lui ra. Chính mình lên đi bị chém tử a cũng may móc ra những ngọc thạch này tất cả đều bị hắn thu lại, cuối cùng cũng có thể thu hồi một chút chi phí. Đúng lúc này, phía trước bỗng nhiên lam sắc quang mang lóe lên, một đạo lam quang bay ra, đem một cái khôi lỗi bao khỏa trong đó. Sau đó chính là dùng sức hút. Hút, hút bất động. Nhị cầu tử thấy thời cơ bất ổn, đã sớm vụng trộm trốn đến một cái khôi lỗi sau lưng. Nếu không phải Mộng Giao đứng ở bên cạnh, hắn đã sớm trốn vào trong hồ lô. Long Linh. Mộng Giao dường như nhận biết cái đồ chơi này, giờ phút này trong tay xuất hiện một cái bình hình dạng pháp bảo, nhắm ngay đạo lam quang kia. Theo hắn pháp lực vận chuyển, cái bình sinh ra một cỗ hấp lực, đạo lam quang kia dần dần bị thu vào trong bình, sau đó lập tức đắp lên cái nắp. Nhị cầu tử đánh giá Mộng Giao trong tay cái bình, phát hiện món bảo vật này rất xinh đẹp. Mộng Giao tiên tử, ngươi biết đồ vật này? Ừm, nghe trong tộc một vị trưởng bối nói qua. Mộng Giao nhẹ gật đầu nói rằng, Long Linh là chân Long Linh thức chỗ phân ra tới, có chút cùng loại với thần thức phân thân, rất khó đối phó. Trước đó những cái kia hải tộc, đại khái chính là bị Long Linh hút khô. Đáng tiếc ta cái bình chỉ có thể trấn áp một cái, nhưng Long Linh xác thực có thể có rất nhiều cái. Ngươi chỉ có cái này một cái bình nhỏ sao? Nhị cầu tử vốn còn muốn hỏi Mộng Giao, có thể hay không mượn mấy cái bình cho mình chứa đồ vật. Loại bảo vật này, đương nhiên chỉ có một cái. Mộng Giao đem cái bình thu hồi, khôi lỗi tiếp tục ở phía trước mở đảo. Nhị cầu tử hiện tại cũng không phải đặc biệt sốt ruột, hắn cùng lắm thì đem toàn bộ Long Huyết Cung thành đều đảo một lần, cho hắn lật cái mặt. Đúng lúc này, phía trước trong lớp đất lại lóe ra một cái lam sắc quan điểm, đứng núi chịu sào vẫn là ôm lấy một cái khôi lỗi liền mở hút. Chương 501, thoát hiểm chương 501, thoát hiểm đối mặt xuất hiện lần nữa màu lam Long Linh, lần này Mộng Giao chỉ ở trước người mình, đứng lên một đạo màn nước phòng ngự. Nhị cầu tử thấy Mộng Giao sát thực không có thủ đoạn, hắn giờ phút này điều khiển cái kia nắm hỏa diễm kiếm khôi lỗi, đi lên chính là một hồi chém bảo. Lần trước liền đã thử qua, hỏa diễm kiếm có thể đem Long Linh bổ ra. Siêu siêu siêu, mấy kiếm qua đi, lam quang bị đánh thành rất nhiều khối nhỏ, đồng bền ở trong nước biển. Những này bị đánh mở giữa lam quang, chỉ có một khối nắm giữ linh trí, vẫn sẽ sống động, còn lại mảnh vỡ đều cùng tử vật đồng dạng. Kia một khối nhỏ sẽ sống động lam quang, hướng một khối đồng bền mảnh vỡ tới gần. Cái này hai khối lam quang vừa mới tới gần, liền lại lần nữa dung hợp thành nguyên một khối. Tiếp lấy, khối này lam quang còn muốn tiếp tục dung hợp cái khác khối bụng. Nhị cầu tử thấy này, làm sao có thể cho hắn cơ hội, vung tay lên liền đem còn sót lại lam quang mảnh vỡ thu vào trong hồ lô. Đồng thời, điều khiển khôi lỗi tiếp tục hướng Long Linh chém tới. Cẩn thận đằng sau. Ngay tại nhị cầu tử điều khiển khôi lỗi thời điểm chiến đấu, Mộng Giao khẽ quát một tiếng, một đạo màn nước cản tới nhị cầu tử sau lưng. Nhị cầu tử lúc này mới cảm ứng được, sau lưng lam quang lóe lên, tại phía sau của hắn cũng xuất hiện một cái Long Linh. Vừa rồi kém chút liền bị đập được, may mắn bị Mộng Giao tế ra màn nước ngăn cản một chút. Đa tạ. Nhị cầu tử nói lời cảm tạ lời còn chưa nói hết, dưới mặt đất lam quang bạo khởi, từ rất nhiều phương hướng cũng bay ra đại lượng lam sắc quang điểm, hướng bọn hắn đánh tới. Thô sơ giản lược tính toán, tối thiểu có hơn mấy chục cái màu lam Long Linh đang từ bốn phương tám hướng mà đến, đem bọn hắn hai vây quanh. Mau trốn. Mộng Giao bắt lấy nhị cầu tử tay liền chạy, nhị cầu tử không nỡ hắn những khôi lỗi kia, quả thực là đem khôi lỗi đều thu vào trong hồ lô, mới đi theo chạy. Hai người bọn hắn vốn là tại tàng thư các dưới mặt đất, hiện tại ngay phía trên cũng có rất nhiều màu lam Long Linh, trung quanh đều có. Hướng xuống. May mắn hai người đều sẽ độn thổ pháp, đồng thời hướng dưới lòng bàn chân vừa chui, liền chui xuống đất. Thổ độn thuật dưới đất hành tẩu, đi theo trong nước bơi lội không sai biệt lắm, chỉ là tốc độ lại chậm một chút, thần thức cũng sẽ nhận áp chế. Sau lưng những cái kia Long Linh cũng độn thổ đuổi theo, hai người chỉ có thể toàn lực hướng phía trước bỏ chạy. May mắn trước đó khôi lỗi đào móc thời điểm, đã phá hủy tàng thư các lòng đất một bộ phận trận pháp. Hiện tại một đường độn hành, rất nhanh liền rời đi tàng thư các trận pháp phạm vi bao phủ. Dưới đất độn hành dọc theo con đường này, phát hiện rất nhiều nơi đều có loại kia từ ngọc thạch tạo thành phù văn mạch lạc, giăng khắp nơi, trong lòng đất hạ hình thành khổng lồ mạng lưới. dường như cả tòa Long Huyết Cung thành đều bị những phù văn này mạng lưới hình thành trận pháp liền tới cùng một chỗ, bốn phương thông suốt. Hai người trong lòng đất hạ độn thời điểm ra đi, nhiều lần lầm sở trận pháp cả bẫy, lúc này nhưng không có khôi lỗi cho bọn họ cả nào, chỉ có thể chính mình trốn tránh hoặc trọi cứng. Trong khoảng thời gian ngắn, hai cá nhân trên người liền đã bị thương, máu me đồng địa. Tổng thể đến xem, vẫn là nhị cậu tử càng khẳng đánh, hiện tại lục thân tương đối khỏe mạnh, vẹn vẹn một chút vết thương da thịt. Nhưng ngọc dao trên người lân phiến mặc dù xinh đẹp, nhưng cũng không phải là rất rắn chắc, không thế nào gánh đánh, mấy nơi vết thương, liền xương cốt đều lộ ra. Sau lưng mười mấy cái điểm sáng vẫn theo đuổi không bỏ, hai người chỉ có thể tiếp tục trốn. Kỳ thật nhị cậu tử nếu như là một người, căn bản là không có phiền toái nhiều như vậy, hắn chỉ cần hướng trong hồ lô vừa chui liền có thể. Tại mộng giao trước mặt, hắn không muốn bại lộ loại này chạy trốn thủ đoạn, làm hại ăn trực một bữa đau khổ. Đúng lúc này, tiền phương của bọn hắn là một mảnh từ trận pháp hình thành bất tường, đại khái đã chạy trốn tới Long Huyết Cung biên giới, chỉ có thể rẽ một cái, tiếp tục trốn. Chỉ là bọn hắn vừa mới vượt qua một ngã rẽ, tại phía trước lại xuất hiện hơn mấy chục nói lam sắc quan điểm. Tiền hậu giáp kích, trên trăm cái điểm sáng, đem bọn hắn bốn phương tám hướng đều vây quanh, hoàn toàn là không thể trốn đi đâu được. Ngõ hẹp gặp nhau dũng giả thắng. Trương đạo hữu, chúng ta đi lên phương pháp đây. Ngọc Giao lúc này cũng là rất có anh hùng khí khái, thế ra một mặt nặng nề mà nước, ngăn khuất trước người hai người, liền hướng phía trên cưỡng ép đột phá mà đi. Nhìn thấy Ngọc Giao liều mạng như vậy, nhị cầu tử cũng không tiện khoanh tay đứng nhìn, theo ra hắn hỏa diễm kiếm, hướng những cái kia lam sắc quang điểm bổ tới. Ba ba bá. Vô số lam sắc quang điểm vỡ vụn, lập tức lại có cái khác long linh bổ sung đến. Bên trong quá trình chiến đấu, chung quanh long linh số lượng chẳng những không có giảm bớt, ngược lại càng ngày càng nhiều. Vừa mới bắt đầu còn chỉ có hơn 100 cái, chốc lát sau đã có 200-300 cái điểm sáng màu xanh lam. Tại hai người chung quanh lít nha lít nhít, khó lòng phòng bị. Đột nhiên, một điểm sáng đột phá phòng ngự, lặng yên tới gần nhị cậu tử, rơi xuống hắn trên mông. Ta hút. Nhị cậu tử đột nhiên cảm thấy một cỗ cảm giác suy yếu đánh tới, cái mông đều khô quắt non nửa bên cạnh. Vội vàng vung kiếm về chạm, cuối cùng đem cái này long linh chém thành mấy khối, không hút. Chỉ là hắn lần này xoay tay lại tự cứu, lại để cho Mộng Giao bại lộ tại long linh bên trong phạm vi công kích, áp lực đại tăng. Mộng Giao thi triển ra toàn bộ thủ đoạn, chặn đường những cái kia đánh tới long linh, lại vẫn có cá lọt lưới. Một cái long linh áp vào Mộng Giao trên thân, rất nhanh liền nhìn thấy Mộng Giao thân thể khô quắt xuống dưới, nguyên bản tiểu diễm dung nhan, một nháy mắt biến giản mua khô cạn, nhăn nhăn nhúm nhúm. Hai người như thế vừa so sánh, phát hiện nhị cầu tử không riêng thằng đánh, bị long linh hút thời điểm, cũng càng kinh hút. Nhị cầu tử chỉ bị hút khô non nửa bên cạnh cái mông, Mộng Giao mới mấy hơi thời gian, liền bị hút khô đến không giống người. Xong rồi, Mộng Giao trong lòng chỉ tới kịp sinh ra một cái ý niệm như vậy, đang định nguyên anh xuất khiếu thoát đi, lại cảm giác thân thể của mình bị một bàn tay lớn bắt lấy. Không nên phản kháng. Nàng nghe ra là nhị cầu tử thanh âm, không biết do hắn muốn làm gì, vô ý thức từ bỏ tất cả phản kháng. Sau đó sau một khắc, nàng cảm giác thân thể một hồi mất trọng lượng cảm giác truyền đến, lại mở mắt ra, nàng đã phiêu phù ở một mảnh mê mẩn mênh mông trong hỗn độn. Không biết do đây là địa phương nào, chung quanh ngoại trừ một mảnh trắng xóa, cái gì đều nhìn không thấy, cái gì đều nghe không được. Nàng thử hô mấy âm thanh, chung quanh cũng không có bất kỳ cái gì đáp lại. Mới vừa rồi bị long linh hít một hơi, hiện tại thân thể khô khát, làn da nhăn nhăn nhúm nhúm, biến tuổi già sức yếu. Đáng tiếc, chính mình mị cốt tự nhiên, lấy hiện tại bộ dáng, sau này cũng không còn cách nào thi triển. Ngọc Giao từ trong ngực móc ra một bình đan dược, nhìn thoáng qua, chính là từ nhị cầu tử trong tay đổi lấy 9 hạt đoạn chi trọng sinh đan. Suy nghĩ một chút, đem bình đan dược này lại thu vào trong ngực, mặc kệ lần này có thể không thể đi ra ngoài, dù sao những đan dược này là cha nàng cứu mạng thuốc. Ngọc Giao từ trong ngực một lần nữa xuất ra một hạt hắc ngọc đan nuốt vào. Nàng hiện tại trạng thái thân thể quá kém, quá hư nhược, an bảo viên đan dược kia sau, không thể kiên trì bao lâu, vẫn là đã hôn mê. Làm Mộng Giao tỉnh lại lần nữa thời điểm, nàng phát hiện mình đã không ở mảnh này trong sương mù trắng, mà là nằm tại một trương ngọc thạch trên giường. Nàng cảm giác trên thân ngứa một chút, đưa tay sờ một chút, phát hiện trước đó bên trong cạm bẫy chịu những thương thế kia, tất cả đều khôi phục như lúc ban đầu. Càng làm cho nàng cảm giác ngạc nhiên là, trước đó nàng đã bị vảy rồng hút khô trên người tinh huyết, thân thể khô quắc khô gầy, như là tuổi già lao thái thái. Giờ phút này thân thể của hắn lại hoàn toàn khôi phục, làn da tinh tế tỉ mỉ có sáng bóng, trên người lân phiến lại trở nên sáng chói lóa mắt. Ngọc Giao từ giường ngọc bên trên ngồi dậy, không thể tin nhìn xem thân thể của mình. Lần trước tại tàng thư các dưới mặt đất bị thương, còn không có hoàn toàn khôi phục, trên thân còn có chút ám thương sau vết sẹo. Hiện tại những này vết thương cũ cũng hoàn toàn khôi phục, nàng cảm giác trạng thái thân thể trước nay chưa từng có mới tốt. Người rốt cuộc tỉnh. Ngoài phòng, truyền đến nhị cầu tử thanh âm. Là ngươi đã cứu ta. Ngọc Giao hồi tưởng lại hôn mê trước đó gặp được nguy cơ, cũng không biết nhị cầu tử cuối cùng là thế nào thoát khỏi. Ngoại trừ ta còn có ai sẽ bỏ mệnh cứu ngươi? Đa tạ Trương đạo hữu ân cứu mạng. Mộng Giao rất trịnh trọng hướng nhị cầu tử hành lễ nói tạng. Ta cũng không cần, vì chữa thương cho ngươi, ta dùng 2 hạt chân quý đan dược, lúc nào còn cho ta. Nhị cầu tử thật là tuyệt không hiểu được thương hương tiếc ngọc. Ngươi cho ta cho ăn là loại đan dược này sao? Mộng Giao nói, xuất ra ngực mình kia một chiếc bình ngọc tử, bên trong còn có 9 hạt. Đương nhiên là cái này. Ta cái này 9 hạt đan dược còn muốn cầm trở về cho ta cha cứu mạng, có thể hay không về sau trả lại? Về sau còn cũng được, ngươi trước viết một chương phiếu nợ. Nhị cầu tử nói, đã ném qua đến một tờ giấy dầu, nhường Mộng Giao ở phía trên khắc chữ. Ta lại nhắc nhở ngươi một chút, trước kia người khác cho ta viết phiếu nợ, đem lợi tức cùng một chỗ viết tại phiếu nợ bên trong. Ta có một người bạn, ta dùng một hạt bình thường chữa thương đan dược, hắn trực tiếp thiếu ta một cái mạng, không tin ngươi đi Đại Chu Hoàng Thất hỏi một chút, mọi người đều biết. ta còn có một người bạn, ta dùng một hạt hắc ngọc đan cứu hắn một mạng, hắn phiếu nợ bên trên cũng biết thiếu ta một cái mạng. Ta cảm giác loại này bằng hữu đối xử mọi người đặc biệt chân thành, ta từ nhỏ đã ưa thích giao loại này chân thành bằng hữu. Nhị cậu tử điên cuồng ám chỉ hạ, Mộng Giao đại khái hiểu, biết phiếu nợ làm như thế nào viết. Mộng Giao nhấc bút lên đang chuẩn bị viết, đột nhiên lại nghĩ tới điều gì, đối với nhị cậu tử nợ nụ cười xinh đẹp. Vậy ta, dứt khoát liền biết lấy thân báo đáp thế nào. Mệnh của ta là ngươi cứu, từ nay về sau ta người cũng là ngươi. Mộng Giao tiếng nói êm tai, mang theo một loại nào đó cực kỳ đặc thù bất luật, thẳng vào tâm linh của người ta. Nhị cậu tử nghe vậy một hồi mất hồn mất vía, Mộng Giao mị hoặc chi thuật, vốn là không có mấy người có thể đánh bác. Hiện tại lại tới một câu như vậy, nếu như đổi thành khác hải tộc nghe được loại lời này, đoán chừng đem chính mình xương cốt lấy xuống, cho Mộng Giao nấu canh uống cũng không có vấn đề gì. Không được, Chu Nhi có 8 đầu chân, ngươi một cái chân đều không có. Mộng Giao hung hăng cắn môi một cái, ở đằng kia một miếng da trên giấy hung hăng viết xuống, thiếu Trương nhị cậu một cái mạng. Mộng Giao nàng mị cốt tự nhiên, người khác chỉ cần nghe được thanh âm của nàng, liền sẽ bị mị lực của nàng chết phục. Gặp nàng một mặt, đều sẽ bị mê đến thần hồn điên đảo. Chỗ đến, thấy người đều là khuôn mặt tươi cười đón lấy. Nàng cũng không phải là không muốn biết phiếu nợ, chỉ là có loại bị vũ nhục cảm giác, cũng chưa hề nghĩ tới, có một ngày lại bởi vì không có chân bị người ghét bỏ. Đông Hải những hải tộc này, lại có mấy cái là có chân. Nhị cậu tử cái này thuộc về kỳ thị chủng tộc. Mộng Giao đem ký xong phiếu nợ còn cho nhị cậu tử, thuận tiện hỏi nói, ngươi khi đó sao không tìm một cái đại nô công? Chương 502, tăng lên huyết mạch. Chương 502, tăng lên huyết mạch. Nhị cậu tử cứu Mộng Giao một mạng, Mộng Giao cũng là thành thật người, cho nhị cậu tử biết một trường phiếu nợ, từ đây thiếu nhị cậu tử một cái mạng. Lúc ấy Mộng Giao còn muốn lấy thân báo đáp tới, nhưng nhị cậu tử không phải loại người như vậy, bị hắn cự tuyệt. Mộng Giao đạo hữu, cái kia Long Linh đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Có thể hay không kỹ càng nói một chút? Nhị cậu tử đem phiếu nợ thu vào trong ngực, lại mặt dạn mày dày hỏi. Long Linh à, xác thực nghe trong tộc một vị trưởng bối nói qua, bất quá tin tức cũng là có giá trị. Trương đạo hữu định dùng cái gì đến trao đổi? Mộng Giao đối với nhị cầu tử kỳ thị chủng tộc, nhiều ít còn có như vậy điểm ám nghiệm, dự định mượn cơ hội sẽ gõ một khoản. Đến mức nàng thiếu nhị cầu tử một cái mạng việc này, kia là một khoản giao dịch khác. Ta có giá trị liên thành hắc ngọc đan, thế nhưng là 2000 khối long tinh thạch khả năng đổi một hạt, đổi tình báo của ngươi như thế nào? Nhị cầu tử nói, xuất ra một bình hắc ngọc đan. Không muốn. Mộng Giao lắc đầu. Người khác đều bị ngươi mơ mơ màng màng, ta thế nhưng là biết, đây hết thảy đều là ngươi ở sau lưng giở trò quỷ. Trên thực tế, Mộng Giao lúc trước thiếu chút nữa cũng bị hố. Cũng may nàng vốn chính là am hiểu mị hoặc chi thuật, cũng ưa thích mê hoặc nhân tâm, tại hố người gạt người phương diện rất có kinh nghiệm, nàng rất nhanh liền kịp phản ứng, phát hiện là nhị cầu tử cái bẫy. Vậy ta trên tay có mỹ dung dưỡng nhan chú nhan đan, có thể để ngươi thanh xuân mãi mãi, bị lực động nhân. Không muốn. Ta trời sinh mỹ cốt, ngàn dặm mới tìm được một, nam nhân gặp ta đều không rời nổi bước chân, chân run, không cần tân trang bảo dưỡng, đã là đẹp nhất. Mộng Giao nói, xuất ra một chiếc gương, soi vào gương, đối dung mạo của mình càng xem càng hài lòng, đối với cái gọi là chú nhan đan chẳng thèm ngó tới. Nhị cầu tử rất muốn bù một câu đáng tiếc ngươi không có chân, suy nghĩ một chút, vẫn là đem câu nói này nghẹn trở về, hiện tại là lúc nhờ bà người. Cái nào ngươi muốn cái gì? Ta muốn cái này, gọi là đoạn chi trọng sinh đan sao? Mộng Giao xuất ra nàng kia một bình nhỏ đan dược lung lay một chút, lại lập tức thu về. Đan dược tốt như vậy, danh tự lên được thổ lý thổ khí. Ngươi cho ta một hạt đoạn chi trọng sinh đan, ta đem liên quan tới Long Linh tất cả tin tức đều cho ngươi. Tốt. Nhị cầu tử lên tiếng, liền lấy ra một hạt đan dược, giao cho Mộng Giao. Mộng Giao tiếp nhận đan dược, thu vào trong bình, rốt cục lại có 10 hạt. Tiếp lấy nàng xuất ra một cái ngọc giản, ném cho nhị cậu tử. Ngươi có thể ở chỗ này nghỉ ngơi, ta tới mật thất bên trong đi nghiên cứu một chút, có việc gọi ta. Nhị cậu tử cầm lấy viên kia ngọc giản thì rời đi. Bởi vì lần trước bị đại lượng long linh vây công, hắn mang theo Mộng Giao trốn vào trong hồ lô, thuận tiện còn lấy đi đại lượng bị chém nát đồng bệnh long linh tàn khối. Hắn phát hiện những này màu lam tàn khối bên trong đều ẩn chứa phong phú năng lượng, chỉ là không biết nên như thế nào sử dụng. Cho nên mới hướng Mộng Giao nghe ngóng. Trở lại trong mật thất, hắn liền chui tiến trong hồ lô. Trong hồ lô trong hỗn độn, nổi lơ lửng đại lượng màu lam quang khối, đều là hắn nhận được. Nhị cầu tử cầm lấy Mộng Giao cho ngọc giản, nhìn thật lâu, phát hiện cái này long linh cũng là có đẳng cấp. Như trước kia long huyết cung cửa ra vào phát ra bảo thạch nhan sắc như thế, điểm 7 đẳng cấp. Theo thứ tự là đỏ, cam, vàng, lục, lam, trắng, tím, màu lam đã coi như là cấp bậc rất cao. Trước đây thật lâu, hai cái con cua lớn cho nhị cầu tử đo qua là lục sắc, về sau đoán chừng lại tăng lên, chỉ là hắn không có đi đo. Tại trong hồ lô nhìn lướt qua, phát hiện tại trong một cái góc, hắn thật có một cái đo đạc chân long huyết mạch ngọc xích, không biết rõ là lúc nào nhặt về. Nhị cầu tử cầm lấy chuôi kia ngọc xích, hướng bên trong đưa vào pháp lực, mấy hơi qua đi, ngọc xích bên trong bắn ra thanh sắc quang mang. Quả nhiên, hắn hiện tại đã từ lục sắc tăng lên tới màu xanh. Điểm này đối với hắn hiện tại rất trọng yếu. Căn cứ Mộng Giao cho trong tin tức, long linh hấp thụ tinh huyết, chủ yếu mục đích vẫn là vì hút long huyết huyết mạch. Nhưng chỉ có cao cấp hơn, có thể hút đẳng cấp thấp, nếu như hắn long huyết chuyển thừa nhan sắc nâng lên màu lam, những cái kia long linh liền hút không động hắn. Lần trước trong chiến đấu hắn cũng phát hiện, đối với Mộng Giao, hắn càng khiên hút một chút, đại khái là hắn long huyết chuyển thừa cao hơn nguyên nhân. Nhị cậu tử xem hết ngọc giản về sau, suy nghĩ thật lâu, chỉ cần hắn có thể đem chính mình long huyết chuyển thừa nâng lên, liền rốt cuộc không sợ long linh, thậm chí còn có thể bị cắn ngược lại một cái. Hiện tại phục dụng thần đan có chút không kịp, bởi vì luyện hóa đan dược muốn thời gian rất lâu, còn có kia kinh khủng tác dụng phụ. Hiện tại trong tay còn có thể dùng một cái là long tinh thạch, còn có một cái chính là những cái kia long linh khối vụn. Nhị cầu tử suy tư một lúc sau, đem trước dưới đất đào đến khối kia lớn ngọc bàn dọn xong. Khối ngọc thạch này thành hình trụ tròn, đường kính khoảng 1 trượng, cao khoảng 1 trượng, hắn đem chính mình còn thừa lại một chút long tinh thạch chất đống tới ngọc bàn chung quanh. Long tinh thạch bên trong năng lượng chậm rãi bị dẫn đạo đi ra, theo phủ văn mạch lạc, hướng chạy ngọc bàn trung ương kia phiến trống không khu vực. Thời gian dần qua, tại ngọc bàn trung ương ngưng tụ ra một giọt chất lỏng màu đỏ. Nhị cầu tử dùng pháp lực đem một giọt này chất lỏng màu đỏ nâng lên, đây chính là tinh khiết long huyết huyết mạch. Đem giọt này chất lỏng ném vào chính mình trong miệng, bẹp một chút miệng, mùi vị gì đều không có. Chỉ là mới sau một lúc lâu, cũng cảm giác được thân thể có chút khô nóng khó nhịn. Chương 503, hết đợt này đến đợt khác. Chương 503, hết đợt này đến đợt khác. Nhị cầu tử trước kia kiếm lời rất nhiều long tinh thạch, đáng tiếc đều bị khối kia màu đen vách đá cho hố đi, hiện tại trong tay số lượng không nhiều, mới hơn 2 bạc khối. Hắn đem cái này hơn 2 vạn khối long tinh thạch đều chất đống tới khối kia to lớn ngọc bàn bên trên, sau đó bị ngọc bàn bên trên trận pháp đem năng lượng trong đó dẫn lưu tới ngọc bàn trung ương. Từng giọt chất lỏng màu đỏ tại ngọc bàn trung ương xuất hiện, bị nhị cầu tử một ngụm một giọt liền ăn, ăn đến hắn đỏ mặt tiến hai, đầu đầy mồ hôi, toàn thân khô nóng khó nhịn. Thực sự nóng đến khó chịu, hắn dứt khoát đem quần áo đều thoát, cánh tay trần ngồi xổm ở ngọc bàn ở giữa ăn. Cự thú tử trong nước toát ra nửa cái đầu, nhìn xem Ngọc Minh đệ ăn đến hồng quang đầy mặt, có ăn ngon vậy mà cũng không gọi mình cùng một chỗ chia sẻ. Ngọc Minh đệ có phải hay không thay lòng? Bất quá, cự thú cũng không nhiều như vậy tâm cơ, đều là nhà mình huynh đệ, hắn có ăn ngon không có gọi ta, ta có thể tự mình chủ động đốt đi ăn đi. Nếu là nhăn nhăn nhó nhó, nhất định phải chờ tới Ngọc Minh đệ chào hỏi mới lên đi, ngược lại lộ ra quá khách khí. Cự thú tử trong nước leo ra, liền hướng nhị cầu tử đi đến. Ngọc Minh đệ, ta cũng ăn cự thú cũng không có dự định cùng nhị cầu tử khách khí, rỗi ra một cái móng vuốt lớn, đoạt một giọt chất lỏng màu đỏ liền ném vào trong miệng. Không có hương vị, không thể ăn nóng quá. Cự thú trung quy là định lực không được, mới ăn một giọt, liền khô nóng có nhịp, lân phiến cũng hơi phiếm hồng, hai mắt mơ hồ có tơ máu hiện hiện. Huynh đệ, ngươi thật thơm. Nhị cầu tử ngay tại cuồng ăn luyện hóa bên trong, đột nhiên liền thấy cự thú đầu hướng mình dựa đi tới, đỏ lên hai mắt, không có hảo ý đánh giá hắn thân đoạn. Liên tưởng đến giao dương cùng kim bạn tiên tử thê thảm đau đớn tao ngộ, nhị cầu tử cũng không muốn bước những người này theo gót. Huynh đệ, trong nước mát mẻ, ngươi đi trước tẩy cái nước lạnh tắm. Lúc này, hắn linh cơ khẽ động, chỉ vào bên kia ao nước lớn tử nói rằng: "Tốt, ta trước tẩy." Cự thú cẩn thận mỗi bước đi đi hướng trong ao, hắn còn nghĩ chính mình trước tẩy, nó huynh đệ sau tẩy. Phốc thông, cự thú một đầu đâm vào trong ao, nhị cầu tử đi theo tâm niệm vừa động, cự thú chỗ ao nước cùng hắn chỗ lục địa hoàn toàn tách ra. Ao nước hóa thành một hạt bụi, trôi đãng tại trong hồ lô trong hỗn độn. Huynh đệ, cự thú còn tại trong nước chờ lấy nhị cầu tử, đột nhiên liền không nhìn thấy nó huynh đệ, gấp đến độ hô to, cũng đã không làm nên chuyện gì. Nhị cầu tử bên này nhìn thấy cự thú trôi đi, mới rốt cục yên tâm, lần nữa an tâm luyện hóa những cái kia chất lỏng màu đỏ. Loại này long huyết huyết mạch ngưng tụ tinh hoa, xác thực cũng có chút tác dụng phụ, nhưng so với thật đan, vẫn là phải bình thản rất nhiều. Mặc dù nhường hắn toàn thân khô nóng khó nhịn, nhưng còn miễn cưỡng có thể khống chế. Rất nhanh, long tinh thạch đều bị hắn sử dụng hết. Nhị cầu tử đã tọa lắng lại mấy ngày, lại dùng cái kia ngọc xích đo một chút, vẫn là màu xanh. Huyết mạch phẩm giai tăng lên, cũng không có dễ dàng như vậy. Bất quá phẩm giai mặc dù không có tăng lên, hắn cảm giác được tự mình tu luyện chân long bách biến công pháp cũng là tiến bộ rất nhiều. Quả nhiên, chân long truyền thừa công pháp chính là muốn nắm giữ chân long huyết mạch truyền thừa mới lại càng dễ tu luyện. Tiếp xuống, hắn đem ánh mắt liếc về những cái kia màu lam long linh khối vụn. Ngay tại nhị cầu tử bế quan tu luyện, toàn lực tăng lên long huyết huyết mạch thời điểm, long huyết cung trong thành đã sớm loạn. Với bắt đầu loại kia màu lam long linh không dễ dàng xuất hiện tại người trước, chỉ tập kích lạc đàn người. Hiện tại không giống nhau, theo chết đi hải tộc số lượng gia tăng, màu lam long linh số lượng càng ngày càng nhiều. Hết đợt này đến đợt khác, những hải tộc này mỗi ngày đều thấp thỏm lo âu. Đối tử trường giờ phút này cùng hai tên nguyên anh kỳ hải tộc cùng một chỗ, bơi tới một đầu trong ngõ nhỏ. Hai vị, ta trước đó ngay ở chỗ này phát hiện một cái mật thất, bên trong có long tức chấn động phát ra. Đối tử trường chỉ về đằng trước không người cái hẻm nhỏ nói rằng: "Thật." Cái này hai tên nguyên anh cường giả có chút bán tín bán nghi nhìn về phía trước. Phía trước không có bất kỳ cái gì dị thường. Đúng lúc này, phía trước dưới mặt đất đột nhiên tuôn ra mấy cái màu lam long linh, hướng bọn hắn vọt tới. Tại trên một con đường, gián yến điêu tổ ba người giờ phút này cũng bị một đám màu lam long linh truy sát. Ba người này cũng là có chút bản sự, chỉ thấy đầu kia xuẩn rắn đầy miệng liền đem một cái long linh cho nuốt trong bụng. Bất quá thứ này tiến bụng, hắn phát hiện quá cay ăn không được, dọa đến hắn vội vàng phun ra. Nhưng này chỉ màu lam long linh bị hắn phun ra nuốt vào về sau, giống như cũng trúng độc. Ăn, ăn, ăn không được. Chỉ là hắn ăn không được ba chữ kêu quá muộn, cái khác kia hai cái ngu xuẩn còn tưởng rằng nhắc nhở bọn hắn mau ăn, cũng học theo, đem long linh nuốt vào bụng. Đồ chơi kia tiến bụng liền phát hiện không hợp lý, thứ này sẽ thôn phệ máu tươi của bọn hắn, dọa đến vội vàng ra bên ngoài nôn. Trong khoảng thời gian ngắn, bọn hắn dạ dày đều bị hút khô cát, thân thể đều khô thật gầy quá. Ngươi đầu này xuẩn rắn hô loạn cái gì? Tổ ba người chỉ có thể tiếp tục chạy trốn, cái kia Hải Yến cùng Kim Điêu, tại bên trong quá trình chạy trốn, trên thân long vũ bắn ra, cũng là có thể đem long linh chém thành hai khúc. Chỉ là long linh số lượng hơi nhiều, không tốt ngăn cản, bổ không đến. Ngoại trừ bọn hắn cái này mấy tổ, cái khác rất nhiều hải tộc cũng gặp phải long linh vây công. Không có thủ đoạn, liền để cho long linh đệ bụng, có thủ đoạn mới may mắn thoát hiểm. Vu Xuân tổ ba người chật vật trốn về truyền đạo điện, đúng lúc gặp phải đối tử trưởng, cũng chật vật từ đằng xa trốn về đến. A, nguyên lai các ngươi cũng không chết. Bơi vào truyền đạo điện, phát hiện cơ hồ toàn thành cao thủ đều chen trong này, cùng một chỗ chống cự Long Linh. Ba người các ngươi ngu xuẩn cũng chưa chết, sao không thấy Mộng Giao tiên tử? Tại cái này sống chết trước mắt, còn có người tại nhớ Mộng Giao tiên tử sắc đẹp. Chương 504, nội gian chương 504, nội gian gần nhất trong khoảng thời gian này, bị nốt Long Huyết cung bên trong hải tộc, nguyên bản từng nhóm đi bên ngoài tìm kiếm tim rồng. Chỉ là tim rồng không tìm được, ngược lại tổn thất nặng nề. Trước đó bị Long Thận dẫn tới, rộn rộn ràng ràng hải tộc cao thủ đã chết hơn phân nửa. Còn lại toàn bộ đều tụ tại truyền đạo điện bên trong, là không còn dám ra cửa. Chỉ là cho dù bọn hắn co đầu rút cổ không ra, những cái kia Long Linh cũng biết chủ động tìm tới cửa. Cái này một tòa truyền đạo điện vách tường, mặt đất, môn hộ chờ, đối với Long Linh quả thực chính là không đề phòng, Long Linh có thể từ bất kỳ địa phương nào chui vào. Mọi người cùng nhau chen tại truyền đạo điện, ngoại trừ nhiều người một chút, có thể gia tăng điểm cảm giác an toàn, kỳ thực không có nhiều năng lực phòng ngự. Bất quá hiện trường nhiều cao thủ như vậy, đại gia tụ cùng một chỗ, đem đầu góc cộng lại cũng không thể khinh thường. Dù là ngu xuẩn tổ ba người đầu góc móc đi ra, chủ ý cũng không ít. Đại gia rất nhanh liền nghĩ ra phương pháp ứng đối, tại toàn bộ truyền đạo điện từ trên xuống dưới, trong trong ngoài ngoài đều bố trí trận pháp. Phòng ngừa Long Linh lặng yên không một tiếng động rót vào tiền đến. Việc quan hệ cái mạng nhỏ của mình, lần này ai cũng không có giữ lại, đại gia xuất ra chính mình bản lĩnh giữ nhà, trên thân có làm được cái gì đến lấy vật liệu, tất cả đều đem ra, dùng cho bày trận phòng ngự. Dùng mấy ngày thời gian, rốt cục tại truyền đạo điện trong trong ngoài ngoài đều bày ra phòng ngự trận pháp. Lần này, những cái kia Long Linh rốt cục vào không được. Đại gia vì bày trận, lớp lớp lo sợ mệt mỏi vài ngày, giờ phút này rốt cục buông lỏng, tại truyền đạo điện bên trong siêu siêu mèo mèo nghỉ ngơi. A a a. Ngay tại nghỉ ngơi đông đảo hải tộc, đột nhiên bị một tiếng kêu sợ hãi đánh thức. Lăn tăn cái gì? Long Linh tiến đến. Chúng hải tộc theo phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại, chỉ thấy truyền đạo điện trên tường phòng ngự trận pháp, không biết lúc nào bị người phá vỡ một mảng lớn. Giờ phút này đang có mấy cái Long Linh lần lượt là từ cái kia lỗ hổng chui vào, lỗ hổng phụ cận đã bay lên mấy cố khô cạn thi thể. Đại gia mau đánh, nhanh ngăn chặn lỗ hổng. Một hồi luống cuống tay chân về sau, trong đại điện hải tộc rốt cục kịp phản ứng, đồng thời liều mạng công kích những cái kia Long Linh. Hiện tại là ngươi chết ta sống thời điểm, ai cũng không có nương tay. Lại hao tổn mấy tên hải tộc, cuối cùng đem những này chui vào Long Linh đuổi ra ngoài. Sau đó đem trận pháp lỗ hổng bổ sung. Đại gia lại bốn phía xem xét một chút, có hay không bỏ sót địa phương. Giao Dương xem như trong này tương đối có địa vị quyền uy, giờ phút này là lớn. Tại nhắc nhở của hắn hạ, cái khác hải tộc đem truyền đạo điện trong trong ngoài ngoài lại nhìn một lần, cái này xem xét giật nảy mình, quả nhiên lại phát hiện một đạo lỗ hổng. Hẳn là vừa mới bị người phá hư, còn không có Long Linh từ bên ngoài xâm lấn tiến đến. Trong chúng ta, khẳng định có nội gian. Giao Dương thấy này, nhíu mày bên trên lân phiến, đưa khí trầm trọng nói nói. Đúng, khẳng định có nội gian, cái này nội gian giấu ở trong chúng ta dụng ý khó dò, đại gia nhất định phải đem nó bắt tới, chém thành muôn mảnh. Giao Dương lời giải thích, lập tức được đến đối tử trường đồng ý. Nghe được đối tử trường cũng nói như vậy, trong đại điện đông đảo hải tộc quần tình xúc động phẫn nộ, hận không thể đem nội gian bắt tới, ăn sống nuốt tươi. Nội gian rất đáng hận, nhất định phải đem nó bắt tới diệt trừ. Đúng, nhất định phải đem hắn bắt tới giết chết. Đánh chết hắn. Những hải tộc này quả thật có chút trí thông minh, nhưng phổ biến không phải đặc biệt cao, càng không thế nào đọc qua sách thánh hiển. Ồn ào hơn nửa ngày, cũng không có ai đưa ra cái gì có giá trị ý kiến, càng không có bất kỳ cái gì có thể thao tác phương án. Chỉ là một mặt chửi rủa, phát tiết cảm xúc mà thôi, dường như chỉ cần làm cho hung một chút là có thể đem nội gian hủ chết. Thừa dịp đại gia quần tình xúc động phẫn nộ, phát tiết đến không sai biệt lắm thời điểm, đối tử trường trên không trung co lại hắn ngân quang lóng lánh cá hố thân thể, cái đuôi bảy bãi xuống, ra hiệu mọi người im lặng. Các vị đạo hữu an tâm chớ đổi, lại nghe ta một câu. Đối tử trường vẫn còn có chút uy tín, đại gia rất nhanh liền an tĩnh lại, cùng nhau nhìn về phía đối tử trường. Tim rồng cùng nội gian đều cực kỳ giàu hoạt, đại gia dạng này tiêu loạn, không có bất kỳ cái gì tổ chức, khẳng định là chơi không lại nông tâm. Ta đề nghị, chúng ta muốn tổ chức, phải có một cái đầu lĩnh, tổ chức phân công, xuất lĩnh mọi người cùng nhau bắt được nội gian, vượt qua nan quan. Đối tử trường tiền bối nói đến cực kỳ có lý, chính là cái này cụ thể nhân tuyển, nên nhường ai đến đâu. Đông đảo hải tộc bên trong đầu tiên ứng thanh phụ họa, là hai cái con cua lớn bên trong giải đại trảo. Cái này hai cái con cua lớn bởi vì lúc trước lẫn lộn hắc ngọc đan lúc, thường thường có thể nhìn rõ tiên cơ, hiện ra kinh trí tuệ con người, tại Long Huyết cung hải tộc bên trong cũng có danh vọng rất cao. Tất cả mọi người cảm thấy cái này hai cái con cua rất thông minh, là có trí tuệ. Hiện tại hai cái con cua lớn cũng đồng ý đề nghị này, chắc là sẽ không sai. Ta tuyển Giao Dương tiền bối, Giao Dương tiền bối đức cao vọng trọng, có thể chịu được đảm đương chức trách lớn này. Lúc này, một cái cùng Giao Long tộc quan hệ tương đối gần hải tộc, đầu tiên liền đề cử Giao Dương. Hải tộc bên trong lập tức có rất nhiều người đi theo duy trì Giao Dương. Lão phu coi là Giao Dương không thích hợp. Ngay tại tất cả mọi người duy trì Giao Dương thời điểm, một đạo hừ lạnh thanh âm truyền tới. Đám người nhìn lại, vậy mà cũng là một vị nguyên anh kỳ cường giả. Thế mà còn là lúc trước cùng Giao Dương quan hệ không tệ Viên phụ trưởng lão. Giao Dương nghe vậy, có chút không vui, thân thể hướng phía trước bơi một chút. Viên đạo hữu cũng là nói một chút, lão phu vì sao không thể? Viên trưởng lão lạnh lùng nhìn thoáng qua Giao Dương, giữa bọn hắn cũng chỉ là mặt ngoài hòa thuận, trên thực tế đã sớm kết xuống thù hận. Bởi vì Giao Dương đạo hữu trên người có chỗ bẩn. Người Giao Dương nghe vậy, sắc mặt đột nhiên thay đổi mười biến, trong lúc nhất thời mặt đỏ cổ thô, nhưng lại nói không ra lời. Ngày đó gặp phải cự thú phát cuồng trong sân động. Viên trưởng lão nói đến đây, đã không còn tiếp tục nói đi xuống. Nếu là áp chế người khác, nói ra liền mất đi áp chế tác dụng. Giao Dương đặt ở trong lòng thật lâu bóng ma, vết sẹo lại một lần nữa bị người để lộ, chuyện cũ nghĩ lại mà kinh. Mà thôi, lão phu liền không tranh người cầm đầu này cũng được, các ngươi yêu để cử ai, liền để cử ai. Giao Dương thở dài một hơi, liền tối lui đến hải tộc trong đám, co lại thân thể, không nói thêm gì nữa. Đã Giao Dương tiền bối không thích hợp, vậy chúng ta tuyển đối tử trường tiền bối. Đúng. Đối tử trường tiền bối đức cao vọng trọng, có thể chịu được đảm đương chức trách lớn này. Những cái kia nguyên bản duy trì Giao Dương hải tộc, lúc này cũng không nguyện ý nhường viên trưởng lao chiếm tiện nghi, đều ngược lại duy trì đối tử trường. Viên trưởng lao đem Giao Dương bước xuống dưới về sau, nguyên cho là mình có thể ngồi lên thống lĩnh quần hùng thủ tọa. Nhưng không ngờ, cuối cùng duy trì đối tử trường tiếng hô càng ngày càng vang dội. Đối tử trường tạm thời thống lĩnh truyền đạo điện bên trong rất nhiều hải tộc quyết định, đã bán đã đóng thuyền. Đương nhiên, thế giới chi lớn, hải tộc nhiều, cuối cùng sẽ có thanh âm không hài hòa xuất hiện. Theo ta thấy, đại gia duy trì đối tử trường cũng chưa hẳn là đúng. Lúc này, kia ngu xuẩn tổ ba người bên trong hải xà, liền đong đưa đầu nói rằng. Đúng thế, ta cũng cảm thấy không ổn, vạn nhất đối tử trường chính là nội gian làm sao bây giờ. Cái kia hải yến lúc này cũng đong đưa đầu nói rằng. Nếu như đối tử trường chính là nội gian, chẳng phải là đem chúng ta tất cả đều bán. Kim Điêu cũng lắc đầu, làm bộ rất thâm trầm nói. Ba người các ngươi ngu xuẩn biết cái gì? Sớm đã có hải tộc nhìn ba cái này ngu xuẩn không vừa mắt, lúc này lại nhảy ra gây sự, vừa vặn có thể mượn đại gia thế cờ mắng một trận. Chính là, đối tử trường tiền bối đức cao vọng trọng, làm sao có thể là nội gian? Ta nhìn ba người các ngươi lén lén lút lút, càng giống là nội gian. Nhưng đối tử trường giờ phút này lại biểu hiện được rất khoan dung rộng lượng, hắn lắc lắc cái đuôi, ra hiệu mọi người im lặng. Ba vị đạo hữu nói đến không có sai, tất cả mọi người ở đây đều có nội gian hiểm nghi. Đang tìm ra nội gian trước đó, bao quát lão phu, cũng bao quát ba vị đạo hữu, bao quát ở đây chư vị tất cả mọi người đều có hiểm nghi. Vẫn là đối tiền bối đức cao vọng trọng, mang trong lòng rộng lớn. Đối tử trường một phen lại lấy được rất nhiều hải tộc duy trì, cảm thấy hắn nói đến quá có đạo lý, đây mới là mang trong lòng rộng lớn lãnh đạo hình tượng. Lão phu hôm nay ngay ở chỗ này phát hạ đại đệ, đối tử trường nếu là làm nội gian, nếu là bán ở đây chư vị bên trong bất luận kẻ nào. Đối tử trường đem chết không yên lành, sau khi chết bị người toái thi ngàn vạn đoạn, thân thể bị ngọn lửa đốt cháy đối tử trường phát lời thề nghe rất ác độc, mỗi lần đọc tới tên hắn thời điểm, còn tăng thêm thanh âm. Nhưng dưới đáy biển liền lửa đều không có, chắc hẳn vẫn là rất an toàn. Tốt. Chúng ta đều duy trì đối tiền bối lãnh đạo chúng ta, cộng đồng bắt được nội gian, đối phó Long Linh, xông ra Long Huyết Cung. Duy trì đối tiền bối. Đối tiền bối tốt. Ta từ đối tiền bối tướng mạo liền có thể nhìn ra, hắn là một vị dày rộng nhân nghĩa quân tử. Liên tiếp duy trì âm thanh, đã sớm đem ngu xuẩn tổ ba người bất mãn chế mất. Bởi vì một người, ngươi một khi cảm giác hắn là người tốt, liền càng xem càng giống người tốt. Hiện tại đại gia nhìn về phía đối tử trường lúc, chính là như vậy ánh mắt, cảm giác hắn cái nào đều tốt. Đến mức nhìn về phía ngu xuẩn tổ ba người thời điểm, thì là khinh thường, tiểu thị, khinh miệt. Càng xem càng không vừa mắt. Cảm giác ba tên này làm việc hèn hèn một tòa, xem xét liền không là đồ tốt. Mấy ngày kế tiếp bên trong, đối tử trường liền dẫn đại gia tại truyền đạo điện bên trong tìm kiếm nội gian. Mới dùng 3 ngày thời gian, tìm ra cái thứ nhất nội gian. Cái này nội gian không phải người khác, chính là trước đó áp chế Giao Dương viên trưởng lão. Quả nhiên, gia hỏa này xem xét liền không là đồ tốt, trước đó dùng người khác nhược điểm áp chế, đại gia liền nhìn hắn không thuận mắt. Hiện tại phát hiện hắn là nội gian, càng lộ ra đương nhiên. Vừa bắt đầu, cái này viên trưởng lao chết không thừa nhận chính mình nội gian thân phận, miệng vẫn rất cứng rắn. Nhưng mạnh miệng vô dụng, tại đối tử trường tiền bối anh minh lãnh đạo hạ. Đại gia thi triển thần thông, nghĩ ra đủ loại không thể tưởng tượng tra tấn bức cung thủ đoạn. Đám người níu lấy viên trưởng lão mạnh mẽ đánh 3 ngày, đem hắn một thân cọng lông đều nắm chặt rơi mất, da đều lột đi, xương cốt tất cả đều đánh cho vỡ vụn. Thẳng đến thoi thóp thời điểm, viên trưởng lao rốt cục khuất phục, thừa nhận hắn chính là nội gian. Tra tấn bức cung phía dưới cũng không tin, ngươi dám không nhận tội. Quả nhiên, anh minh đối tử trường tiền bối là sẽ không oan uổng bất kỳ một cái nào người tốt. Chương 505, tự chui đầu vào giọ chương 505, tự chui đầu vào giọ chúng ta sẽ không oan uổng bất kỳ một cái nào người tốt, nhưng cũng sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào người xấu. Đây là đối tử trường xử tử viên trưởng lão về sau, đối với truyền đạo điện bên trong rất nhiều hải tộc, làm ra hứa hẹn. Vị này viên trưởng lão đã làm nội gian, hắn đang bị nắm ở thời điểm, còn muốn cắn Giao Dương một ngụm. Chỉ là hắn một cái nội gian lời nói ra, đã không có mấy người sẽ tin. Chỉ là bọn hắn vừa mới xử tử viên trưởng lão, còn chưa kịp buông lỏng một hơi, truyền đạo điện trên tường phòng hộ trận lại xuất hiện lỗ hổng. Trong chúng ta ẩn giấu nội gian xa xa không chỉ một cái, tiếp tục tra. Tiếp xuống, đối tử trường lao tâm lao lực, dẫn đại gia lại là một hồi tra tìm. Rất nhanh lại bắt được một tên nội gian. Cái này nội gian cũng cùng viên trưởng lão như thế, miệng rất cứng, không thừa nhận chính mình là nội gian. Nhưng đối tử trường hứa hẹn qua, sẽ không oan uổng một người tốt, cũng tuyệt không buông tha một cái người xấu. Đám người đem cái này mạnh miệng nội gian bắt lại, một hồi tra tấn về sau, nội gian cuối cùng vẫn là thừa nhận. Quả nhiên không có oan uổng hắn. Tiêm ẩn tại truyền đạo điện nội gian, thực sự nhiều lắm, tiếp xuống một đoạn thời gian, thường thường liền sẽ bắt được một cái nội gian. Đến mức ở tại truyền đạo điện hải tộc, bây giờ nhìn người bên cạnh, xem ai cũng giống như nội gian. Đồng thời rất nhiều hải tộc mặc dù biết chính mình không phải nội gian, nhưng cũng cẩn thận từng ly từng tí, lo lắng bị người hoài nghi. Cho nên chỉ cần bắt được một cái nội gian, bọn hắn đều sẽ biểu hiện được quần tình phấn khởi, ghét ác như kiểu, kiên quyết cùng nội gian phân rõ giới hạn. Những này nội gian thực sự quá giàu hạn, cơ hồ ở khắp mọi nơi. Cho dù bắt nhiều như vậy nội gian đi ra, vẫn là thường thường liền sẽ có người phá hư trận pháp, thả loại kia màu lam long linh tiến đến. Đại khái là phía trước có rất nhiều tiền lệ phía trước, nội gian chỉ cần bị bắt tới, không thừa nhận chỉ có thể chịu càng nhiều thống khổ. Rất nhiều hải tộc bị chỉ định thành nội gian về sau, vì khỏi bị nỗi khổ ra thịt, đều rất sung sướng liền thừa nhận. Tại đối tử trường anh minh lãnh đạo hạ, trải qua như thế một hồi bắt về sau, truyền đạo điện bên trong chỉ có mấy cái trận pháp sư, tất cả đều là nội gian bị xử tử. Trong đó nguyên anh cường giả cũng chết mất rất nhiều người. Các ngươi ba cái này, xem xét liền không là đủ tốt. Rốt cục, bắt nội gian thiết quyền, truy tới ngu xuẩn tổ ba người trên đầu. Ngươi con mắt nào nhìn ra ta là nội gian? Ta nhìn ngươi mới giống nội gian. Đúng, ta hoài nghi các ngươi đều là nội gian, chỉ có ba người chúng ta mới là người tốt. Ba vị này làm sao có thể khuất phục, ba tấm miệng một hồi chuyển vận, đồng thời còn bày xong chiến đấu tư thế. Ba vị vẫn là đầu hàng đền tội a, khỏi bị nỗi khổ ra thịt. Ta nhìn ngươi đối tử trường mới thật sự là nội gian. Đã ba vị gian ngoan không thay đổi, mọi người cùng nhau độc thủ. Rầm rầm rầm. Trong đại điện, lập tức liền bạo phát chiến đấu. Ngu xuẩn tổ ba người mặc dù đầu góc choáng váng điểm, nhưng lực chiến đấu của bọn hắn vẫn là rất mạnh, ba người liên thủ phía dưới, truyền đạo điện bên trong rất nhiều hải tộc, nhất thời cũng không làm gì được bọn họ. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, truyền đạo điện một cái vách tường trực tiếp bị oanh ra một cái độc lớn. Oeng! Lại là một tiếng vang thật lớn, nóc nhà cũng oanh ra một cái hố. Nhưng lúc này, chiến đấu chính kích cháy mạnh, ai cũng không lo được nhiều như vậy. Chiến đấu vẫn còn tiếp tục đang tiến hành. A a a! Long linh! Thật nhiều! Chỉ thấy từ chiến đấu oanh mở mấy cái kia chỗ lỗ hổng, chui vào đại lượng lam sắc quan điểm. Mau trốn. Một tên hải tộc vừa muốn chạy trốn liền bị một đạo lam sắc quang điểm bao khỏa, sau một khắc liền đã bị hút thành cá muối khô. Lúc này xuống còn, ai cũng không lo được bắt nội gian, tất cả đều chạy từ phía. Ngay cả ngu xuẩn tổ ba người cũng không dám đánh, vọt thẳng mở truyền đạo điện đại môn, mong muốn trốn bán sống bán chết. Chỉ là đại môn mới mở ra, ba người bọn hắn lại lập tức đóng lại. Truyền đạo điện bên ngoài đại môn còn vây quanh đại lượng lam sắc quang điểm, liền đợi đến bọn hắn lao ra đưa đồ ăn. Bên ngoài không ra được. Đại gia mau đưa lỗ hổng chắn. Trận pháp sư bày trận. Nhưng mà, trận pháp sư đã sớm chết xong. Hiện tại coi như miễn cưỡng dùng gạch đá loại hình ngăn chặn lỗ hổng, cũng không hề dùng, những cái kia long linh vẫn là sẽ quần quần không tuyệt chui vào. Xong, tất cả đều phải chết ở chỗ này. Đây là tất cả biển châu giờ phút này ý nghĩ. Đúng lúc này, vách tường lỗ hổng vị trí quang mang lóe lên, chui vào hai người. Người đến chính là đầu kia Chư Bà Long cùng Mộng Giao Tiên tử. Chư Bà Long cầm trong tay một thanh hỏa diễm trường kiếm, thiêu đến nước biển ở ngực ngực ra cua, trường kiếm những nơi đi qua, những cái kia long linh đều bị đánh đến nát bấy. Càng làm cho đám người kỳ quái là, những cái kia hung thần ác sát long linh nhìn thấy Chư Bà Long thế mà lại còn chạy trốn. Mộng Giao Tiên tử trên thân thì bảo bọc một tầng nhàn nhạt màn ánh sáng màu xanh lam, những cái kia long linh tới gần về sau lại từ trên người nàng hút không đến một chút tinh huyết. Chư Bà Long toàn lực truy sát những cái kia long linh, đồng thời Mộng Giao thì bắt đầu bố trí trận pháp tu bổ kia hai cái lỗ hổng. Thế cục rốt cục thời gian dần qua được đến khống chế. Chương 506 tiểu long nguyên bản truyền đạo điện bên trong còn lại hải tộc coi là hôm nay chết chắc, không nghĩ tới trời giáng Chư Bà Long vì bọn họ tiêu thai giải ách. Chư Bà Long cầm trong tay liệt diễm trường kiếm, lấy thần long chi tư đem những cái kia long linh đều bổ đến nát bấy, hóa thành từng mảnh màu lam khối vụn, đồng bền trong đại điện. Sau đó liền gặp được Chư Bà Long vung tay lên, đem những này màu lam khối vụn đều thu vào. Cùng lúc đó, Ngọc Giao cũng đã đem truyền đạo điện bên trong lỗ hổng đều bổ sung. Nhị cầu tử trong khoảng thời gian này bế quan, đầu tiên là luyện hóa trong tay những cái kia long tinh thạch. Về sau hắn lại nghĩ đến biện pháp, đem những cái kia màu lam long linh khối vụn đều luyện vào tới đan dược bên trong. Phục dụng những này long linh khối vụn luyện chế ra tới đan dược, pháp lực tu vi không có tăng trưởng, nhưng hắn long huyết truyền thừa đẳng cấp cũng rốt cục tăng lên tới màu lam. Cùng lúc đó, hắn đối với chân long bách biến công pháp trình độ cũng tăng lên rất nhiều. Hiện tại hắn là thật có thể biến hóa thân thể của mình hình dáng. Bây giờ Chư Bà Long thân thể đã không còn là thần thức biến hóa, mà là chân thực đục thân hình thái, rốt cuộc khó phân biệt thật giả. Nhị cầu tử sau khi xuất quan, phát hiện tự mình tu luyện trong bí thất đã có mấy cái màu lam long linh đang chờ hắn chuẩn bị dùng cơm. Bất quá, nhị cầu tử long huyết đẳng cấp đạt tới màu lam về sau, gặp lại những cái kia màu lam long linh, phát hiện đối phương đã không cách nào hấp thụ máu tươi của hắn. Có phát hiện này về sau, hắn đối mặt những cái kia màu lam long linh rốt cuộc không cần chạy trốn, mấy kiếm liền đem long linh chém mất. Hắn từ mật thất đi ra, phát hiện Mộng Giao vì tránh né những cái kia long linh, đã đem chính mình cất vào một cái sắt trong quan tài. Tiếp xuống, hắn cùng Mộng Giao tại Long Huyết Cung du tẩu nhiều lần, vẫn không thể tìm tới xuất khẩu, nghĩ đến nhiều người lực lượng lớn, chỉ có thể trở lại truyền đạo điện. Giờ phút này truyền đạo điện bên trong may mắn còn sống sót chư vị hải tộc, nhìn thấy hai người bỗng nhiên xuất hiện cứu được đại gia mệnh, đều lộ ra cực kỳ thân thiết tiến lên, hướng Mộng Giao tiên tử nói tạ. Đa tạ Mộng Giao tiên tử ân cứu mạng. Mộng Giao tiên tử cá mỹ tâm thiện, cứu khổ cứu nạn. Ngay cả đối tử trưởng giờ phút này cũng tới hướng Chư Bà Long nói lời cảm tạ. Đa tạ Chư Bà Long đạo hữu, lão phu thay biểu trong đại điện tất cả hải tộc hướng đạo hữu gửi tới lời cảm ơn. Nhị cầu tử thu hồi kiếm, nhìn thấy không khí hiện trường, hơn nữa tất cả hải tộc đều mơ hồ lấy đối tử trưởng cầm đầu, cảm giác có chút kỳ quái. Các ngươi thế nào chỉ còn lại có chút người này, còn có nhiều cao thủ như vậy đâu? Ai? Những cao thủ kia cam tâm tim rồng nội ứng là trong chúng ta nội gian đã bị xử tử. Đối tử trưởng thở dài một hơi, đau lòng nhức óc nói. Nội gian sẽ có nhiều như vậy nội gian? Nhị cầu tử cảm thấy kinh ngạc, trong đại điện may mắn còn sống sót cao thủ đều đã chết hơn phân nửa. Tim rồng nếu như nắm trong tay nhiều cao thủ như vậy, đã sớm cùng một chỗ phát động, đem những hải tộc này đều tiêu diệt, sẽ còn để bọn hắn nguyên một đám bắt tới giết chết. Đúng vậy à, lão phu cũng không nghĩ đến sẽ có nhiều như vậy hải tộc sẽ vì tim rồng bán mạng. Đối tử trường lại thở dài một hơi. Nhị cầu tử không có lại truy vấn, mà là cùng Mộng Giao cùng một chỗ tạm thời tại truyền đạo điện bên trong ở lại. Ngục Giao bên kia cùng rất nhiều hải tộc một phen trò chuyện về sau, đã đem nơi này chuyện đã xảy ra, tất cả đều hỏi thăm rõ ràng. Nhị cậu tử lại nhìn về phía đối tử trưởng, trong lòng đã có suy đoán, bất quá tạm thời không hề động hắn, mà là mỗi ngày đều dùng thần thức lặng lẽ nhìn chằm chằm đối tử trưởng. Một ngày này trong đại điện hải tộc ngay tại nghỉ ngơi, đối tử trưởng tại một bức tường bên cạnh bơi qua, hắn cá hố vây cá theo trên tường trận pháp sẽ qua, đem trên tường trận pháp lại mở ra một đạo lỗ hổng. Nhị cậu tử thần thức âm thầm phát hiện một màn này, hắn cũng không có lên tiếng, mà là tiếp tục quan sát. Phát hiện đối tử trưởng mở ra một chỗ trận pháp về sau, lại đi phá hư một địa phương khác, trong lúc đó không cùng trong đại điện bất kỳ hải tộc liên hệ. Đại khái là không có cái khác đồng bọn. Thế này, nhị cậu tử bỗng nhiên bạo khởi, một kiếm chém về phía đối tử trưởng. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, kinh động đến trong đại điện tất cả hải tộc. Các vị đạo hữu, nguyên lai cái này Trư Bà Long cũng là nội gian, nhanh cùng ta cùng một chỗ đem hắn cầm xuống. Không có nghĩ đến cái này đối tử trưởng, trước tiên chính là đối Trư Bà Long bị cắn ngược lại một cái. Trong lúc nhất thời, trong đại điện tất cả hải tộc đều đột một chút xuống lại tới, chuẩn bị đối Trư Bà Long ra tay. Bọn hắn trong khoảng thời gian này, nhận đối tử trưởng sai bảo đã thành thói quen, hiện tại chỉ cần nghe được hắn nói ai là nội gian, lập tức liền sẽ phối hợp. Các ngươi những này ngu xuẩn, đối tử trưởng mới là nội gian. Nhị cậu tử chém xuống một kiếm, quát lớn. Ta vừa rồi phát hiện hắn tại phá hư trên vách tường trận pháp. Không, những trận pháp này đều là Trư Bà Long phá hư, hắn còn bị cắn ngược lại một cái, nói xấu lão phu. Lão phu trong khoảng thời gian này dẫn mọi người cúc cung tận tụy, phí sức phí công, chư vị rõ như ban ngày, lão phu là một chút tư tâm đều không có. Đối tử trường vậy mà so nhị cầu tử sẽ còn diễn kịch, lúc này còn nói đến rất bất ức. Trong đại điện hải tộc cùng đối tử trường ở chung thời gian càng dài, hiện tại cũng càng bằng lòng tín nhiệm hắn, đều chuẩn bị vây công Trư Bà Long. Ba người chúng ta cũng tin tưởng đối tử trường là nội gian. Tại thời khắc mấu chốt này, kia ngu xuẩn tổ ba người, vậy mà lựa chọn đứng ở Trư Bà Long bên này. Chỉ là bọn hắn ba cái tại hải tộc bên trong không có gì uy tín, lời nói ra không ai tin. Hi hi hi. Đúng lúc này, Mộc Giao bơi tới Trư Bà Long bên người. Nàng một tiếng cười khẽ, trong đại điện Dương Cung Bạt Kiếm bầu không khí lập tức hòa hoãn rất nhiều. Nô gia vừa rồi cũng nhìn thấy, đối tử trường mới là nội gian, là hắn cách dùng đem rạch ra trên vách tường trận pháp. Mộc Giao vừa rồi căn bản là không có trông thấy, giờ phút này chỉ là đoán mò. Nhưng nàng lời nói ra, hiện trường hải tộc lại tất cả đều tin tưởng. Ta tin Mộc Giao tiên tử. Đúng. Mộc Giao dày xinh đẹp như vậy, nhất định là đúng. Đã Mộc Giao tiên tử nói đối tử trường là nội gian, nhất định không thể giả. Đánh chết hắn. Giờ phút này trong đại điện rất nhiều hải tộc lại trở nên quần tình xúc động phẫn nộ, oán hận đối tử trường lừa gạt bọn hắn. Hận đối tử trường trong khoảng thời gian này làm nhiều như vậy thương thiên hại lý sự tình, đem tất cả đều mơ mơ màng màng. Là bọn hắn hiển nhiên quên, trước đó đánh chết nhiều như vậy cái gọi là nội gian, đều là bọn hắn xuất lực. Đối tử trường giờ phút này thân hãm tuyệt cảnh, bị trong đại điện tất cả mọi người vây công, vậy mà không sợ chút nào, thi triển thần thông, đánh cho có đến có về. Lúc này nhị cầu tử và vài tên nguyên anh liên thủ, mới khó khăn lắm đem nó đẩy vào hạ phòng. Nhị cầu tử rốt cục bắt lấy một cái cơ hội, chém xuống một kiếm đối tử trường đầu lâu. Sau đó liền thấy đối tử trường tại thể nội bay ra một đầu màu lam tiểu long, vậy mà không phải hắn cá hấu nguyên anh. Sau này còn gặp lại, các ngươi cuối cùng đều sẽ trở thành thức ăn của ta, trở thành ta một bộ phận thân thể. Ha ha ha. Đầu kia màu lam tiểu long câu nói vừa dứt về sau, liền ở trong nước biển biến mất, chỉ để lại đối tử trường cá hấu thi thể phiêu phủ ở trong đại điện. Chương 507, thanh lý đường đi. Chương 507, thanh lý đường đi. Đối tử trường mặc dù bị giết, nhưng hắn nguyên anh lại là một đầu tiểu long, ngay tại đại gia dưới mí mắt biến mất. Tận mắt nhìn thấy qua đối tử trường nguyên anh sau, đại gia cũng đại khái đoán được. Nguyên lai chân chính nội gian là đối tử trường, đại gia trong khoảng thời gian này đều bị hắn lừa, ngược lại đem phía bên mình đồng đội giết nhiều như vậy. Nhớ tới những cái kia bị oan uổng tra tấn đến chết hải tộc, đại gia cũng chỉ có thể vì đó thở dài, số mệnh cũng tốt, đều là đối tử trường sai lầm. Hơn nữa đối tử trường hẳn không phải là nội gian đơn giản như vậy, rất có thể là tim rồng bản tôn, ít ra cũng là hắn khống chế phân thân. Trước đó tim rồng tại Long Huyết Cung kinh doanh vô số năm, bố trí xuống trận thế lớn như vậy, đem cả tòa thành thị hóa thành thiên la địa võng. Sau đó lại thả ra tin tức dụ dỗ nhiều cao thủ như vậy đến đây, mong muốn làm được đây hết thảy, chỉ dựa vào những cái kia màu lam long linh, khẳng định là làm không được. Trư Bà Long cùng Mộng Giao lần này trở về, tạm thời ngay tại truyền đạo điện ở rất nhiều hải tộc nhìn thấy Trư Bà Long trong tay hỏa diễm trường kiếm, trong lòng đã có một chút suy đoán. Đặc biệt là Giao Dương, hắn năm đó thế nhưng là cùng nhị cậu tử trực diện chiến đấu qua, gặp qua hắn trôi này hỏa diễm kiếm. Bất quá tất cả mọi người rất thông minh, ở thời điểm này đều không có đề cập việc này. Giờ phút này, trong hồ lô, nhị cậu tử đã đem đối tử trưởng thân thể thanh lý mất nội tạng, cắt nữa thành rất nhiều đoạn ngắn, dùng muối, rượu, quả ớt các loại gia vị ướp gia vị. Đem những tài liệu này đều xử lý tốt về sau, hắn mới đem cự thú chỗ kia một đại đoàn nước từ trong hỗn độn kéo tới. Cự thú vẫn là lần trước một mình ngâm mình ở trong nước, ở trong hỗn độn phiêu lâu như vậy, hàng ngày không nên, kêu đất đất chẳng hay, đều nhanh muốn khóc. Hắn nguyên bản ngâm mình ở trong nước, vẫn chờ ngốc huynh đệ đi qua, hiện tại nhiều ngày như vậy, liền ngốc huynh đệ cái bóng cũng không thấy. Lấy cự thú điểm này nông cạn trí lực, căn bản cũng nghĩ không ra trong này còn con quấn quấn, còn cho là mình đem ngốc huynh đệ làm mất rồi. Ngốc huynh đệ. Lần nữa nhìn thấy nhị cậu tử, hắn tâm hoa nộ phóng, vội vàng từ trong nước chui ra ngoài. Một thanh nắm nhị cầu tử chân, đem hắn xách ngược trên tay, xem đi xem lại. Hắc hắc. Ngốc huynh đệ cự thú có một loại mất mà được lại cảm giác hạnh phúc, giờ phút này đem nhị cầu tử xách trên tay hắc hắc cười ngây ngô. Huynh đệ, thả ta xuống. thả ta xuống. Nhị cầu tử mặc dù biết cự thú không có ác ý, nhưng bị người nắm chân, xách ngược trên tay, cũng thật mất mặt. Chuyện gì cũng từ từ, trước thả ta xuống. Ta đang chuẩn bị làm cho người ăn ngon. Cự thú vừa nghe nói có ăn ngon, tâm tình đó so vừa nhìn thấy nhị cầu tử lúc còn vui vẻ. Giơ tay lên, liền đem nhị cầu tử ném đến xa xa, ba một tiếng, người rơi vào trong nước. Cự thú nhìn thấy những cái kia ướp tốt cá hố đoạn đều là sình, vội vàng lại đi trong nước đem nhị cầu tử vớt đi ra. Hắn vẫn không cách nào vượt qua đối với hỏa diễm sợ hãi, chỉ có thể ăn, cũng sẽ không làm thịt nướng. Ngốc huynh đệ, cự thú đem nhị cầu tử vớt đi ra, lại đoan đoan chính chính bày ở kia một đống cá hố thịt trước, sau đó ngồi ở bên cạnh, ngốc ngơ ngác chờ đợi hắn làm thịt nướng. Lúc này hắn mới hiểu được, vì cái gì vẫn muốn lên ngốc huynh đệ, nguyên lai mình là thèm ăn. Nhị cầu tử một thân nước sũng, run run người bên trên nước động, lấy ra hỏa diễm kiếm ném xuống đất, liền dâng lên một đống lửa cháy rừng rực. Cá hố thịt khối rất lớn, hai người bọn hắn lượng cơm ăn lại rất lớn, đồng dạng nồi sắt có thể chứa không dưới. Hắn đầu tiên là chống một khối lớn tấm sắt, đốt nóng bên sau, xối bên trên dầu, đem từng đoạn cá hố đặt vào phía trên sắt. Cá hố tại trên miếng sắt sắc đến đôm đốt rung động, rất nhanh liền hương khí bốn phía, hai mặt khô vàng. Mặt khác lại dùng sắt ký, xuyên lên mấy đầu cá hố đoạn, đặt ở hỏa diễm bên cạnh thiêu đốt. Đối tử trường xem như nguyên anh cường giả, thân thể của hắn lại lớn lại dài, chất thịt còn đặc biệt tốt. Quả nhiên cao giai hải tộc chính là không giống, liền thịt trên người đều lớn lên càng tốt hơn ăn. Nhị cầu tử cùng cự thú ngồi tại bên cạnh đống lửa một hồi cùng ăn, ăn đến cực kỳ thỏa mãn. Khi hắn lần nữa từ trong hồ lô lúc đi ra, còn thuận tiện mang theo mấy khối áp chảo cá hố cho Mộng Giao nếm thử tươi. Nha, đây là đối tử trường, bị ngươi làm chín. Mộng Giao tiếp nhận nhị cầu tử cố ý dùng không thủy pháp thuật ngăn cách nước biển áp chảo cá hố, khẽ cắn tiếp theo miệng. Tiêu hương tô nột, miệng đầy thơm ngát. Trong biển cơ hồ không có lửa, không có đủ dùng lửa điều kiện, hải tộc đều không am hiểu chiên xào nấu nổ chờ nấu nướng phương thức. Loại này áp chảo cá hố đã là bọn hắn hải tộc bình thường rất khó ăn vào mỹ vị. Ta ơn a. Mộng Giao gặm áp chảo cá hố, tâm tình vui vẻ hướng nhị cầu tử nói lời cảm tạ. Nhưng làm cái khác hải tộc thấy hâm mộ hỏng, nếu như biết Mộng Giao tiên tử thích ăn cá hố, bọn hắn đã sớm đem đối tử trừng giết, làm cho Mộng Giao tiên tử ăn. Chỉ cần giai nhân đối với mình nói một tiếng cảm ơn, lại mỉm cười đáp lại, chết cũng đủ. Đại gia tin tưởng, đối tử trường nếu như biết mình sẽ bị Mộng Giao tiên tử ăn hết, nhất định sẽ rất tình nguyện sớm một chút đi chết. Chỉ tiếc, giờ phút này Mộng Giao tiên tử miệng nhỏ ăn áp chảo cá hố, nhìn cũng chưa từng nhìn bọn hắn một cái. Ngươi ở chỗ này từ từ ăn, ta đi bên ngoài nhìn một chút. Nhị cầu tử cùng Mộng Giao lên tiếng chào, liền mở ra truyền đạo điện đại môn, một mình đi ra cửa. Bên ngoài đại môn, như cũ có đại lượng màu lam long linh canh giữ ở nơi đó, nhìn thấy hắn đi ra, đều hướng quanh hắn lũng, mong muốn hút máu. Chỉ là, bây giờ nghĩ hút nhị cầu tử máu đều là tốn công vô ích, ngược lại bị hắn tiện tay mấy kiếm, chém vỡ mấy cái long linh. Doa đến còn lại long linh nhao nhao né tránh. Hắn hiện tại đã không còn e ngại long linh, dự định trong thành lại cẩn thận dò xét một chút. Bây giờ toàn bộ Long Huyết cung thành, ngoại trừ truyền đạo điện, đã không có cái khác hải tộc tồn tại. Đã từng náo nhiệt phồn hoa Long Huyết cung thành, hiện tại đã biến âm u đầy tử khí, lãnh tịch một mảnh. Nhị cầu tử du trên đường phố, nhìn thấy ven đường có một tòa đã từng chuyện làm ăn rất hỏa cửa hàng, hắn tùy ý du đi vào. Du sau khi đi vào, hắn thần thức tùy tiện nhìn một chút, liền biết mình đến đúng rồi. Đây là một nhà vật liệu luyện khí cửa hàng, chuyên môn bán Đông Hải các nơi đặc sản vật liệu luyện khí. Hơn nữa Long Huyết cung bên trong cao thủ tương đối nhiều, chỗ mua bán vật liệu cũng so những thành trì khác bên trong phẩm giai sẽ cao hơn. Trong tiệm lão bản trưởng Quý Hỏa Kế mặc dù đều đã chết, nhưng tài sản của bọn hắn vẫn còn đều giữ lại. Trong đại sảnh còn chất đống đại lượng hàng hóa, mơ hồ nhìn một chút, đều là một chút cấp rất cao vật liệu luyện khí. Có Đông Hải đặc sản Thâm Hải Bí Kim, đáy biển Bí Ngân, Khống Thủy Châu, Hà Ngọc. Đây đều là trước kia muốn bán rất đắt vật liệu, bây giờ lại tùy ý ném trong đại sảnh, không người hỏi thăm. Ngoại trừ những hàng hóa này bên ngoài, trong tủ chén còn chứng kiến một ít linh thạch. Cửa hàng bên trong còn ngã trái ngã phải, nằm mấy cố khô cạn thi thể. Những thi thể này mặc dù kinh nguyệt sói mòn, nhưng hải tộc trên thân còn có một số vật liệu là có thể sử dụng. Thì như một chút sừng, lân phiến, xương cốt loại hình. Những này chết đi hải tộc trên thân còn mang theo một chút tài vật. Nhị cầu tử xưa nay chính là không nỡ lãng phí người. Hắn tiện tay mấy lần, liền đem trong cửa hàng hàng hóa kệ hàng, còn có những thi thể này, đều thu vào trong hồ lô. Đem những tài vật này đều thu vào trong hồ lô về sau, hắn cảm giác chính mình vẫn là quá không phong khoáng, không có cách cục. Trực tiếp đem một tòa này lâu thu vào trong hồ lô không liền có thể. Quăng chính mình một bạt thai về sau, hắn tế ra hỏa diễm trường kiếm, dọc theo nhà lầu nền tảng cắt xuống đi, đem chọn tòa lâu phòng nền tảng cùng mặt đất tách rời. Sau đó hắn thần thức bao trùm cả tòa nhà lầu, tâm niệm vừa động, tòa lầu này đã thu vào trong hồ lô. Tiếp xuống hắn cũng không đi những cửa hàng kia bên trong nhìn, liền dọc theo cái này một lối đi, đem những phòng ốc kia nền tảng mở ra, đem từng tòa phòng ở trực tiếp thu vào trong hồ lô. Ngược lại hồ lô cũng đủ lớn, bất kỳ vật gì thu vào đi đều chứa nổi. Bất chi bất giác, hắn đã thanh không một cả con đường bên trên kiến trúc. Lúc này, hắn đi đến đường đi chỗ ngoặc địa phương, nơi này có một tòa cao cao quán rượu. Năm đó Ngao Giáp từng mời chính mình tại tòa tiểu lâu này bên trong dùng qua bữa ăn, từng uống rượu. Đáng tiếc bây giờ đã người đi nhà trống, lênh lênh thanh thanh. Nơi này ngoại trừ quán rượu làm được đặc biệt hoa lệ, bên trong còn chất đống một chút thi thể bên ngoài, giống như cũng không cái gì đặc biệt đáng tiền vật phẩm. Bất quá, nhị cầu tử tới đều tới, tương lai còn muốn rời đi, làm sao có thể độc lưu lại tòa lầu này? Lần nữa tế ra hỏa diễm trường kiếm ở trong nước biển hóa thành dài mười mấy trượng, đều đâm vào quán rượu nền tảng. Hỏa diễm trường kiếm trên mặt đất nền hạ lượn quanh tầm vài vòng, cuối cùng đem tòa tiểu lâu này nền tảng toàn bộ cắt xuống. sau đó tâm niệm vừa động, quán rượu cũng thu vào trong hồ lô.
A, nhị cầu tử ngồi xổm ở quán rượu nền tảng bên trên, phát hiện nơi này dưới mặt đất bố trí có rất nhiều trận pháp, cùng địa phương khác không giống nhau lắm.
Chương 508, tự hủy thức công kích. Chương 508, tự hủy thức công kích. Nhị cầu tử ngồi xổm ở khối kia phế tích nền tảng nhìn thật lâu, giống như nhìn ra chút thành tựu tới. Tiếp lấy hắn đứng dậy, đem chung quanh một dặm phạm vi nhà lầu, cũng tất cả đều từ nền tảng chỗ cắt đi. Quả nhiên, còn có 4 tòa nhà dưới phòng mặt đều bố trí có trận pháp. Hết thể 5 tòa trận pháp, phân biệt là một hỏa thổ kim thủy ngũ hành, hiện lên hoa mai hình dạng phân bố. Mỗi một tòa trận pháp phía dưới còn có một cái thông đạo, nếu là từ thông đạo đi vào, phá vỡ trận pháp, ven đường khẳng định gặp được đủ loại gian nan hiểm trở. Cuối cùng vượt quan thành công, cũng có thể đến một nơi khác. Bất quá nhị cầu tử cũng không có ý định đi phá vỡ trận pháp, xông vào này 5 cái thông đạo. Loại thông đạo này đều là người khác cho ngươi sớm hoạch tốt đường, quy tắc đều là người khác định tốt lắm, liền sẽ chờ ngươi đến phá trận. Ngươi muốn từ loại thông đạo này đi qua, chỉ có thể khắp nơi bị quản chế, khắp nơi ăn thiệt thòi, cuối cùng khả năng bị hố đến nỗi ngay cả xương cốt đều không thừa. Nhị cầu tử cảm thấy, cái này lại không phải khảo thí, chính mình không cần thiết dựa theo ra để một người mạch suy nghĩ đi làm việc, hắn hoàn toàn có thể đem bài thi xé. Lúc này, hắn đã tính toán một chút phương vị, đã rút ra hỏa diễm trường kiếm, chậm rãi đi đến 5 tòa trận pháp ở giữa nhất. Nơi này vốn là đường đi nhất vị trí trung tâm, mặt đất còn phủ lên bàn đá xanh. Nhị cầu tử tế lên hỏa diễm kiếm, nhắm ngay trên đất bàn đá xanh, liền hung hăng một kiếm chém xuống. Cái này chém xuống một kiếm đi, mặt đất xuất hiện một đạo hơn mấy trượng rộng, vài chục trượng sâu vết nứt. Từ vết nứt phía dưới, lộ ra hào quang màu xanh lam. Cũng nhưng vào lúc này, mặt đất bay ra đại lượng màu lam long linh, hướng nhị cầu tử đánh tới. Nhị cầu tử không nhìn những này đánh tới long linh, vung lên trong tay hỏa diễm trường kiếm, đối với mặt đất vừa hung ác chém xuống mấy kiếm. Cái này mấy rơi kiếm đi, tâm đường cái này một mảnh, bị hắn móc ra một cái độc lớn, sâu đạt mấy chục trượng. Từ lỗ lớn nhìn xuống đi, phía dưới tựa như là một gian bí thất. Ngoài mật thất vây bị một tầng màu lam trận pháp màn sáng ngăn lại cản. Nhị cầu tử tế lên hỏa diễm trường kiếm, tiếp tục công hướng tầng kia trận pháp màn sáng. Oeng! Một tiếng vang thật lớn. Trung quanh năm tòa trận pháp đồng thời phản ứng, phân biệt xuất hiện hỏa diễm, thủy đao, kim quang, cự thạch các loại công kích, toàn phương vị không góc chết hướng nhị cầu tử đánh đến. Nhị cầu tử thấy này, xác thực rất hung hiểm, đa số người gặp phải loại này vây công đều rất khó toàn thân trở ra. Bất quá, ngay tại những này công kích sắp đạt tới thời điểm, nhị cầu tử thân ảnh lóe lên, đã biến mất. Trung quanh nơi này lại không có người ngoài trông thấy, đánh không lại, ta còn sẽ không trốn ở trong hồ lô sao? Hắn trốn ở trong hồ lô, thần thức quan sát đến động tĩnh bên ngoài. Giờ phút này kia năm tòa trong trận pháp càng không ngừng phát ra đủ loại công kích, hung hăng oanh kích vừa rồi nhị cầu tử chỗ phương bị. Dạng này oanh kích kéo dài ước chừng mười mấy hơi thở mới đình chỉ. Nhị cầu tử lại từ trong hồ lô nhảy ra ngoài. Lần này hắn hấp thu một chút kinh nghiệm, hắn trực tiếp tiến vào tòa kia địa động, đứng tại phía dưới mật thất trận pháp màn sáng phía trên. Lại một lần nữa giơ lên trong tay hỏa diễm trường kiếm, nhắm ngay trận pháp màn sáng, lại là hung hăng chém xuống một kiếm đi. Chém xuống một kiếm về sau, quả nhiên kia năm tòa trận pháp lại một lần điên cuồng đánh tới. Bởi vì lần này nhị cầu tử liền đứng tại trận pháp màn sáng phía trên, kia năm tòa trận pháp công kích, tự nhiên cũng liền đối với vị trí này đánh đến. Loại này công kích mãnh liệt, nhị cầu tử là không muốn cùng hắn chọi cứng, lại một lần nữa trốn vào trong hồ lô. Kia năm tòa trận pháp phát ra các loại công kích đánh tới, nhị cầu tử không thấy, trực tiếp liền hung hăng đánh vào mật thất màn sáng bên trên. Rầm rầm rầm. Nhị cầu tử trốn ở trong hồ lô, nhìn thấy bên ngoài màn sáng bên trên, bị đánh cho nổi lên một từng cơn sóng gợn. Tòa này mật thất màn sáng cùng bên ngoài kia năm tòa trận pháp là liên hệ tới cùng nhau. Chỉ cần mật thất nơi này nhận công kích, kia năm tòa trận pháp liền sẽ bị phát động kích hoạt, tự động công kích địch nhân. Nhưng lúc này nhị cầu tử biến mất, những công kích kia tất cả đều rơi xuống màn sáng bên trên. Màn sáng nhận chính mình trận pháp công kích, hắn cũng không phân biệt được địch ta, tiếp tục kích hoạt năm tòa trận pháp, đại lực công kích, những công kích này lại tất cả đều rơi xuống màn sáng bên trên. Đại khái lúc trước thiết kế trận pháp người đều không nghĩ tới, chính mình trận pháp sẽ có một cái lớn như thế thiếu hụt. Giờ phút này tòa kia mật thất màn sáng cùng năm tòa phòng ngự trận pháp, liền lâm vào một cái tự mình đánh mình, càng đánh càng hung ác trạng thái. Nhị cầu tử trốn ở trong hồ lô, đều thấy một hồi hãi hùng kết vía, đánh chính mình cũng ác như vậy. Loại này tự thương hại trạng thái, một mực kéo dài thời gian một nén nhang. Rốt cục, màn sáng phá, kia năm tòa phòng ngự trận pháp cũng hao hết năng lượng. Nhị cầu tử lúc này mới từ trong hồ lô chui ra ngoài, nhảy vào trong mật thất. Căn này bí thất cũng không lớn, chỉ có mấy trượng lớn nhỏ. Bí thất chính giữa, trưng bày một bộ quan tài kiếng, trong quan tài nằm một bóng người. Bóng người này bên ngoài, vây quanh trên 100 cái màu lam long linh. Nhị cầu tử nhấc lên hỏa diễm trường kiếm đi qua, vung lên trường kiếm trong tay, đem những cái kia màu lam long linh toàn bộ xua đuổi mở. Thấy rõ trong quan tài bóng người chân thực hình tượng. Ngao Giáp, quan tài bên trong nằm người, chính là nhị cầu tử trước kia quen thuộc nhất Ngao Giáp. Ít ra cũng là cùng hắn chỗ nhận biết Ngao Giáp giống nhau như lúc. Lần trước tại Ngao Giáp trong nhà, tất cả mọi người là tận mắt thấy, hắn đã chết. Nhị cầu tử thần thức nhìn sang, Ngao Giáp dường như trong trạng thái mê man, trong lồng ngực một quả trái tim đang chậm rãi nhảy lên. Quả tim này có lẽ là hơi mệt chút, có đôi khi nhảy lên mấy lần, sẽ còn nghỉ một lát, nghỉ ngơi một chút lại nhảy. Nhị cầu tử lớn như thế, cũng là lần đầu nhìn thấy như thế bốc đồng trái tim. Chương 509, Chân Long. Chương 509, Chân Long. Nhị cầu tử đi đến quan tài thủy tinh trước, đẩy bông nhúc nhích nắp quan tài, phát hiện đắp lên rất gấp, trên quan tài còn bố trí trận pháp. Bên trong nằm Ngao Giáp một mực không có phản ứng, cũng không biết sống hay chết. Ngao Giáp đạo hữu. Ngao Giáp đạo hữu, là ngươi sao? Ta tới thăm ngươi. Nhị cầu tử thử kêu mấy âm thanh, trong quan tài đều không có trả lời. đã như vậy, chỉ có thể tự mình động thủ. Nhị cầu tử bắt đầu dùng hỏa diễm kiếm cậy mở nắp quan tài. Hắn phát hiện cái này quan tài thủy tinh phẩm chất cực tốt, là luyện khí tốt nhất vật liệu. Nếu như Ngao Giáp còn chưa chết, cũng không cần phải nằm tại trong quan tài, cố này quan tài giữ lại đối với hắn vô dụng. Nếu như Ngao Giáp đã chết, hết thảy đều không có ý nghĩa, kia liền càng không cần thiết lãng phí một bộ tốt như vậy quan tài. Nhị cầu tử dùng hết kình, lại ra hơn một phút, rốt cục đem nắp quan tài cậy mở, thuận tay liền đem nắp quan tài thu vào trong hồ lô. Ngao Giáp đạo hữu, ngươi làm sao? Ngươi còn sống sao? Nhị cầu tử lại thử thăm dò hỏi một câu. Trong quan tài Ngao Giáp vẫn không có bất kỳ cái gì phản ứng. Ngao Giáp đạo hữu, hai chúng ta cũng là quen biết đã lâu, ta muốn mượn ngươi cái này quan tài dùng một chút, ngươi hẳn là không có ý kiến chứ? Trong quan tài Ngao Giáp vẫn không có bất kỳ cái gì phản ứng, nhị cầu tử thấy này, nâng lên quan tài một đầu, liền đem quan tài lật ra cái mặt. Nằm ở bên trong Ngao Giáp bị ngã xuống đất, không nhúc nhích. Nhị cầu tử tiện tay đem quan tài cũng thu vào trong hồ lô, lúc này mới nhìn về phía trên đất Ngao Giáp. Xin lỗi, Ngao Giáp đạo hữu, xin lỗi, để ngươi chết đều không an ổn. Nhị cầu tử trong miệng còn tại hướng trên đất Ngao Giáp xin lỗi, trên tay cũng đã cầm lên hỏa diễm trường kiếm, lặng lẽ hướng Ngao Giáp cổ tới gần. Phốc phốc, một kiếm xuống dưới, Ngao Giáp đầu bị chém xuống, thi thể tách rời, miệng vết thương bị ngọn lửa kiếm cháy rụi, liền máu đều không có chảy ra ngoài ra một dọn. Đại khái liền thi thể đều không nghĩ tới, nhị cầu tử lại đột nhiên đến như vậy một kiếm. Mất đi đầu lâu Ngao Giáp thi thể, rốt cục động, thi thể tứ chi một hồi rút. Xúc run run, ngay cả viên kia trên đầu ánh mắt đều mở ra. Nhị cầu tử nhìn thấy Ngao Giáp động, vội vàng đi đến hắn lăn xuống đầu bên cạnh, hai tay ôm lấy đầu của hắn. Ngao Giáp đạo hữu, ngươi rốt cuộc tỉnh, nhìn thấy ngươi cái dạng này, ta nhưng lo lắng ngươi. Nhị cầu tử ôm cái này một cái đầu, lúc đầu muốn thu vào trong hồ lô lại đối phó, phát hiện thu không đi vào. Trong lòng suy nghĩ, vậy thì thừa dịp đối phương không có kịp phản ứng, tập kích bất ngờ đem viên này đầu chém thành hai khúc. Cũng đúng vào lúc này, trên tay Ngao Giáp đầu lâu một nháy mắt liền nổ. Nhị cầu tử còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, trên mặt đất mặt khác một nửa co rúm thân thể cũng nổ. Thân thể cùng đầu lâu đều nổ tung, hóa thành một đoàn nồng đậm năng lượng, tập hợp một chỗ, phiêu đãng ở trong nước biển. Tại cái này một đoàn năng lượng ở giữa, viên kia rất buốc đồng trái tim, vẫn ở nơi đó không có thử một cái, rất tùy ý nhảy lên. Tim rồng. Nhị cầu tử nhìn xem kia một khỏa trái tim, đã đoán được, vậy đại khái chính là mất đi viên kia tim rồng. Đồ tốt. Hắn bay nào một cái đi qua, vừa muốn đem tim rồng tóm vào trong tay. Chỉ là vừa tiếp cận kia một đại đoàn năng lượng, thân thể của hắn liền bị chặn lại, lại cũng không cách nào tiến thêm. Bắt không đến, vậy chỉ dùng kiếm. Ba ba ba. Nhị cầu tử không do dự, liên tục chém xuống mấy kiếm, chém về phía trái tim kia. Kia một đoàn năng lượng bị hắn chém thất linh bát lạc, nhưng lại liền viên kia tim rồng bên cạnh đều không có sát bên. Những năng lượng kia mặc dù bị chém ra, nhưng bọn hắn theo tụ theo tán, bị chém ra, rất nhanh lại có thể tụ hợp tới cùng một chỗ. Bù bù. Lại là hai kiếm chém xuống đi, rốt cục có một kiếm đâm vào tim rồng bên trên. Chỉ là quả tim này cường đại dị thường, hắn toàn lực một kiếm, cũng vẹn vẹn trong trái tim lưu lại một đạo dấu vết mờ mờ. Ngay tại thời gian qua một lát, trong nước biển đồng bệnh đoàn kia năng lượng lại lần nữa tụ hợp tới cùng một chỗ, hóa thành một con rồng bộ dáng, có vẻ có chảo, thần thái bi vũ. Long nhãn mở ra, nhìn chằm chằm nhị cậu tử. Chư bà Long, con rồng này thành hình về sau, dường như còn có thể nhận ra nhị cậu tử. Ngao Giáp đạo hữu, là ngươi sao? Chúng ta nhiều năm như vậy giao tình. Nhị cậu tử không biết rõ đối phương có hay không mới vừa rồi bị chém đầu ký ức, mong muốn bộ một chút giao tình, bộ điểm lời nói. Ý miệng. Ngươi cho rằng lão phu là kẻ ngu sao? Đi chết đi. Con rồng này hét lớn một tiếng, dường như cực kỳ phẫn nộ, cùng một thời gian, nước biển chung quanh đều hướng hắn nơi này vào tới. Nhị cầu tử bỗng nhiên cũng cảm giác bên người nước biển, giống như tường đồng vách sắt, mang theo thiên quân chi lực, hướng hắn đè ép tới. Nước biển ép tới hắn không cách nào động đậy, dường như sau một khắc liền phải đem hắn ép thành thịt muối. Hắn vội vàng thi triển ngũ hành độn thuật, mong muốn thoát đi cái này một mảnh thủy vực, lại phát hiện hắn độn thuật mất hiệu lực. Ha ha ha, ngươi học những cái được gọi là long huyết công pháp, còn muốn ở trước mặt ta thi triển? Bị Ngao Giáp đắc ý cười nhạo một câu, nhị cầu tử cũng lập tức hiểu được. Hắn học những cái được gọi là chân long truyền thừa công pháp, tại đầu này chân long trước mặt, đại khái là không có bất kỳ cái gì dùng. Nghĩ tới đây, trước người hắn hiện ra mấy cây thần thức gai, cái này đại khái không nhận ngươi ảnh hưởng à? Siêu siêu, vô hình vô tích thần thức gai, tùy tiện liền xuyên qua nước biển, trực tiếp đâm về thật trái tim của rồng vị trí. A, chân long rốt cục bị hắn đau nhói, đau đến ở trong nước biển lan lộn. Lúc này, để ép tại nhị cầu tử nước biển trung quanh, rốt cục thoáng thư giãn một chút. Nhị cầu tử thừa cơ hội này, vội vàng như là mũi tên bơi ra thật xa, chạy ra căn này bí thất. Hắn vừa mới chỗ tới, liền cảm ứng được sau lưng đầu kia chân long lại đuổi theo tới, chỉ có thể lại đi sau lưng bắn ra hai cây thần thức gai. Chương 510, không gì hơn cái này chương 510, không gì hơn cái này, nhị cậu tử từ cái kia trong mật thất dưới đất trốn sau khi đi ra, đầu kia từ năng lượng ngưng tụ mà thành chân long, vẫn truy ở phía sau hắn. Lúc trước hắn hao hết thiên tân bạc khổ, tại trong tàng thư các học được nhiều như vậy chân long truyền thừa công pháp. Bây giờ tại đầu này chân long trước mặt, là mảy may cũng không thi triển ra được. Mà chân long chỗ thi triển ra những cái kia pháp thuật uy năng lại lớn, rất khó đối phó. May mắn đầu này chân long khả năng có cái gì nan ngôn chi ẩn, thực lực cũng không có vừa mới bắt đầu biểu hiện được cường đại như vậy. Trong cơ thể hắn trái tim kia tương đối tùy hứng tùy ý, có đôi khi trái tim một tắt lửa, liền thi triển không ra bất kỳ pháp thuật, chỉ có thể dừng lại nghỉ ngơi. Bởi như vậy, cũng là cho nhị cầu tử chạy trốn hoặc là cơ hội phản kích. Nhị cầu tử chạy trốn một đường, dần dần phát hiện loại quy luật này. mỗi một lần đợi đến thật trái tim của rồng tắt lửa, hắn xoay tay lại chính là một kiếm chém tới. Hắn lực lượng bây giờ còn không đả thương được viên kia tim rồng, nhưng đem hắn từ năng lượng ngưng tụ thân thể chặt xấu, vẫn là có thể. Thân thể của hắn vừa mới từ năng lượng ngưng tụ mà thành, cũng không phải là rất rắn chắc, một kiếm liền có thể chặt thành hai đoạn, hai kiếm liền có thể chém thành ba đoạn. Ba năm dưới kiếm đi, đem hắn thân rồng bổ đến náo loạn. Hừ, bất quá là một đầu hào nhoáng bên ngoài bao cỏ long mà thôi. Giờ phút này, nhị cầu tử hỏa diễm trường kiếm ở trong nước biển một hồi bay múa quái, lại một lần đem chân long thân thể quấy nát. Nhìn thấy phù ở trong nước biển biển kia tim rồng, nhị cầu tử vẫn chưa từ bỏ ý định, lại một lần hướng đánh tới. Lúc này hắn rốt cục chờ đến cơ hội, một cái tay đã đủ tới cái kia trái tim, một phát bắt được. Thật nóng. Nhị cầu tử không nghĩ tới, trái tim của rồng lại có như thế bỏng, so bắt lấy một đám lửa lớn còn muốn phòng tay. Cơ hội ngàn năm một thở đang ở trước mắt, hắn lại như thế nào chịu buông tay. Tim rồng nóng hổi, rất nhanh liền đem nhị cầu tử trên tay ra thịt cho bằng quen. Nhưng hắn vẫn cắn răng, gắt gao bắt lấy tim rồng chính là không buông tay, đồng thời thần thức điên cuồng dùng sức, muốn đem tim rồng cưỡng ép thu vào trong hồ lô. Nhớ năm đó hắn vì bắt lấy liệt diễm trường kiếm, tay đều thiêu đến khét lẹt, cũng không tùng qua tay. Húng chi là một khỏa độc nhất vô nhị tim rồng, dù là đem hắn xương cốt đốt thành tro, cũng sẽ không buông tay. Tim rồng còn muốn tránh thoát tay của hắn, mang theo nhị cầu tử ở trong nước biển cực nhanh đi khắp. Đúng lúc này, tim rồng lại khôi phục nhẹ lên. Thùng thùng. Ngay tại tim rồng thiêu động một sát na, một cỗ cực nóng hỏa diễm vòng lòng trong lòng phun ra. Tim rồng phun ra cỗ này liệt diễm, so với hỏa diễm trưởng kiếm liệt diễm còn muốn mãnh liệt, còn muốn cực nóng. Hỏa diễm vừa cuốn tới nhị cầu tử trên cánh tay, hắn bắt lấy tim rồng kia nguyên một tay, tất cả đều bị đốt thành tro. Nhị cầu tử còn đến không kịp là mất đi một cái tay cảm thấy thống khổ, phiêu đãng tại trong nước biển những năng lượng kia, một lần nữa ngưng tụ thành chân long thân thể. Một cỗ năng lượng to lớn đánh tới, hắn nước biển chung quanh lại biến thành giống như tường đồng bách sắt, đem hắn vây ở nguyên nằm vô pháp lúc đích. Vừa mất đi một cánh tay, hiện tại cả người đều không trụ. Áp lực lớn ép tới trong cơ thể hắn, huyết dịch đều từ cánh tay miệng vết thương tiêu xạ đi ra, ánh mắt nâng lên, cảm giác sắp phát nổ. Nhị cầu tử chỉ có thể lập lại chiêu cũ, lần nữa tế ra thần thức ai, hướng tim rồng đâm tới. Chỉ là tim rồng đã nếm qua rất nhiều lần loại này thua thiệt, bây giờ bị đâm, vẫn cảm giác kịch liệt đau nhức, cũng đã có thể thích ứng một điểm. Vây cuốn nhị cầu tử nước biển, chỉ hơi hơi lỏng một chút, liền lại lập tức đem hắn ngăn chặn, hơn nữa ép tới nặng hơn. Cắt ngang ta tái tạo hình thể, hôm nay ngươi nhất định phải chết. Chân Long đối với nhị cầu tử hung hăng nói rằng, nguyên bản hắn thu thập tất cả long huyết huyết mạch, phải dùng một loại phương thức đặc thù, chuẩn bị một lần nữa ngưng tụ ra một bộ mới thân thể. Không ngờ hắn mới tiến hành đến một nửa, lại bị nhị cầu tử chém đầu lâu, phá hủy thân thể, một lần nữa ngưng tụ lại cần thời gian mấy chục năm. Cho nên hắn đã sớm hận không thể muốn đem nhị cầu tử ăn sống nuốt tươi. Nhị cầu tử bây giờ bị gắt gao vây khốn, cảm giác thai kiếp khó thoát, ánh mắt cũng bắt đầu bốc lên kim tinh. Hắn còn có một đầu cuối cùng đường lui, chính là trốn về trong hồ lô. Nhưng hắn không dám ở chân long trước mặt bại lộ hồ lô tồn tại, thực lực đối phương mạnh như vậy, vạn nhất bị hắn tìm tới hồ lô biến thành bụi bặm, liền phiền phức hơn. Nhị cầu tử liên tiếp ngưng tụ ra tận mấy cái thần thức gai, đều hung hăng đâm về chân long trái tim. Trái tim chịu đâm, chỉ hơi co rúm một chút, cũng không ảnh hưởng đối phương thi pháp. Lúc này, nhị cầu tử trong miệng cũng bắt đầu phun máu, trong máu còn xen lẫn gan cối bụng. Đại khái lại có mấy hơi, hắn liền phải hoàn toàn bị đè chết. Khi hắn chuẩn bị mạo hiểm trốn về trong hồ lô thời điểm, nhìn thấy thức hải bên trong tung bay nửa viên phù văn. Cái này nửa viên phù văn chính là Hứa Phong trong truyền thừa một loại cấm thuật. Lần trước tiểu Hắc ăn no rồi truyền cho chính mình trong bí thuật, bao quát có thần thức đâm, còn có loại này thần thức cấm thuật chính là tại trong thức hải, lấy thần thức làm bút mực, lấy phù văn làm cơ sở, khắc họa ra một cái cấm ký tự. Này cấm ký tự một thành, bình thường lưu tại thức hải bên trong ôn dưỡng, lúc chiến đấu có thể dùng tại phong cấm địch nhân. Nhưng đạo này bí thuật tu luyện rất gian nan, hắn tu luyện nhiều năm như vậy, trước mắt còn chỉ vẽ xong nửa cái cấm ký tự. Nửa cái liền nửa cái. Hiện tại chỉ có chết ngựa xem như ngựa sống y liễu, lấy ra thử một chút. Nhị cầu tử nghĩ tới đây, tâm niệm vừa động, kia nửa cái cấm ký tự đã tung bay ở trước mặt, mà chân long đối với cái này vậy mà cũng không có chút nào phát giác. Nguyên lai hắn không nhìn thấy. Sau đó nháy mắt sau đó, cấm ký tự rơi xuống thật trái tim của rồng bên trên. Trên trái tim bỗng nhiên bị dán hé mở giấy niêm phong, liền lập tức không còn nhảy lên. Nhị cầu tử thừa cơ thoáng dây rủa, liền thoát ly nước biển đối với hắn áp chế. Sau đó lại là siêu 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 mấy kiếm, đem chân long thân thể chém vỡ vụn. Trong nước biển lại chỉ còn lại viên kia đứng im khiêu động trái tim, phía trên còn dán nửa cái cấm ký tự. Nhị cầu tử lúc này không có lại dùng tay đi bắt, mà là nhấc lên kiếm, mạnh mẽ ở trái tim biên giới cắt một kiếm. Lần này cuối cùng thành công, thòng long trong lòng cắt lấy nhỏ to bằng móng tay một miếng thịt. Cùng lúc đó, giá tại long tâm bên trên kia nửa cái cấm chữ bắt đầu biến ảm đạm vô quang. Nhị cầu tử biết, hiện tại nên chạy. Đem cấm ký tự vừa thu lại, thân thể đã hóa thành mũi tên rời cùng, hướng phương xa bỏ chạy. Lần này cùng tim rồng giao chiến, mặc dù tổn thất một cánh tay, nhưng hắn được đến một khối nhỏ tim rồng bên trên thịt. Nhị cầu tử cảm giác chính mình vẫn là kiếm lời, cánh tay không có còn có thể dài ra lại. Tim rồng bên trên thịt, tìm khắp toàn bộ Đông Hải cũng tìm không thấy cái thứ hai địa phương có. Phía sau hắn chân long lại lần nữa ngưng tụ thân thể, có lẽ là hấp thụ thất bại giáo huấn, lần này chân long không còn đuổi giết hắn, mà là đem những cái kia màu lam long linh, tất cả đều triệu hoán tới bên cạnh hắn. Toàn bộ long huyết cung bên trong, không biết rõ đến tột cùng ẩn giấu có bao nhiêu long linh, giờ phút này kia lít nha lít nhít long linh, đều quay chung quanh tại chân long bên cạnh. Từ năng lượng ngưng tụ mà thành chân long, giờ phút này mở ra miệng rộng, đem từng con long linh nuốt vào trong bụng. Những cái kia long linh tiến vào hắn trong bụng về sau, liền tiêu tán thành thuần túy huyết mạch lực lượng, dung nhập chân long trong thân thể. Theo chân long thân thể hấp thu những lực lượng này về sau, biến càng ngày càng rắn chắc. Chỉ cần có cường ngạnh long thể bảo hộ, về sau liền rốt cuộc không sợ nhị cầu tử đến trọng tâm. Chân long nhớ tới mới vừa rồi bị nhị cầu tử cắt đi kia một khối nhỏ thịt, cũng là đau lòng không thôi. Vậy nhưng thật sự là từ tâm hắn trên ngọn cắt bỏ thịt, há có thể không đau lòng. Một bên khác, nhị cầu tử thoát đi chân long truy sát về sau, liền trở về truyền đạo điện. Chúng hải tộc gặp hắn đi thời điểm thật tốt, trở về thời điểm liền thiếu một cánh tay, nhìn bộ dáng của hắn vậy mà mặt mang vẻ đắc ý, còn thật vui vẻ. Thực sự khó có thể lý giải được, cái này cần chiếm được bao lớn tiện nghi. Chu đạo hữu, ngươi làm sao? Nhìn thấy nhị cầu tử bỗng nhiên thiếu một tay, Mộng Giao có chút quan tâm tiến lên hỏi. Ta vừa rồi gặp phải tim rồng, còn cùng hắn đại chiến một trận, không gì hơn cái này, bao cỏ mà thôi. Nhị cầu tử một lời, lời nói làm tứ phía kinh ngạc. Thật, tim rồng ở nơi nào? Chu đạo hữu có thể hay không cáo chi một hai? Trong đại điện tất cả hải tộc đều kích động hỏi. Bọn hắn bị nhốt nơi đây, rơi xuống hôm nay một bước này, tất cả đều bởi vì viên kia tim rồng. Ha 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 ha. Đương nhiên không có vấn đề. Nhị cầu tử dứt khoát tại truyền đạo điện chính giữa ngồi xuống, liền vết thương trên cánh tay miệng đều chẳng muốn xử lý, bắt đầu cùng đại gia khoác lác. Ta nói với các ngươi, vừa rồi ta liền gặp đầu kia bao cỏ lòng, nếu không phải hôm nay ta không ăn điểm tâm, bụng có chút đói, ta sớm đã đem hắn bắt giết. Ngươi không thấy, có vật này làm chứng. Nhị cầu tử nói, liền đem kia một khối nhỏ tim rồng thịt móc ra, cho đại gia nhìn. Trong đại điện chư vị hải tộc hướng trên tay hắn nhìn lại, chỉ thấy trong lòng bàn tay của hắn, nâng một móng tay đóng nhỏ như vậy một miếng thịt. Chất thịt đỏ tươi, sinh mệnh lực sung túc, giờ phút này còn tại có chút nhảy lên, hiển nhiên là vừa mới cắt đi. Đây là ta tự mình tòng long đáy lòng bên trên, cắt bỏ trong lòng chi thịt. Các ngươi là không nhìn thấy, lúc ấy đầu kia chân long bị ta đánh cho hoa hoa trực hiếu, đau đến hắn giống trong chảo nóng đại nê thu như thế lan lột. Nhiều lần thân thể đều bị ta đánh cho tán loạn, trái tim cũng bị ta mạnh mẽ nắm những cái kia hải tộc nguyên bản còn cảm giác cái này chư bà long đang khoác lác, nhưng nhìn thấy trên tay hắn kia một khối nhỏ hoạt bát tim rồng, liền tất cả đều tin. Có cái này một khối chân long yêu thích ở chỗ này, không giả được. Tất cả mọi người là Đông Hải hải tộc, rất nhiều vẫn là nắm giữ chân long huyết mạch truyền thừa, đối với chân long huyết đủ, bằng trực giác liền có thể đánh giá ra thật giả. Đã chư bà có thể có loại thực lực này, có thể chém xuống một khối tâm đầu nhục đến, chính mình hẳn là cũng có loại năng lực này. Trong lúc nhất thời, trong đại điện hải tộc đều dâng lên một chút đồ long tiểu tâm tư. Chương 511, Đồ Long Dũng Sĩ chương 511, Đồ Long Dũng Sĩ nhị cầu tử bị long tâm truy sát, trốn về truyền đạo điện về sau, liền gãy mất một cái tay vết thương cũng không kịp xử lý, đầu tiên là cùng trong đại điện hải tộc mạnh mẽ thổi một phen châu. Đặc biệt là tại hắn phô bày kia một khối nhỏ long tâm huyết đục về sau, càng là câu đến trong đại điện tất cả hải tộc đều ngo ngoe muốn động. Truyền đạo điện bên trong những hải tộc này, đều là từ nhỏ nghe chia ăn chân long huyết đục cố sự lớn lên. Chỉ cần có thể được đến một khối chân long huyết đục, nhất định nhất phi trùng thiên. Hiện tại cơ hội thật tốt đang ở trước mắt, hơn nữa chư bà lòng đã hướng bọn hắn chứng minh, giống như cũng không là rất khó. Ngoại trừ chân long huyết đục dụ hoặc bên ngoài, bọn hắn hiện tại thân ở tại cái này trong tuyệt cảnh, cùng bên kia long tâm cũng là người chết ta sống quan hệ. Không giết long tâm, tất cả mọi người ra không được, cuối cùng cũng chỉ có thể chết ở chỗ này. Đa tại chu đạo hữu cáo chi, lão phu hôm nay muốn đổ long. Đồ long chứng đạo loại sự tình này, có thể nào có thể thiếu ta. Cùng đi, cùng đi. Chúng hải tộc hào khí bạc trượng, mở ra truyền đạo điện đại môn, phát hiện lúc đó canh giữ ở truyền đạo điện bên ngoài màu lam long linh cũng đều không biến mất. Dạng này tốt hơn, chúng hải tộc hào khí càng tăng lên. Ngay cả kia hai cái từ trước đến nay tương đối thông minh con của lớn, lúc này cũng phun bong bóng, vung vẩy hai cái kìm lớn, hoành hành tại trong đội ngũ. Nhìn thấy trong đại điện hải tộc đều đi được không sai biệt lắm, Mộng Giao mới đi tới nhị cầu tử bên người, cúi người. Ngươi như thế lừa gạt đại gia, thật được không? Mộng Giao thanh âm vẫn là như vậy êm tai, bất quá, nhị cầu tử hiện tại năng lực chống cự tăng cường rất nhiều. Ta làm sao lại lừa gạt đại gia đâu? Ta nói mỗi một chữ đều là lời nói thật. Còn có, vừa rồi nếu không phải ngươi âm thầm trợ lực, đại gia cũng không như vậy tin tưởng lời của ta nha. Nhị cầu tử biết, hắn thổi những ngày trâu, lừa gạt những cái kia hải tộc còn có thể, Mộng Giao cô gái này cũng không tốt lừa gạt. Hơn nữa ngay tại hắn vừa rồi khoác lác thời điểm, Mộng Giao rõ ràng nhìn ra ý đồ của hắn, cố ý ở bên cạnh thêm mắm thêm muối, giả trang ra một bộ rất sùng bái nhị cầu tử loại này đồ càng anh hùng bộ dáng. Bị nàng như thế vừa kích thích, những cái kia biển châu càng thêm nhiệt huyết cấp trên, lạnh buốt nước biển đều không thể để bọn hắn hạ nhiệt độ. Bọn hắn đương nhiên cũng nghĩ trở thành dạng này đồ long anh hùng, sau đó nhận Mộng Giao tiên tử sùng bái. Dù là ném đầu lâu vậy nhiệt huyết, máu chảy đầu rơi cũng không tiếc, chỉ vì bác mỹ nhân cười một tiếng. Nhị cầu tử hiện tại đối với mỹ hoặc chi thuật cũng có chút hiểu rõ, cảm giác ngoại trừ sắc dụ điểm này bên ngoài, cái khác cùng hãm hại lừa gạt trộm trên nguyên lý đều không khác mấy. Ta mới không phải, nô gia là thật rất sùng bái chu đạo hữu dạng này đồ long anh hùng. Đúng rồi, thương thế của ngươi làm sao bây giờ? Không có việc gì, chỉ là một cái tay mà thôi. Nhị cầu tử lắc lắc mặt khác cái tay kia, Phong Khinh Vân đảm nói. Trên thực tế hắn vẫn là rất đau lòng, một cái tay lại được tiêu hao đại lượng đoạn chi trọng sinh đan, khả năng một lần nữa mọc ra. Cái này đan dược thế nhưng là rất đắt. May mắn cắt lấy một khối thật long tâm trên đầu thịt, hồi bốn. Nhị cầu tử nhìn thoáng qua trống rỗng đại điện, chỉ có nơi hẻo lánh bên trong còn lại mười mấy con rùa già rút đầu, vẫn đem đầu nuốt ở trong mai rùa nằm ngáy ho ho, dường như tại ngủ đông. Chính là Long Quy nhất tộc cao thủ, cái này hơn 10 vị từ khi trốn vào truyền đạo điện về sau, liền đem đầu co rụt lại, một mực trong góc đi ngủ, không tham dự bất cứ chuyện gì. Cũng bởi vì này may mắn tránh thoát trước đó đối tử trường đại thanh tẩy. giờ phút này nhìn thấy trong đại điện hải tộc đều đi được không sai biệt lắm, Uy Thiên Nhiên mới đem hắn rùa đen đầu vươn ra, nhìn chung quanh một chút, sau đó chậm rãi duỗi ra tứ chi cùng cái đuôi, lại chậm rãi bơi tới Trừ Bà Long bên người. Chu đạo hữu, Long Tâm thực lực chân chính như thế nào? Uy Thiên Nhiên dùng mắt nhỏ nhìn xem nhị tổ tử, nhẹ giọng hỏi. Từ khi Trừ Bà Long lộ ra hỏa diễm trường kiếm về sau, Long Quy tộc liền biết hắn thân phận chân thật, chỉ là song phương một mực chưa hề nói phá. Lúc này Uy Thiên Nhiên hỏi, đương nhiên là lấy thân phận bằng hữu đến nghe ngóng, muốn có được chân thực tình báo. Đối với Long Quy tộc, nhị cầu tử tự nhiên không thể lừa bọn họ. Thực lực rất mạnh, rất khó đối phó, cựu tử nhất sinh. Uy Thiên Nhiên nghe vậy, móng vuốt cùng cái đuôi hướng trong mai rùa co rụt lại, đầu đi theo cũng rụt về lại rất nhiều, đánh không lại liền rụt đầu đi ngủ. Ngàn năm con rùa vạn năm rùa, không có điểm sức chịu đựng có thể sống không được lâu như vậy. Nếu như gặp phải chân long, nhất định phải cùng nó chiến đấu, trái tim của hắn thường xuyên sẽ ngưng đập. Trái tim đình chỉ nhảy thời điểm, chân long thi triển không ra pháp thuật, là lúc yếu ớt nhất, có thể lớn mật công kích. Trái tim sẽ phun ra liệt diễm. Nhị cầu tử đem hắn cùng chân long lúc chiến đấu cụ thể trải qua, cùng chân long hư thực chỗ, đều nói ra. Đến mức cuối cùng cụ thể nên lựa chọn như thế nào, thì là Long Quy tộc chuyện. Đa tạ Chu đạo hữu. Uy Thiên Nhiên nghe xong tất cả tin tức về sau, lại bơi về Long Quy trong đám, hướng nhà bọn hắn ba vị lao tổ bẩm báo. Chốc lát sau, Long Quy tộc cuối cùng vẫn là xuất động, cũng bơi ra đại điện, chuẩn bị đồ long. Chúng ta làm sao bây giờ? Ngọc Giao nhìn thấy trong đại điện tất cả hải tộc đều đi, hướng nhị cầu tử hỏi. Ta muốn bế quan liệu mấy ngày tổn thương, trước hết để cho bọn hắn đi cùng chân long chém giết một hồi, thuận tiện suy nghĩ một chút, còn có cái gì biện pháp đối phó hắn. Tốt, vậy ta cũng đi ra một phần lực. Ngọc Giao cùng nhị cầu tử lên tiếng chào, cũng một mình hướng đại điện bên ngoài bơi đi. Chương 512, tiếng ca trợ chiến chương 512, tiếng ca trợ chiến truyền đạo điện bên trong tất cả hải tộc đều rời đi, có ít người là muốn trở thành đồ long anh hùng, có người muốn lấy được bảo vật, có ít người là vì sinh tồn mà chiến. Nhị cầu tử nhìn một chút tả hữu không người, liền cũng trở về tới trong hồ lô. Đầu tiên là đem kia một khối nhỏ long tâm bẩn bên trên thịt, dùng hộp ngọc sắp xếp gọn, cẩn thận phong tồn lên. Cái này một khối nhỏ long tâm nhọn thịt mặc dù không nhiều, nhưng có hoạt tính, liền so với hắn trong tay thận thịt ngon rất nhiều. Dựa theo hắn luyện đan dùng lượng, một chút cũng đầy đủ luyện chế rất nhiều đan dược. Đem đấy lòng thịt cất kỹ về sau, hắn lại phục dụng một hạt đoạn chi trọng sinh đan, cảm ứng được kia cỗ sinh cơ lực lượng, trên cánh tay bắt đầu sinh trưởng. Bất quá, cái tay này muốn hoàn toàn mọc ra, còn muốn một đoạn thời gian rất dài. Tay gãy chuyện để nó chính mình chậm chậm sinh trưởng, hắn hiện tại vẫn là lấy tu luyện làm chủ. Suy nghĩ một chút đối phó con rồng kia phương pháp. Đối phó con rồng kia, hắn hiện tại chủ yếu nhất một vấn đề là chân long thể chất quá cường đại, cũng không đủ sắc bén bảo vật, các không ra long tâm huyết đủ. Nếu có đầy đủ sắc bén pháp bảo, một kiếm liền đem nó chém. Đây là một chút, lại là khó khăn nhất đạt thành, hắn hỏa diễm kiếm tại đông đảo pháp bảo bên trong đã tính rất mạnh, vẫn không làm gì được viên kia long tâm. Hắn bây giờ có thể dùng cho đối phó long tâm thủ đoạn, có thần thức đâm, cấm ký tự, còn có xả khẩu sơn mấy dạng này. Thần thức gai cùng cấm ký tự, hắn đều đã dùng qua. Hiệu quả cũng còn tính chịu được. Chính là xà khẩu sơn món pháp bảo này, hắn một mực không có hiện lộ ra. Bởi vì sử dụng xà khẩu sơn chấn áp cường giả, là muốn duy trì liên tục tiêu hao pháp lực. Cảm giác lấy hắn hiện tại pháp lực trình độ, chấn áp long tâm còn không có bất kỳ cái gì phần thắng. Cùng nó bại lộ cái này một thủ đoạn cuối cùng, không bằng tạm thời ẩn giấu đi, chờ đợi có hoàn toàn chắc chắn cơ hội, lại một thanh giết chết. Hiện tại thời gian ngắn có thể làm, một là tiếp tục hoàn thiện cấm ký tự văn, hai là thử nhìn có thể hay không luyện chế ra một thanh cán sắc bén pháp bảo. Nhị cầu tử an vị tại trong hồ lô, đem trong tay mình hiện hữu bảo vật đều lấy ra, chồng chất tại trước mặt. Khổ sở suy nghĩ vài ngày, trong tay có hỏa diễm kiếm, lưỡi búa lớn, xà khẩu sơn, ngoài ra còn có một đống lớn vật liệu luyện khí. Hắn những năm này nơi này sờ một chút, nơi đó cọ một chút, thế nhưng là góp nhặt không ít tài liệu tốt. Phẩm chất tốt nhất vẫn là hai khối kia chân long xương cốt, chỉ là trên tay cũng không đủ uy lực hỏa diễm, không cách nào đem nó dung luyện. Trong lòng cấu tư sau năm ngày, hắn bắt đầu đem chuôi kia lưỡi búa lớn cùng hỏa diễm kiếm cùng một chỗ ném vào trong lò lửa, tiếp lấy lại đi đến mặt lặn tăng thêm hơn mấy trăm loại chân quý vật liệu luyện khí. Bây giờ Long Huyết Cung trong thành, đa số kiến trúc đều đã bị nhị cầu tử liên tiếp nền tảng xúc đi, nhìn trôi lủi, lộ ra cực kỳ đổ nát hoang vu. Phong ở bị đảo, nguyên bản chân long ẩn thân mật thất trận pháp cũng bị phá hủy. Cho nên trong khoảng thời gian này đến nay, chân long liền cái ẩn thân nghỉ ngơi địa phương đều không có, chỉ có thể mỗi ngày đều cùng kia một nhóm lớn hải tộc chiến đấu không thôi. Nguyên bản chân long có đại lượng long linh, có thể kiềm chế số lượng này đông đảo hải tộc. Nhưng ở nhị cầu tử trên tay bị nhiều thua thiệt sau, chân long rút kinh nghiệm xương máu, đem kia số lượng đông đảo long linh lại toàn bộ dung nhập hắn thân rồng bên trong. Bởi vì viên kia long tâm mới là bản thể của hắn. Chỉ cần bản thể không thương tổn, cái khác với hắn mà nói đều chỉ là ngoại vật mà thôi. Hiện tại thân rồng đã biến cực kỳ kiên cố, mặc dù vẫn còn so sánh không lên hắn trước kia chân long chi thân, nhưng những hải tộc này thi triển pháp bảo cũng đã không đả thương được hắn. Cho dù là gặp phải nhị cầu tử thi triển trôi kia hỏa diễm trường kiếm, cũng làm theo chặt không ra thân thể của hắn, càng đừng nghĩ làm bị thương hắn tâm. Giờ phút này kia một nhóm lớn hải tộc lại cùng chân long đại chiến tới cùng một chỗ. Giống chân long gầm lên giận dữ, nước biển chung quanh trong nháy mắt nặng tựa bạc cân, áp bách lấy chúng hải tộc thân thể. Trước đó dùng cả đời tinh lực sở học tập những cái kia chân long pháp thuật, giờ phút này tất cả đều mất đi hiệu quả. Những này sinh trưởng tại Đông Hải hải tộc, giờ khác này ở chân long khống thủy thuật hạ, như là không biết bơi vịt lên cạn đồng dạng, hành động gian nan. Phốc phốc, phốc phốc, một nháy mắt liền có mấy tên hải tộc bởi vì thân thể không chịu nổi thủy áp, thân thể nổ tung. Ngay sau đó chân long một cái móng vuốt thăm dò qua đến, bắt lấy một đầu cá mập lớn, tùy ý ném vào trong miệng, răng rắc hai cái liền ăn hết. Phốc phốc, răng rắc. Liên tiếp, lại có mấy tên hải tộc mất mạng. Trải qua những ngày này chiến đấu về sau, có thể còn giữ lại, đều là thực lực tương đối mạnh, giờ phút này đều tại dùng tận toàn thân pháp lực, tránh thoát nước biển trói buộc. Ngay tại rất nhiều hải tộc đem hết toàn lực tránh thoát áp chế lúc, một hồi tiếng ca vang lên, truyền vào ở đây tất cả mọi người trong tai. Mang trường kiếm này mang cương cung, thủ thân cách này tâm không trừng phạt mộng giao tiếng ca mang theo ma lực thần kỳ, những hải tộc này nghe được tiếng ca về sau, cũng cảm giác huyết mạch căng phồng, toàn thân đều tràn đầy không dùng hết lực lượng. Trong tích tắc liền tất cả đều đánh vỡ nước biển đối bọn hắn áp chế. Giết! Tại mộng giao tiếng ca kích thích hạ, những hải tộc này tất cả đều đỏ lên hai mắt, tựa như trên thân lớn mấy trăm cá gan, không sợ sinh tử, hướng về chân long trùng sát mà đi. Dù là nhìn thấy đồng bạn bên cạnh bị móng vuốt rồng đập thành thịt muối, bọn hắn cũng không có chút nào ý sợ hãi. Hôm nay bọn hắn đều là anh hùng. Thành đã dũng này lại dùng võ, cuối cùng kiên cường này không thể lăng. Thân vừa chết này thần lấy linh, tử hồn phách này là quỷ hùng giết giết giết. Mộng Giao vẫn ở phương xa lên tiếng ca hát, hải tộc nhóm vũ khí đã oanh tới chân long trên thân, ở trên người hắn oanh ra một chút ít lớn lớn nhỏ nhỏ vết thương. Chỉ là hiện tại chân long nhục thân, so trước đó cường đại quá nhiều, xa xa không dễ dàng như vậy bổ ra. Tim của hắn đập lại ngừng, đại gia nhanh dùng lực. Giết! Giết! Chương 513, hành khúc chương 513, hành khúc nhị cầu tử tại trong hồ lô chơi đùa hơn 10 ngày thời gian, một thanh hoàn toàn mới cánh cửa đại kiếm ra lò. Vì luyện chế một thanh kiếm này, hắn đem trong tay hỏa diễm trường kiếm, còn có cái kia thanh lưỡi búa lớn, cùng trên tay đại lượng tài liệu chân quý, toàn bộ dung luyện tới cùng một chỗ. Kiếm này toàn dài 6 thước, lưỡi đao dài 5 thước, rộng 1 thước 2 tấc, trọng 998 cân. Thân kiếm toàn thân xích hồng sắc, chạm vào ấm áp. Pháp bảo bình thường phía trên, khắc họa mấy trăm đạo trận pháp liền không sai biệt lắm, có thể khắc họa hơn ngàn đạo coi như rất phức tạp. Trôi kiếm này bên trên, hết thảy khắc họa 3600 nói trận pháp. Ngoại trừ vật liệu tương đối tốt có thể gánh chịu nhiều như vậy trận pháp bên ngoài, cũng bởi vì nhị cầu tử bây giờ trận pháp trình độ đã tăng lên rất nhiều. 3600 nói trận pháp đã dung hợp hắn đối với luyện khí cùng trận pháp tối cao lý giải. Trong đó 1500 đạo trận pháp lại tạo thành một tòa sủng lớn sắc bén trận pháp, có thể nhường kiếm này sắc bén độ vượt xa vật liệu bản thân. Trong đó còn có 1500 đạo trận pháp thì tổ hợp tới cùng một chỗ, trở thành trọng lực đại trận. Khi nó sắc bén độ không đạt được thời điểm, gia tăng kiếm trọng lượng, đồng dạng có thể tạo được tương tự hiệu quả. Mà hỏa diễm kiếm bên trong nguyên bản ẩn chứa linh hỏa, đã bị hắn dùng hai đạo trận pháp hoàn mỹ ẩn giấu tới thân kiếm nội bộ, bình thường cũng không hiện lộ bên ngoài. Tại có nhu cầu thời điểm, dùng pháp lực kích hoạt cái này hai đạo trận pháp, liền có thể phóng xuất ra linh diễm. Nhị cầu tử giờ phút này, đang xách theo trôi kiếm này, ẩn nấp ở trong nước biển không nhúc đích. Tại Long Huyết Cung học tập đến những cái kia chân long truyền thừa công pháp, bao quát ngao giáp giáo thủy ẩn thuật, đều không thể tại chân long trước mặt sử dụng. Nhưng hắn nguyên bản liền có hứa phong truyền thừa ẩn thân thuật, có thể lợi dụng thần thức huyền hóa thân thể, cũng có thể dùng thần thức che giấu thân hình. Hắn một mình giấu ở trong nước biển, tại hắn phía dưới, hải tộc quần thể đang cùng chân long đại chiến. Rất nhiều hải tộc tại mộng giao tiếng ca cổ vũ hạ, tất cả đều hung hãn không sợ chết phóng tới chân long. Dù là đồng bạn bên cạnh nguyên một đám ngã xuống cũng không sợ hãi chút nào. Giờ phút này, bọn hắn vừa vặn gặp phải Long Tâm Đỉnh chỉ nhảy khoảng cách, tất cả hải tộc phát động toàn lực, hướng chân long thân thể đánh tới. Từng kiện pháp bảo rơi xuống chân long trên thân, oanh ra rất nhiều nhìn thấy mà giật mình tương thế. Nhưng ẩn thân bên ngoài chiến trường nhị cầu tử thế này, lại thần sắc nghiêm trọng. So với hắn lần trước cùng chân long đại chiến, chân long thân thể lại mạnh hơn rất nhiều lần, kháng đánh năng lực đã cùng cự thú tương xứng. Hiện tại không dễ dàng như vậy phá vỡ chân long thân thể. Trải qua trong khoảng thời gian này chiến đấu, hiện trường hải tộc số lượng chỉ còn lại có hơn 100. Trong đó Nguyên Anh cường giả còn có Ngu Xuẩn Tổ ba người, Long Quy tộc ba vị trưởng lão, ngoài ra còn có Giao Dương cùng ba đầu Nguyên Anh kỳ giao long, hai tên Nguyên Anh kỳ con góc. Tăng thêm Mộng Giao ở bên trong, hết thảy còn có 18 tên Nguyên Anh cường giả, còn sót lại đều là kim đan bên trong người nổi bật. Giờ phút này 100 nhiều cường giả đồng thời ra tay công kích đến, rốt cục đem chân long thân thể vành mở một cái lớn hơn một xích động. Xuyên thấu qua cái này một cái hố, đại gia đều thấy được, bên trong chính là một quả đỏ tươi trái tim. Long tâm. Khi thấy viên này long tâm thời điểm, hiện trường hơn 100 hải tộc, tất cả đều không để ý sinh tử, hướng chân long thân thể phóng đi. Giờ phút này long tâm không có nhảy lên, chính là hạ thủ tốt đẹp cơ hội tốt. Lập tức, ở đây tất cả hải tộc, tất cả đều điên cuồng hướng viên kia long tâm đánh tới. Nhưng mà, vật khí của bọn hắn hơi hơi kém một chút, còn không có bổ nhào vào chân long trước người, trái tim kia lại bắt đầu nhảy lên, chân long lại khôi phục thi triển khống thủy pháp thuật năng lực mới vừa rồi còn liều mạng nhào về phía chân long 100 nhiều tên hải tộc, giờ phút này tất cả đều bị định ở trong nước biển, tiến thôi không được. Nước biển áp lực thực sự quá lớn, đại gia cho dù ra sức giãy giụa, cũng khó có thể tránh ra. Hà nói không có quần áo, cùng tử đồng bảo. Vương tại khởi binh, tu ta qua mâu, cùng tử cùng thu mộng giao tiếng ca vang lên lần nữa, lần này tiếng hát của nàng trầm đồng du dương, mang theo rõ ràng tiết tấu. Bị nước biển trấn áp những cái kia hải tộc, kìm lòng không được đi theo hắn tiết tấu đồng thời dùng sức. Hà nói không có quần áo, cùng tử cùng trạch. Vương tại khởi binh, tu ta mâu kích, cùng tử giai làm này. A, những hải tộc này mặc dù không biết hát, cũng không hiểu cái gì âm luật, bọn hắn tại dùng lực thời điểm, cũng kìm lòng không được phát ra này a loại hình thanh âm, thanh thế càng lúc càng lớn. Hà nói không có quần áo, cùng tử cùng bấy. Vương tại khởi binh, thu ta binh giáp, cùng tử giai hành ôi. Ôi ôi, những cái kia hải tộc đi theo mộng giao tiếng ca tiết tấu, sử dụng lực lượng càng lúc càng lớn, hơn nữa dùng sức tiết tấu dần dần thống nhất đồng bộ. Trước kia là 100 nhiều người ngươi dùng một chút lực, ta dùng một chút lực, là loạn vô trương. Hiện tại cái này 100 nhiều vị cao thủ kình, tại tiếng ca dẫn đạo hạ hướng một cái phương hướng đồng thời làm, uy năng tăng cường 100 lần còn chưa hết.
Oanh!
Chân Long chỗ thi triển khống thủy pháp thuật, tại một đoạn thời khắc rốt cục hoàn toàn sụp đổ. Hơn nữa cái này 100 nhiều tên hải tộc hợp lực, hình thành to lớn lực trùng kích, hướng Chân Long quét sạch mà đi. Chân Long thân thể bị cỗ này bạo lực xung kích, hướng phía sau liên tục lộn tốt lăn lộn mấy vòng, cũng không vững vàng thân hình. Hà nói không có quần áo. Ngọc Giao vẫn cao giọng ca hát, kia 100 nhiều tên hải tộc tiếp tục dựa theo nàng tiếng ca tiết tấu đồng thời xông về phía trước giết. Cùng một thời gian, nhị cầu tự trốn ở phía trên trong nước biển, trong lòng cũng nhịn không được đi theo Mộng Giao tiếng ca tiết tấu cùng một chỗ ngâm nga. Cho đến giờ phút này, hắn mới chính thức kiến thức đến Mộng Giao uy lực. Trước kia là chính mình quá nông cạn, coi là mị hoặc thuật, vẹn vẹn chỉ có thể lấy sắc dụ người, nguyên lai còn có loại này kỳ lạ công hiệu. Mộng Giao trực diện cùng người chém giết năng lực chiến đấu, xác thực chẳng ra sao cả. Nhưng nếu như nàng mị hoặc thuật phát huy thỏa đáng, tháng qua thiên quân bản mã, 100 nhiều tên hải tộc cường giả, mang theo cao khí thế, đuổi theo Chân Long từng trận đánh sát. Chân Long sử dụng đại lượng năng lượng, lại hấp thu toàn bộ Long Linh cường hóa thân thể, đã bị đánh cho thủng trăm ngàn lỗ, kia một khỏa trái tim cũng hoàn toàn trần trụi bên ngoài. Chiến đấu mặc dù vẫn còn tiếp tục, nhưng này một khỏa Long Tâm, lại thời thời khắc khắc đều tại dụ hoặc lấy chiến đấu bên trong hải tộc. Bất luận kẻ nào chỉ cần được đến cái này một khỏa Long Tâm, liền có thể nhất phi trùng thiên, có cơ hội trở thành Đông Hải người mạnh nhất. Nguyên bản tại Mộng Giao tiếng ca hạng, hào khí vạn trượng hải tộc cao thủ. Thời gian dần qua, trong mắt phóng khoáng bị tham lam thay thế. Loại này đại trận mấu chốt nhất một chút, chính là trên dưới một lòng, đồng sinh cộng tử, mới có thể phát huy ra uy lực mạnh nhất. Hiện tại người người đều có tư tâm, đều bị tham lam chỗ che đậy, chỉ nghĩ bản thân độc chiếm viên kia Long Tâm, xương bá Đông Hải. Bởi như vậy, tiết tấu của chiến đấu thời gian dần qua liền loạn, động tác cũng không còn cách nào chỉnh tề, lực cũng không cách nào hướng cùng một cái phương hướng làm. Vừa rồi 100 nhiều người đồng thời công kích hình thành như thế, đã sớm sạch sành sanh không còn. Đúng lúc này, lại còn có một tên nguyên anh kỳ hải tộc, liều mạng sau đội ngũ, đột nhiên vọt lên phía trước, bổ nhào vào Chân Long trên thân, một ngụm liền đem viên kia Long Tâm điêu đến miệng bên trong, sau đó quay người liền muốn đi khắp. Mau thả xuống, đem Long Tâm cho ta. Cùng một thời gian, cũng có mấy tên hải tộc lách mình mà ra, cản tới trước mặt hắn, buộc hắn giao ra Long Tâm. Cái khác biển châu cũng đều ném một câu tia chân Long thân thể không để ý, mong muốn tranh đoạt Long Tâm. Chỉ là bọn hắn quá coi thường thật Long Tâm bẩn uy lực. Long Tâm bỗng nhiên thoát ra một đám lửa lớn, trong nháy mắt liền đem tên này Nguyên Anh nuốt hết. Đợi đến cái này đoàn hỏa diễm tiêu tán về sau, vừa rồi ngậm lấy Long Tâm cái kia hải tộc không thấy, nguyên địa chỉ còn lại có tên này hải tộc gần nửa đoạn cái đuôi, liền Nguyên Anh đều không thể đào thoát. Viên này Long Tâm tại thiêu chết Nguyên Anh hải tộc về sau, sau một khắc lại trở lại đầu kia chân Long trong thân thể. Tàn phá chân Long thân thể ngay tại hấp thu xung quanh tràn lan năng lượng, bắt đầu tu bổ khôi phục. Ngọc Giao ở đằng kia tên Nguyên Anh tu sĩ đập ra đi thời điểm, liền biết lòng người đã tản, lại ca hát đã là tốn công vô ích. Nàng không có lại tiếp tục hát, mà là thối lui đến chỗ xa xa, tiếp nhận cái này thất bại lần trước, đợi đến chân Long phản công, không biết lại muốn chết nhiều ít cao thủ. Quả nhiên, trên chiến trường mặc dù còn có hơn 100 tên hải tộc tại tiếp tục chiến đấu, nhưng bây giờ lại lần nữa trở về tới đơn đả độc đấu trạng thái, tại chân Long trước mặt không chiếm được nhiều ít tiện nghi. Mắt thấy lần lượt từng hải tộc bị chân Long móng vuốt đập bạo, Mộng Giao trong lòng dâng lên một cỗ tuyệt vọng. Vâng. Nhưng vào lúc này, phía trên chiến trường trong nước biển, đột nhiên truyền ra một tiếng vang thật lớn. Nguyên lai tại bọn hắn phía trên trong nước biển, chư bà Long đã sớm ẩn giấu ở chỗ nào, giờ phút này đang tay cầm một thanh to lớn bảo kiếm chém xuống đến. Chuôi kiếm này vừa lúc bắt đầu, còn chỉ có dài mấy trượng, theo hướng xuống chém xuống, trường kiếm cấp tốc biến càng dài, càng lớn. Một thanh dài đến trăm trượng, rộng một hai trượng đỏ bừng cự kiếm, mang theo vô tận uy năng, hướng chân Long chém xuống đến. Vâng. Một kiếm này không chút huyền niệm chạm tại chân Long trên thân, đem chân Long thân thể chém thành hai đoạn, chỉ thiếu một chút xíu liền thành công chém tới Long Tâm. Nhưng chuôi này cự kiếm chém xuống một kiếm kia về sau, lại một lần nhắm ngay viên kia Long Tâm tiếp tục chém tới. Chân Long nửa thân thể, giờ phút này chỉ có thể mang theo viên kia Long Tâm xông về trước ra hơn 10 trượng, mới trốn qua một kiếm này. Còn muốn trốn, ngươi trốn được sao? Nhị cầu tử phiêu ở trong nước biển, hừ lạnh một tiếng, trước mặt hắn lại hiện hiện kia nửa cái cấm ký tự. Cấm. Theo hắn hét lớn một tiếng, cấm thành công dính tới Long Tâm bên trên, Long Tâm giờ phút này rốt cục trung thực, phiêu phủ ở nguyên địa không còn hoạt động. Nhị cầu tử nhân cơ hội này, lại làm một kiếm hướng về Long Tâm chém tới. Phốc phốc. Một kiếm này, kích hoạt lên 1500 đạo sắc bén phù văn, kích hoạt lên 1500 đạo trọng lượng phù văn. Mang theo chuôi kiếm này một kích mạnh nhất chém xuống, rốt cục đem Long Tâm cắt ra. Sắp thực tới nói, là đem cái này một khỏa Long Tâm cắt đứt 1/3. Chương 514, chấn áp chương 514, chấn áp trên chiến trường chư hải tộc nhìn thấy chư bà Long một kiếm chém ra Long Tâm, trong lúc nhất thời, đều hai mắt phím hồng, hướng Long Tâm phóng đi. Đều muốn ngay đầu tiên đem Long Tâm cướp được trong tay mình. Long Quy tộc một tên kim đan cũng muốn xông tới cướp đoạn, lại bị bọn hắn Nguyên Anh lão tổ một cước đá ngã lăn tốt lăn lộn mấy vòng. Người khác có thể đoạn, chúng ta Long Quy tộc không tham dự. Long Quy tộc trải qua mấy ngày nay chiến đấu, đã chỉ còn lại có 7 tên thành viên, giờ phút này đều cách xa xa. Mấy tên hải tộc xông đi lên liền tranh đoạt kia chém thành hai khối Long Tâm, giành được cực kỳ náo nhiệt. Đến mức phía trên chiến trường nhị cậu tử, vừa rồi liên tục bổ ra uy lực tuyệt luân hai kiếm, lấy hết hắn trong đan điền pháp lực. Thời gian ngắn không cách nào lại bổ ra kiếm thứ hai. Giống. Vừa rồi giáng tại Long Tâm bên trên nửa cái cấm tự phủ chỉ duy trì một hơi thời gian, liền đã bị tránh ra. Long Tâm trọng thương, phát ra gầm lên giận dữ, viên kia vỡ tan Long Tâm bên trong phun ra mấy đạo liệt diễm, chung quanh tới gần tranh đoạt mấy tên hải tộc, trong nháy mắt bị đốt thành tro. Còn sót lại hải tộc, dọa đến chạy từ phía. các vị đạo hữu, sinh tử ở đây một trận chiến, thừa cơ chém giết Long Tâm. Mộng Giao thanh âm vang lên lần nữa, cổ động nguyên bản đã tán đi lòng người. Ở đây những hải tộc này, bị Mộng Giao hơi hơi nhắc nhở, kỳ thật đã hiểu được. Bọn hắn cùng biên này Long Tâm ở giữa, là ngươi chết ta sống tử thủ. Hiện tại là thời cơ tốt nhất. Lập tức, những hải tộc này cũng đều tế ra tự thân pháp bảo, hướng kia chém thành hai khúc Long Tâm đánh tới. Long Tâm bị thương nặng, thi triển không thủy pháp thuật uy năng đã không lớn bằng lúc trước, chỉ có thể nhường đại gia hành động hơi hơi chậm chạp một chút. Những pháp bảo kia lần lượt đánh kích tới Long Tâm bên trên, Long Tâm bên trong phun ra liệt diễm, đem những này pháp bảo đều đốt là cho tàn. Bất luận phẩm chất tốt bao nhiêu pháp bảo, giờ khắc này ở Long Tâm trước mặt đều biến thành hàng dùng một lần. Nhị cầu tử vừa rồi bổ ra kia hai kiếm về sau, vẫn luôn đang nghỉ ngơi, khôi phục pháp lực. Hắn trước kia tại Bạn Yêu Quốc Mây Mù Trà Sơn cướp được kia một khối ngọc thạch, tồn tại trong hồ lô, vẫn luôn có thể sinh ra chút ít ngọc thủy chất dịch, những năm gần đây, lại để giành được non nửa bình. Giờ phút này hắn đem cái này non nửa bình ngọc thủy chất dịch lấy ra, tất cả đều rót vào trong miệng. Còn đem đầu lưỡi biến thành rất dài, luồn vào trong bình tới tới lui lui liếm lấy mười mấy lần, đem trong bình ngọc đều liếm lấy tỏa sáng. Tu luyện cái này chân long bách biến công pháp, khác chỗ tốt không nói đến, có thể đem đầu lưỡi dài ra điểm này liền dùng rất tốt. Cái gì chén a, cái bình a, cái chén a, đồ vật bên trong không có chút nào sẽ lãng phí. Đem cái này nửa bình ngọc tùy chấp sau khi uống xong, vốn đã khô cạn trong đan điền, liền như mưa rơi hạ xuống pháp lực chất lỏng, nhanh chóng bổ sung cho đan điền của hắn. Giờ phút này, những cái kia hải tộc đã đem chính mình sở trường pháp bảo đều tiêu hao hết. Không có pháp bảo, chỉ có thể tế ra một chút bình thường pháp khí, hoặc là trực tiếp dùng nhanh đuốt công kích. Mà Long Tâm bởi vì duy trì liên tục nhận công kích, phun ra liệt diễm, hiện tại những cái kia liệt diễm cường độ so với trước đó cũng yếu đi mấy phần. Nhị cầu tử nhìn xem viên kia Long Tâm, trong tay hắn bây giờ còn có cấm tự phủ, trường kiếm, xà khẩu sơn. Trường kiếm của hắn khẳng định gánh không được cái kia hỏa diễm, một kiếm xuống dưới cũng sẽ bị nung chảy hóa. Xà khẩu sơn phẩm chất như thế nào, có thể hay không gánh vác, hắn cũng không có nắm chắc. Thường Linh Nhi, xà khẩu sơn có thể gánh vác Long Tâm hỏa diễm sao? Ta làm sao biết? Ngược lại ta rắn bảo bảo khẳng định gánh không được. Thường Linh Nhi thanh âm tại nhị cầu tử trong đầu vang lên. Ta muốn liều một cái, ngươi có dám hay không?
Không dám.
Thường Linh Nhi trả lời rất thẳng thắn. Đối với nhị cầu tử tới nói, liều thất bại, nhiều nhất là tổn thất một cái pháp bảo. Đối với Thường Linh Nhi tới nói, nếu như thất bại, chính là mình cũng đi theo xà khẩu sơn pháp bảo hồn phi phách tán, nàng nếu là dám mới là lạ chứ. Ngươi yên tâm, nếu như thực sự gánh không được, ta sẽ nghĩ biện pháp cứu ngươi. Ngươi xác định có thể cứu ta?
Đương nhiên không có vấn đề.
Nhị cầu tử nhẹ gật đầu, cam kết. Ta còn có nửa cái cấm tự phù văn, nếu như thực sự gánh không được, ta sẽ ở một khắc cuối cùng sử dụng cái phù văn này, có thể giam lại Long Tâm một hơi thời gian, đầy đủ ngươi làm bệnh.
Tốt.
Ta liều mạng. Đáng giết ngàn đao, ta tới. Nhị cầu tử trong bóng tối cùng Thường Linh Nhi khai thông tốt về sau, đầu tiên là đem xà khẩu sơn bên trên những cái kia rắn cùng lỗng lớn đều thu vào trong hồ lô. Tại tế ra xà khẩu sơn trước đó, nhị cầu tử đầu tiên là sử xuất thần thức gai, hung hăng đâm đến Long Tâm bên trên.
Giống.
Thần thức gai tổn thương không lớn, nhưng có thể khiến cho Long Tâm cảm thấy thống khổ. Long Tâm nổi giận gầm lên một tiếng, phóng xuất ra càng nhiều liệt diễm, quét sạch xung quanh tất cả, mặt đất đều đã bị đốt thành chảy xuôi lưu ly dung nham. Nhưng Long Tâm tại phóng thích ra cỗ này cường đại liệt diễm về sau, nháy mắt sau đó, khí thế liền suy kiệt một chút. Vào thời khắc này, trong chiến trường rất nhiều hải tộc liền thấy một tòa mấy trăm trượng đại sơn lên đỉnh đầu trống rông xuất hiện. Ngọn núi lớn này mang theo to lớn uy năng, hướng Long Tâm chấn áp mà xuống.
Giống.
Long Tâm cũng nhìn ra đại sơn khó đối phó, trong nháy mắt điều tập trước đó thân rồng bị đánh tan năng lượng, tụ hợp tại Long Tâm chung quanh, đem Long Tâm vững vàng bảo hộ tại trung tâm nhất. Đồng thời một cỗ liệt diễm phóng lên tận trời, hướng xà khẩu sơn quét sạch mà đi. Tại hỏa diễm thiêu đốt hạ, xà khẩu sơn bên trên trồng trọt những cái kia hoa cỏ cây cối trong nháy mắt hóa thành tro tàn. Trên đỉnh núi, Chu Nhi cùng nhị cậu tử cùng một chỗ kiến tạo tòa kia phòng bằng kiếng, cũng trong nháy mắt hòa tan. Lửa nóng hừng hực bao vây lấy xà khẩu sơn. Nhị cầu tử trong đầu vang lên Thường Linh Nhi rú thảm.
A, đốt chết ta.
Ta chấn áp ngươi. Theo Thường Linh Nhi cuối cùng giống to một tiếng, xà khẩu sơn hung hăng chấn áp tại Long Tâm phía trên. Cùng lúc đó, thường hực liệt hỏa vẫn bao trùm xà khẩu sơn. Thường Linh Nhi bị thiêu đến rú thảm, nhị cầu tử trong đan điền pháp lực cũng đang nhanh chóng tiêu. Mắt trần có thể thấy, trên núi tảng đá bị hỏa táng, ngọn núi đang từ từ thu nhỏ. Nguyên bản có mấy trăm trượng núi cao, thể tích càng ngày càng nhỏ, thời gian dần qua, thu nhỏ tới chỉ còn lại có hơn 100 trượng. Nhị cầu tử đã đang chuẩn bị, nếu như thu nhỏ tới 30 trượng, liền xuất thủ cứu Thường Linh Nhi. Không chỉ có Thường Linh Nhi chịu không được, pháp lực của hắn cũng chịu không được. Nhưng ngọn núi này bị đốt tới chỉ còn lại có 100 trượng thời điểm, cũng rốt cuộc không tiếp tục rút nhỏ. Mà Long Tâm chỗ phát ra liệt diễm, lại càng ngày càng suy yếu.
Tốt,
có cơ hội.
Thường Linh Nhi,
kiên trì một chút nữa. Nhị cầu tử nói, liền chuẩn bị đem xà khẩu sơn liên tới Long Tâm cùng một chỗ thu vào trong hồ lô. Chỉ cần tiến vào hắn hồ lô, ném tới trong hỗn độn, chính là hắn tài sản riêng, một ngày nào đó sẽ bị hắn hàng phục. Tại nhị cầu tử thần thức điều khiển dưới, xà khẩu sơn chậm rãi từ dưới đất bay lên. Đến mức viên kia Long Tâm đã bị chấn áp tới xà khẩu sơn nội bộ. Ngay tại xà khẩu sơn muốn thu vào hồ lô một phút này, đột nhiên một hồi rung động dữ dội. Một đạo hồng quang từ xà khẩu sơn bên trong bay ra, bắn vào chiến trường một cái con cua lớn thể nội. Sau đó cái này con cua lớn hướng dưới nền đất vừa chui, liền đã biến mất không thấy gì nữa.
Giải đại cước,
chân to chờ ta. Một cái con cua cơ kỳ lớn, còn tại đầy trên mặt đất tìm hắn huynh đệ. Nhị cậu tử thần thức hướng Xà Khẩu Sơn nhìn một chút, trước đó bị trấn áp tại Xà Khẩu Sơn bên trong long tâm, chỉ còn lại có non nửa khối, mặt khác kia 2/3 đào thoát. Chương 515, trong bụng chương 515, trong bụng từ lần trước cùng long tâm đại chiến qua đi, đến nay lại qua hơn một tháng. Xà Khẩu Sơn bị long tâm liệt diễm đốt cháy qua đi, hình thể rút nhỏ rất nhiều, nhưng còn lại bộ phận này, biến càng cứng rắn hơn, toàn thân phát ra một loại lưu ly trạng bảo quang. Viên kia long tâm bị nhị cậu tử bổ một kiếm, thoát đi thời điểm, lưu lại kia một khối nhỏ long tâm thịt. Nhị cậu tử đem cái này một khối nhỏ thịt cầm ở trong tay cẩn thận chu đáo thật lâu. Sát thực rất tươi sống, nhưng bên trong hắn không có ý thức. Long tâm toàn bộ ý thức đều bám vào mặt khác kia một khối chạy trốn huyết nục bên trên. Kia 2/3 long tâm từ lần trước đào thoát về sau, liền rốt cuộc không có xuất hiện qua. Nhị cầu tử còn lại cái này mấy chục tên hải tộc, trong khoảng thời gian này tìm kiếm khắp nơi, nhưng thủy chung chưa thể tìm tới long tâm tung tích. Đại gia vẫn bị vây ở Long Huyết Cung bên trong phế tích ra không được. Chỉ có đem long tâm bắt tới, ép hỏi ra rời đi Long Huyết Cung phương pháp, mới tính chân chính thoát khốn. Nhị cầu tử hiện tại xách theo hắn trôi kia mới luyện chế trường kiếm, tại Long Huyết Cung bên trong phá ba thước. Ngọc Giao có đôi khi cũng biết theo phía sau hắn, hai người bên cạnh tìm bên cạnh trò chuyện. Kỳ thật Ngọc Giao cũng có chút bất đắc dĩ, toàn bộ Long Huyết Cung bên trong hải tộc, chỉ có nhị cầu tử có thể gánh vác được nàng kia không chỗ sắp đặt bị lực. Nàng cùng cái khác hải tộc, cơ hội liền không có cách nào bình thường giao lưu. Ngươi cùng bọn hắn nói, hôm nay nước biển thật mặn, hắn về ngươi một câu không có Ngọc Giao tiên tử mặn. Ngươi cùng bọn hắn thảo luận công pháp tu hành, bọn hắn nói Ngọc Giao tiên tử ngươi thật thơm. Ngươi cùng bọn hắn trò chuyện núi non sông ngòi các nơi phong tục, người ta chỉ có thể nói thiên hạ vạn vật, cũng không bằng Ngọc Giao tiên tử mỹ. Nàng sống mấy ngàn năm, cũng không phải loại kia cái gì cũng đều không hiểu tiểu cô nương, đối loại này lại giàu lại dính lại thổ lời nói, một chút hứng thú đều không có. Thời gian dài, Mộng Giao cũng không muốn cùng đám này không có tiền đồ hải tộc tiếp xúc, bình thường kính nhi bên chi. Chỉ có đi theo nhị cậu tử bên người lúc, cảm giác tương đối buông lỏng, có thể giống người bình thường như thế giao lưu. Nhị cậu tử có thể gánh vác nàng kia bốn phía mị lực, thậm chí tại nàng đem toàn bộ thần thông đều làm lúc đi ra, tại nhị cậu tử trong lòng, thế mà còn chỉ có thể xếp thứ ba. Đối với điểm này, Mộng Giao vẫn luôn là không phục lắm. Dựa vào cái gì? Vì cái gì một cái mặt tròn, yêu biên, bụng tròn, chân tròn tuấn cô đều mạnh hơn nàng? Dựa theo loại này logic, xếp số 1 không phải là trẻ trôi nước sao? Trương đạo hữu, đây chính là một tòa phong ốc rất bình thường, ngươi cũng cảm thấy rất khả nghi sao? Mộng Giao đi theo nhị cậu tử sau lưng, nhìn thấy nhị cậu tử ngay tại vùng kiếm đem tòa này phòng ở cắt xuống lấy đi. Kia là đương nhiên, vạn nhất rời đi manh mối liền giấu ở phía dưới này làm sao bây giờ? Nhị cậu tử nói, đã đem cái này một tòa phòng ở, tính cả sàn nhà, tất cả đều thu vào trong hồ lô. Cô gái này thật sự là không quản lý việc nhà, không biết tuổi gạo dầu muối quý. Nhị cầu tử tại trong hồ lô kiến tạo một cái hải dương thế giới, bên trong nuôi đại lượng ăn ngon hải sản. Thu hồi những này đáy biển phòng ở, hắn trực tiếp liền ném vào hải dương thế giới bên trong. Thu hồi tòa này phòng ở về sau, nhị cầu tử còn cần kiếm dưới mặt đất lật một chút, xác định không có bỏ sót, lúc này mới ngẩng đầu, ánh mắt lại nhìn về phía xung quanh, tìm kiếm mục tiêu kế tiếp. Trải qua hắn trong khoảng thời gian này lao động, Long Huyết Cung bên trong ngoại trừ tòa kia truyền đạo điện, những kiến trúc khác cơ hồ đều đã bị nhị cầu tử hủy đi. Hiện tại phóng tầm mắt nhìn tới, khắp nơi đều là một mảnh trống không, có nhiều chỗ liền nền tảng đều bị đào lên, lật ra mấy cái mặt. Trương đạo hữu, ngươi có phát hiện hay không, chúng ta bị nhốt vùng này, giống như nhỏ đi. Ta cũng phát giác ra được. Nhị cầu tử nhẹ gật đầu, hắn cũng cảm giác ra, bọn hắn nguyên bản bị vây ở Long Huyết Cung thành bên trong, nhưng trong khoảng thời gian này tại từng bước thu nhỏ. Viên kia Long Tâm chạy trốn về sau, mặc dù không lộ diện, nhưng phía sau làm chuyện cũng không ít. Đầu tiên là đem hắn trong chiến đấu bị đánh xấu thân thể, bất chi bất giác liền trốn đi, hoặc là nói là biến mất. Còn có, nhị cầu tử trong khoảng thời gian này lật ra không ít phòng ở, trong phòng còn sót lại linh thạch loại hình, tất cả đều bị tiêu hao sạch sẽ. Một phương thế giới này bên trong còn sót lại những cái kia đồ ăn, trước đó chiến tử những thi thể này, cũng tất cả đều biến mất. Ngay cả trong nước biển linh khí, cũng tất cả đều bị rút đi. Hiện tại tất cả mọi người không dám tùy tiện loạn thi triển pháp lực, bởi vì ngươi tiêu hao pháp lực là cần linh khí bổ sung. Hiện tại ngay cả cái này toàn bộ thế giới đều tại bắt đầu thu nhỏ. Lúc này nhị cầu tử đã tìm tới một tòa cái phòng đột tử, trong phòng kia mấy khối cục gạch chế tác coi như tinh tế. Một kiếm liền đem phòng ở xúc xuống tới, Mộng Giao đi theo phía sau hắn tiếp tục nói, trước mấy ngày, Giao Dương bọn hắn lại đi cửa thành, hoàn toàn không ra được, bên ngoài là một tầng kiên cố vách tường. Ta cũng đi chung quanh biên giới nhìn, đều là loại kia cực kỳ kiên cố vách tường, dùng pháp bảo đều đánh không ra. Nhìn qua tất cả vách tường sau, ta có một cái suy đoán. Ngươi có cái gì suy đoán, liền nói thôi, cùng ta còn giấu giếm giếm cái gì? Nhị cầu tử đem trước mặt phòng ở thu hồi, tùy ý nói, ta hoài nghi chúng ta đang ở tại một cái nào đó cỡ lớn sinh vật trong bụng. Những cái kia biến mất đồ ăn cùng linh khí đều là bị hắn tiêu hóa hết, mà chúng ta còn lại những người này cuối cùng cũng sẽ bị tiêu hóa hết. Nghe được Mộng Giao suy đoán, nhị cầu tử cảm giác mặc dù có chút ý nghĩ hao huyền, nhưng xác thực cũng có chút giống có chuyện như vậy. Nếu như chúng ta tại nào đó một cái sinh vật trong bụng, khẳng định có ra vào thông đạo, chúng ta có hay không có thể theo thông đạo rời đi? Nghe được Mộng Giao nhắc nhở, nhị cầu tử nói rằng hắn cũng từng nhiều lần tiến vào những sinh vật khác trong bụng, tại cự thú trong bụng ở thật lâu, đối với phương diện này vẫn có chút kinh nghiệm. Ta cũng là nghĩ như vậy, gần nhất những ngày này, ngay tại khắp nơi tìm kiếm có khả năng cửa ra vào. Chương 516, nội đấu chương 516, nội đấu cái này mấy ngày kế tiếp, Long Huyết Cung kiến trúc, ngoại trừ kia một tòa truyền đạo điện, còn lại một viên ngói một viên lạch, tất cả đều bị nhị cầu tử phá hủy. Truyền đạo điện bên trong còn ở mười mấy cái hải tộc, nhị cầu tử không có ý tốt ra tay. đến mức truyền đến điện bên ngoài những địa phương kia, bao quát thư viện dưới nền đất bùn đất, đều bị hắn lật ra một lần. Trước kia Long Tâm tại toàn bộ Long Huyết Cung dưới nền đất bố trí răng khắp nơi trận pháp, dưới nền đất chôn rất nhiều bảy trận vật liệu. Những tài liệu này tất cả đều bị nhị cầu tử đào lên, thu vào trong hồ lô. Hiện tại toàn bộ Long Huyết Cung dưới nền đất, liền kim chỉ cũng sẽ không còn lại một đầu. Tìm một ngày, chư bà Long cong hắn cánh cửa đại kiếm trở lại truyền đạo điện, bộ dáng kia giống một cái nông phu mới từ trong đất làm việc nhà nông trở về. Trong đại điện cái khác hải tộc bây giờ đều mặt ủ mày chau, hoảng loạn. Bọn hắn bị vây ở Long Huyết Cung bên trong, trước sau đã có hơn một năm. Đến bây giờ một chút mặt mũi đều không có, nhưng cảm giác nguy cơ nhưng lại càng ngày càng nặng. Trung quanh biên giới phạm vi còn tại thu nhỏ, đến bây giờ, đại gia càng ngày càng tán thành mộng giao suy đoán, bọn hắn có lẽ thật tại một cái nào đó sinh vật trong bụng. Chỉ là bụng dù sao cũng phải có cái xuất khẩu cùng nhập khẩu, bọn hắn tìm lâu như vậy, vẫn không thể tìm tới. Hơn nữa gần nhất trong khoảng thời gian này, bọn hắn phát hiện trên người mình linh khí tại sói mòn. Mặc trên người pháp bảo, chẳng mấy chốc sẽ bởi vì linh lực sói mòn, ở trong nước biển hư thối thành bùn, cần càng không ngừng thay quần áo. Thể nội pháp lực cũng biết chống rông sói mòn, chỉ có thể càng không ngừng phục dụng năng lượng, hoặc dùng ăn một chút dầu có linh lực đồ ăn, lấy bổ sung pháp lực. Nhưng bây giờ Long Huyết Cung thành nội, liền một đầu bình thường tôm tép đều không có, từ đâu tới đồ ăn bổ sung. Tất cả mọi người chỉ có thể bằng vào trong túi chứa vật hàng tồn trọi cứng. Lúc này chính là so đấu, xem ai thân gia càng phong phú. Những cái kia túi chứa vật tương đối nhỏ, bình thường không làm sao để giành được đồ ăn hoặc linh thạch hải tộc trước hết nhất không may. Theo thể nội pháp lực sói mòn không chiếm được bổ sung, thân thể sẽ càng ngày càng suy yếu. Làm pháp lực hao hết về sau, lại tiếp tục sói mòn, chính là tu vi rơi xuống. Rất nhiều hải tộc nhìn thấy thực lực của mình rơi xuống, bắt đầu lo nghĩ, sợ hãi. Có ít người gặp phải khó khăn, liền sẽ đem loại này khó khăn tái giá tới trên thân người khác. Nhị cầu tử tận mắt thấy nhiều lần, hải tộc ở giữa lẫn nhau tàn sát, cường giả tàn sát kẻ yếu, đem kẻ yếu xem như đồ ăn ăn hết. Cũng may trừ bà Long mặc dù nhìn chỉ có kim đan tu vi, nhưng hắn đối chiến Long Tâm lúc triển hiện ra thực lực, nhường tất cả hải tộc đều sinh lòng e ngại, không ai dám tìm hắn để gây sự. Còn lại cái này mấy chục tên hải tộc, vì tự vệ lại kết thành mấy cái tiểu đoàn thể. Nguyên bản cũng chỉ còn lại có mấy chục người hải tộc tu sĩ, bởi vì pháp lực sói mòn, lại không có đồ ăn tài nguyên bổ sung, chỉ có thể tự giết lẫn nhau, lại chết mười mấy người. Chiếu tiếp tục như thế, coi như chân long không trực tiếp động thủ, bọn hắn những người này cũng biết tất cả đều tử quang. Trong đó, nhị cầu tử cùng Mộc Giao, còn có Long Quy tộc là cùng một bọn. Long Quy tộc gặp phải khó khăn, đem đầu lướng vỏ lưng bên trong co rụt lại, ngủ tiếp đi cũng không dễ dàng như vậy tiêu hao năng lượng, trước mắt còn có thể miễn cưỡng khiêng đến xuống dưới. Mộc Giao liền hàm, nàng không có loại kỹ năng này, trong túi chứa vật đồ ăn cùng linh thạch đã sớm tiêu hao hết. May mắn nàng vận khí tốt, tại trước đây thật lâu liền lơ đãng ôm vào một đầu đùi. Đầu này đùi quê mùa, từ trên đùi rút ra một sợi lông, đều đủ nàng ăn được nhiều năm. Nhị cầu tử trong hồ lô thế nhưng là có một cái thế giới, có mấy ngàn mẫu đất, còn có một cái càng lớn hải dương thế giới, bên trong nuôi rất nhiều ăn ngon hải sản. Thậm chí hắn những này đều không cần vận dụng, trong hồ lô cất giữ lương thực như vậy đủ rồi. Tam Dương quận hàng năm thu nhiều như vậy địa tô, hắn chỗ nào ăn đến tới, ngoại trừ một bộ phận chi tiêu tiêu hao, đều tồn tại trong hồ lô. Ngoại trừ cho Mộc Dao, hắn còn chi viện đại lượng hành quân hoàn cho Long Quy tộc dùng ăn. Cho nên, làm trong đại điện cái khác hải tộc vì sinh tồn, đều tại lén lút tàn sát đồng bạn lúc, nhị cầu tử bên này còn tốt. Mấy người bọn hắn mỗi ngày có cơm ăn, ngẫu nhiên sẽ còn làm điểm hải sản hoặc là làm điểm thịt đi ra ăn. Bọn hắn không cần vì ăn hướng cái khác hải tộc ra tay, nhưng người khác cũng không cách nào đối bọn hắn động thủ. Một ngày này, nhị cầu tử nhìn một chút trong hồ lô nuôi bích nhãn linh lưu, số lượng lại có rất nhiều. Liên chọn lấy một con trâu già giết, đầu tiên là điểm một đầu đuổi bò cho cự thú dùng ăn, lại khiêng ba đầu đuổi bò đi ra, cùng Long Quy cùng Ngộng Giao bọn hắn chia ăn. Chu Lạc Hữu, có thể hay không cũng chia ăn chút gì? Một cái hắc giao hướng nhị cầu tử chắp tay, thỉnh cầu nói. Dễ nói. Lúc này nhị cầu tử cũng không có quá mức keo kiệt, cầm một bao lớn hành quân hoàn đưa cho hắc giao. Hắc giao đem hành quân hoàn tiếp trôi qua về sau, lại cũng không đi, vẫn đứng tại chỗ. Chu Đạo Hữu, các ngươi đều ăn đùi bò, lại chỉ cấp ta một bao dạng này hành quân hoàn, làm như vậy không công bằng à? Nhị cầu tử nhìn xem hắc giao, phát hiện người này trên mặt không có bất kỳ cái gì cảm kích, ngược lại trong ánh mắt mang theo tham lam nhìn mình chằm chằm. Đúng a, không công bằng. Có đồ ăn ngon, nên lấy ra, mọi người cùng nhau chia sẻ, ăn một mình cũng không tốt. Hy vọng Chu Đạo Hữu làm việc muốn xử lý sự việc công bằng, có phúc cùng hưởng. Trong đại điện cái khác mấy cái hải tộc cũng đi theo nào, đều yêu cầu chư bà Long đem tư tàng đồ ăn đều lấy ra, cho mọi người cùng nhau chia đều. Chư vị, đồ ăn là ta tư nhân, ta muốn cho ai hoặc là không cho ai, đều từ chính ta tâm ý. Nhị cầu tử nhìn chằm chằm ở đây những cái kia tham lam ánh mắt. Quả nhiên, bất luận là người, vẫn là yêu, vẫn là hải tộc, đều ưa thích được một tấc lại muốn tiến một thước. Lúc trước hắn cũng không có thiếu điểm lương thực cho trong đại điện cái khác hải tộc dùng ăn. Cái này nhưng đều là chính hắn lương thực, chính hắn xưa nay đều không nỡ lãng phí một hạt, cứ như vậy lấy không đi ra cho những hải tộc này ăn. Cuối cùng những hải tộc này chẳng những không có cảm kích chi tâm, ngược lại ghét bỏ hắn phân phối đến không công bằng, cho quá thiếu. Chu Đạo Hữu, vẫn là lấy ra, đại gia có phúc cùng hưởng. Trong đại điện những cái kia hải tộc đều đã chậm rãi hướng nhị cầu tử dựa sát vào, xính hình nửa vòng tròn đem hắn vây vào giữa, mắt lộ ra hung quang, tùy thời đều có động thủ khả năng. Cùng một thời gian, trong đại điện ngủ Long Quy tộc cũng đều đem đầu lâu đưa ra ngoài, bơi tới nhị cầu tử bên người. Mộc Giao cũng đứng ở nhị cầu tử bên người, chuẩn bị tham chiến. Đại gia không nên vọng động, có cái này khí lực đánh nhau, còn không bằng tìm kiếm xuất khẩu. Mộc Giao thanh âm vẫn rất êm tai, nhưng ở đây những cái kia hải tộc tâm thần có chút không tập trung, đấu trí hoàn toàn biến mất, mong muốn nghe Mộng Giao đề nghị tính toán.
Yêu nữ, lão phu nhịn ngươi rất lâu.
Cái kia Hắc Giao nhìn thấy Mộng Giao một câu liền phải thay đổi thế cục, hắn lúc này hét lớn một tiếng, một móng vuốt liền hướng Mộng Giao vỗ tới. Bất quá hắn như thế vỗ, lại cũng chỉ đập một cái không, trước mắt Mộng Giao thân hình tiêu tán, nguyên lai chỉ là một đạo huyễn ảnh. Đã Hắc Giao đã độc thủ, trong đại điện cái khác hải tộc tựa như thương lượng xong như thế, cũng không chút do dự hướng nhị cậu tử bên này đánh tới. Cùng một thời gian, nguyên bản đang ngủ Long Phi tộc, lúc này thì gia nhập vào trong chiến đấu. Song phương đại hôn chiến, chính là như thế không có dấu hiệu nào đã xảy ra. Rầm rầm rầm.
Ôi,
đại chiến bên trong, ai cũng không lo được truyền đạo điện. Cũng không lâu lắm, tòa này kiên cố nhất, cao nhất truyền đạo điện, rốt cục sụp đổ, hóa thành hòn đá lăn rơi xuống đầy đất. Nhị cầu tử đã sớm tế ra hắn trôi kia to lớn pháp bảo trường kiếm, hướng về Hắc Giao liền chém qua. Liền chân long đều gánh không được toàn lực của hắn một kiếm, Hắc Giao lại như thế nào có thể gánh vác được, một kiếm này đem hắn chặt thành mấy tiết. Hắn Nguyên Anh Phiêu đang ở trong nước biển, nhìn xem mình bị cắt thành mấy đoạn thân thể, có chút hối hận, chỉ có thể xoay người bỏ chạy, trốn được nhất thời tính nhất thời. Nhị cầu tử lúc này lại ném ra một cái lưới lớn, liền hướng về Giao Long Nguyên Anh ném đi. Đây chính là lúc trước Giao Long tộc dùng để bắt cự thú cái lưới kia, bị nhị cầu tử thu hồi, một mực dấu ở trong hồ lô không có lấy ra cái này một lưới xuống dưới, quả nhiên đem Hắc Giao Nguyên Anh bao phủ. Bất quá, tại bao phủ Nguyên Anh về sau, hắn chỉ là tiện tay đem nó ném vào trong hồ lô. Nhị cầu tử thu hồi Hắc Giao Nguyên Anh, tiếp tục một kiếm quét ngang mà ra, đem trên đại điện chất thành một đống những cái kia phế tích, một kiếm tất cả đều quét ra. Sau đó kiếm của hắn tiếp tục hướng truyền đạo điện mặt đất đào xuống đi, vừa rồi thời điểm chiến đấu hắn liền phát hiện, phía dưới giống như có cái gì. Chương 517, Cúc Hoa Hình chương 517, Cúc Hoa Hình nhị cầu tử dùng kiếm quét ra truyền đạo điện phế tích, một mực hướng xuống đào hơn 10 trượng, liền thấy phía dưới quả nhiên có một tòa trận pháp. Trận này trình viên hình, 3-4 trượng phương viên. Cái này tựa như là một cái phong ấn trận pháp. Nhị cầu tử ngồi xổm ở tòa kia hình tròn trước trận, dò xét một hồi. Đến mức nguyên bản đang trong chiến đấu chúng hải tộc, bởi vì cái này một cái ngoại ý muốn phát hiện, lúc này cũng không còn đánh. Đều vây đến tòa trận pháp này tiền có nhìn. Đến mức nguyên bản những cái kia tranh đoạt, những cái kia mâu thuẫn, rời đi chỗ này tuyệt địa cơ hội trước mặt, không bằng cái dám. Nhị cầu tử nhìn một hồi, nhấc lên kiếm, mạnh mẽ một kiếm chạm tại trên trận pháp. Vâng, muốn rời đi nơi đây, đều công kích trận này. Dầm dầm dầm. Nhị cầu tử chào hỏi một tiếng, ở đây hải tộc đều buông xuống trước đó thành kiến cùng mâu thuẫn, dùng sức chân lượng đánh phía kia một tòa trận pháp. Giang giác. Theo một hồi nhẹ vang lên, trận pháp vỡ tan. Vỡ ra trận pháp vết tàn, tại cái này một tòa phong ấn trận pháp phía dưới, quả nhiên có một tòa cúc hoa hình trạng cửa hang. Chỉ là giờ phút này cửa hang đóng chặt, một cây gậy đều nhét vào không lọt. Dùng tảng đá nện, dùng đao thương đâm, chính là mở không ra. Nhìn bộ dạng này, thật đúng là có thể là lối ra. Chỉ là như thế nào mới có thể đem cửa hang mở ra đâu? Một nhóm lớn hải tộc vây quanh cái này giống như là ra miệng địa phương, lao nhau, phương pháp sát thực rất nhiều, không có một cái hữu dụng. Có thể hướng bên trong rót nước ớt nóng. Một cái thủy hầu tử sờ lấy chính mình đi đỏ, rất có kinh nghiệm nói: "Hiện tại từ đâu tới nước ớt nóng? Cho dù có quá ớt, chúng ta không phải cũng đi theo cây sao? Chỉ cần có thể chạy đi, uống chút nước ớt nóng có quan hệ gì?" Những hải tộc này lao nhau tranh luận không nghỉ thời điểm, nhị cầu tử đã bắt đầu hành động. Trong tay người khác không có quá ớt, nhưng hắn có A hắn quê quán An Xương huyện đặc sản chính là một loại chỉ thiên công ớt, loại này quả ớt vốn là đặc biệt hay, ăn một cái liền có thể cay chảy máu, ăn ba cái có thể cay chết người. Những này quả ớt bị hắn thu vào trong hồ lô về sau, độ cay lại tăng lên gấp bội. Hiện tại trong hồ lô cất rất nhiều, làm quả ớt, chua cay tiêu, bạch quả ớt, bột tiêu cay, mới mẻ quả ớt, mọi thứ đều có. Lúc này, hắn đã xuất ra một hũ lớn bột tiêu cay, lấy ra một khỏa tị thủy châu, tách rời ra chung quanh nước. Đem cái này một hũ lớn bột tiêu cay tất cả đều đổ vào cúc hoa hình cửa hang bên trên. Sau đó dùng kiếm tại cửa hang chung quanh, liều mạng dùng sức chém bảo, dùng sức đâm. Chỉ là cửa hang vẫn đóng chặt. Mọi người cùng nhau xuất lực, đâm mẹ nó. Mấy chục tên hải tộc đối với kia một cái cửa hang, sử xuất các loại thủ đoạn, tận lực cho cửa hang chung quanh tạo thành một chút da thịt bên trên tổn thương. Nhị cầu tử lúc này lại ôm ra 10 cái bình, đem bên trong các loại quả ớt đều đổ vào cửa hang, chất thành một đống lớn. Mới vừa rồi còn tại đại chiến các vị hải tộc, hiện tại chung sức hợp tác, cùng một chỗ đem những này quả ớt đều pha trộn tốt, bôi lên tại cúc hoa hình cửa động chung quanh. Đại gia lại dùng đem lực ném ra chút vết thương. Chúng ta ra không được, hắn cũng đừng hòng dễ chịu, cay chết hắn. Tiếp xuống vài ngày bên trong, những hải tộc này lại lần nữa tìm tới sinh mệnh ý nghĩa, mỗi ngày canh giữ ở cửa hang bên cạnh, pha trộn những cái kia quả ớt, chơi đến rất ra sức. Nhị cầu tử không ngừng mà gia tăng quả ớt lượng, đã đem hàng tồn tất cả đều lấy ra, tại cửa hang nơi đó chất thành một tòa quả ớt hồ. Quả ớt chu vi hồ bên cạnh, bày mấy quả tị thủy châu, phòng ngừa quả ớt bị nước biển bọt tới phía trên tới. Những cái kia hải tộc mỗi ngày cầm một cây gậy quấy phân heo, đứng tại quả ớt hồ bên cạnh quấy, có đôi khi còn hướng bên trong tè rầm. Động, động. Ta vừa rồi thần thức nhìn thấy, cửa hang đống lúc đích. Thủy hầu tử ngay tại vung lên gậy quấy phân heo, đột nhiên hưng phấn hô to. Ta cũng nhìn thấy, giống như bông lúc đích. Lúc này, tất cả hải tộc đều đứng tại quả ớt bên hồ bên trên, khẩn trương nhìn xem cửa hang, chỉ cần cái này cửa hang vừa mở ra, chính là chạy trốn cơ hội tốt. Phốc phốc. Đúng lúc này tại cửa hang bỗng nhiên mở ra một đầu tinh tế lỗ hổng, quả ớt trong hồ nước ớt nóng hướng ngoài động bãi tiết mà đi. Thủy hầu tử xem thời cơ rất nhanh, một cái liền nhảy xuống, đồng thời cái khác hải tộc cũng đều không chậm, theo sát phía sau hướng quả ớt trong hồ nhảy. Một chút liền chật ních tòa này không lớn quả ớt hồ. dường như đã nhận ra hải tộc mong muốn chạy trốn, kia một cái cửa hàng vừa mới mở ra một chút, lại chăm chú đóng lại. Chỉ là bởi như vậy, liền Cổ Thủy Hầu Tử cùng Giao Dương, hai người bọn hắn là tốc độ phản ứng nhanh nhất, trước hết nhất nhảy vào quả ớt trong hồ, hướng mặt ngoài động cầu chui. Hiện tại cửa hang quan bế, hai người bọn hắn nửa thân thể bị kẹt tại cái kia cúc hoa hình trong cửa hang. Chỉ còn lại có hai cái chân sau cùng sau nửa thân thể, tại quả ớt trong hồ loạn đập loạn đạp, muốn hô một tiếng cứu mạng, đều phát không âm thanh đi ra. Cùng lúc đó, bởi vì vừa rồi đại gia quá kích động, đem xung quanh những cái kia tỷ thủy châu đều đổ. Hiện tại đại lượng nước biển đều xông vào quả ớt trong hồ, đem bên trong quả ớt vọt tới trong nước biển, chậm rãi hỗn hợp đến cùng một chỗ. Lần này tốt, đào mệnh không có trốn thành, tất cả mọi người bị ngâm đến nước ớt nóng bên trong. Nguyên bản Hải Châu am hiểu ăn quả ớt liền thiếu đi, hiện tại mỗi ngày ngâm mình ở nước ớt nóng bên trong, tay đến toàn thân đỏ bừng. Mộng Giao nguyên bản làn da trắng nõn, trên lân phiến lóng lánh như mộng ảo hào quang, hiện tại làn da lân phiến đều thành màu đỏ, biến thành một cái toàn thân đỏ bừng mỹ nhân ngư. Thật là khó chịu a. Đại gia kiên nhẫn một chút, chúng ta khó chịu, cái kia Long Tâm khẳng định cũng không chịu nổi. Đúng thế, ta cho là nên tại gia tăng quả ớt lượng. Mọi người cùng nhau cay chết tính toán. Chu đạo hữu, ngươi còn có hay không quả ớt? Có lời nói tất cả đều lấy ra. Quả ớt là không có, bất quá ta còn có một số thuốc sổ, không biết rõ có hữu dụng hay không. Nhị cậu tử phát hiện hắn hồ lô trong xó xỉnh, không biết rõ lúc nào, từ chỗ nào thuận thật nhiều bao tải thuốc sổ. Dùng. Cùng lắm thì cùng một chỗ tiêu chảy. Ngược lại đã bước đến một bước này, đại gia cũng không có gì tốt kiêng kỵ. Tốt. Vậy ta liền dùng. Nhị cậu tử còn lo lắng những này thuốc sổ không tốt lắm hấp thu, tại trong hồ lô dùng lò luyện đan, đem thuốc sổ tất cả đều luyện chế thành dễ hấp thu dược thủy. Luyện tốt về sau, đem những này dược thủy toàn bộ rót vào nước biển bên trong. Nguyên bản những hải tộc này nghe nói nhị cầu tử khuynh đảo thuốc sổ, bọn hắn tất cả đều ngậm chặt miệng cùng lỗ mũi, kia là một ngụm nước biển cũng không muốn uống. Nhưng thuốc sổ bị nhị cầu tử luyện chế qua đi, đặc biệt tốt hấp thu, hơi dính tới làn da hoặc lần phiến liền hấp thu, sau đó chính là một tiết ngàn giảm. Kéo qua bụng người đều biết, tiêu chảy qua đi thân thể dễ dàng mất nước, dễ dàng miệng khô, muốn nhiều uống nước. Chương 518, Ô Quy Sơn chương 518, Ô Quy Sơn nhị cầu tử cùng còn sót lại những hải tộc này, bị cuốn ở nào đó cỡ lớn sinh vật trong bụng, vì chạy trốn, đại gia phát động thông minh cái óc, nghĩ ra các loại biện pháp. Hiện tại nên dùng biện pháp đều dùng, không thể thành công chạy đi, cũng là đem cái này một mảnh thế giới nước biển đều làm cho ô chọc không chịu nổi. Vừa mới bắt đầu nước ớt nóng nhiều lắm thì nhường thân thể khó chịu một chút. Về sau tăng thêm thuốc sổ về sau, nước ớt nóng bên trong nổi lơ lửng đại lượng ngũ cốc luân hồi chi vật. Cái này không chỉ có là thân thể khó chịu, trên tâm lý cũng bị buồn nôn không được. Nhưng cho dù trong lòng có 100 cái không nguyện ý, hiện tại không chỗ có thể đi, đại gia cũng chỉ có thể ngâm mình ở cỗ này đục ngầu nước ớt nóng bên trong. Càng không ngừng thu hút bài xuất, cũng là đem chính mình ruột đều tắm đến sạch sẽ, toàn thân trên dưới trong trong ngoài ngoài cũng bị ướt đẫm. Hiện tại đại gia chỗ nào đều không đi, liền canh giữ ở cái kia ra miệng bên cạnh, mỗi ngày dùng cây gậy loạn đâm, dùng hỏa tiêu, liền xem ai trước không nhịn được. Nhị cầu tử thậm chí đem hỏa diễm kiếm bên trong linh hỏa kích phát ra đến, ngày đêm càng không ngừng bị bỏng. Chính là khổ cái kia thủy hầu tử cùng Giao Dương, một mực kẹt tại cái kia hoa cúc hình trong độc cầu, tiến thôi không được. Có đôi khi còn muốn bị cái khác hải tộc cố ý hoặc vô tình ngộ thương. Hai người bọn hắn chỉ có thể ngẫu nhiên đạp một chút chân, hoặc là vung một chút cái đuôi, chứng minh mình còn sống. Chu đạo hữu tiếp tục gia tăng lượng thuốc. Ngược lại đã lăn lộn thành dạng này, đại gia đã không quan tâm, lại nhiều bị một chút tội cũng không sao, cùng lắm thì đồng quy vu tận. Nhị cầu tử cũng không có giữ lại, đem trong hồ lô có thể dùng tới các loại dược liệu, tất cả đều làm đi ra. Ngay cả cây kia độc cây sở sinh chất lỏng cũng bị hắn rót vào trong nước biển, tại chỗ hạ độc chết 4 tên hải tộc. Những người khác mệnh tương đối cứng rắn, tạm thời gánh vác, chỉ là ngũ quan thất khiếu đều chảy ra không ngừng máu. Nới lỏng, hắn nhanh gánh không được. Một mực vây quanh ở xuất khẩu bên cạnh hải tộc, nhìn thấy cái kia cúc hoa hình cửa hàng, lại nhuyễn đông lúc đích. Gần nhất cái này cửa hàng thường xuyên lúc đích, xem bộ dáng là thật nhịn không nổi. Chu đạo hữu còn có hay không những vật khác, cho hắn thêm chút sức. Nhị cầu tử lúc này cũng canh giữ ở cái kia xuất khẩu bên cạnh, hắn cũng chuẩn bị sẵn sàng, chỉ cần vừa xuất hiện cơ hội liền chạy cách. Suy nghĩ một chút, trong hồ lô còn có rất nhiều thứ, nhưng có thể kích thích đối phương đồ vật đã không nhiều lắm. Lúc này hắn đột nhiên nghĩ đến một cái biện pháp, có lẽ có thể được. Trong lòng hạ quyết tâm về sau, hắn lặng lẽ phân phó Mộng Giao cùng Quy Thiên Niên đứng ở cửa hàng bên cạnh đi, tùy thời làm tốt chạy trốn chuẩn bị. Nhị cầu tử xoay người sang chỗ khác, thần thức chìm vào trong hồ lô, tìm tới chuyên môn dùng cho nuôi hải sản hải dương thế giới. Thần thức dò vào đại dương này thế giới bên trong, đầu tiên là cảm ứng một chút, một lần nhiều nhất có thể vận chuyển nhiều ít nước. Thử một chút, lấy hắn hiện tại thần thức cường độ, một lần đem một cái hồ nước từ trong hồ lô rời ra ngoài, vẫn là miễn cưỡng có thể làm được. Chuẩn bị sẵn sàng về sau, nhị cầu tử tâm niệm vừa động, tại cái này thế giới đóng kín bên trong, đột nhiên liền thêm ra một cái hồ nước. Cái này một cái bụng chủ nhân nguyên bản liền kìm nén đến khó chịu, hiện tại đột nhiên thêm ra nhiều như vậy nước, càng khó chịu hơn. Cái kia hoa cúc như thế cửa hàng, đột nhiên liền buông lỏng ra một chút. Kẹt tại cửa động Giao Dương cùng thủy hầu tử, thân thể bị dòng nước sông đi vào, chỉ lộ ra một chút xíu chóp đuôi ở bên ngoài. Nhưng cái này cửa hang rất nhanh kịp phản ứng, lại cho khép kín lên. Nhị cầu tử thần thức đã sớm phát hiện điểm này, nhìn đem chiêu này ra thật sự hữu hiệu. Tiếp xuống tâm ý của hắn khẽ động, cái này bị kín không gian bên trong, lại tăng lên một cái hồ nước. Cái này còn không có đình chỉ, liên tục dùng thần thức vận chuyển tầm 10 lần, hắn muốn no bạo cái này bụng, nếu như toàn bộ hải dương thế giới chuyển vào đến cũng không thể no bạo, hắn còn có nhiều như vậy lục địa, cũng có thể chuyển vào đến. Phốc phốc, phốc phốc phốc. Cái này bụng chủ nhân nghẹn lâu như vậy, rốt cục vẫn là không có đình chỉ. Giờ phút này một cái kia cúc hoa hình trạng cửa hang mở ra, như là như vỡ đê, dòng nước ra bên ngoài phun ra. Đã sớm canh giữ ở lối ra bên cạnh hải tộc, đều đi theo cỗ này dòng nước, xông vào cúc hoa hình trong động cầu. Nhị cầu tử cũng bị cỗ này hồng lưu lôi cuốn, bị dòng nước xông đến đầu váng mắt hoa, không phân rõ đông nam tây bắc. Sau một lúc lâu, rốt cục hai mắt tỏa sáng, hắn lại xuất hiện tại một mảnh thanh tịnh trong hải dương. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy sau lưng địa phương có một tòa đáy biển đại sơn, chân núi có một cái hố, lúc này có đại lượng đục ngầu chất lỏng từ trong cửa hàng phun ra, gọi là một cái thoải mái lâm ly. Nhị cầu tử ác từ gan bên cạnh lên, vòng qua phun ra dòng nước, từ bên cạnh hướng cửa động phương hướng bơi đi. Bơi tới cái kia cửa động bên cạnh, hắn tế ra cánh cửa đại kiếm. Thể nội còn lại pháp lực điên cuồng tuôn ra, trôi này đại kiếm biến thành 100 trượng hơn dài. Sau đó trường kiếm nhắm ngay cái kia cửa hang, liền hung hăng thọc đi vào, cắm thẳng chí kiếm trôi. Mới từ cửa hang trốn tới giao dương, lúc này cũng đúng lúc quay đầu thấy cảnh này, dường như nhớ tới một ít không tốt lắm kinh lịch, dọa đến hắn hai chân chăm chú co rụt lại. Cùng lúc đó, cái này ngọn núi lớn kia lắc lư một cái, cửa hang lại bắt đầu kịch liệt co vào. Nhị cầu tử xem thời cơ, liền tranh thủ trường kiếm rút về, đối với đại sơn lại chém ra một kiếm. Đánh chết mẹ nó, báo thù rửa hận. Vừa mới có thể may mắn thoát hiểm cái khác hải tộc, nhìn thấy nhị cầu tử cử động về sau, lúc này cũng kịp phản ứng. Cũng đều sử xuất chính mình thủ đoạn mạnh nhất, hướng ngọn núi nhỏ kia đánh tới, lấy phát tiết trong khoảng thời gian này bị nhốt lửa giận. Rầm rầm rầm. Vô số công kích rơi xuống trên ngọn núi nhỏ này, kích thích một mảnh loạn thạch lan lộn. Đúng lúc này, cái này một tòa dưới đáy biển núi nhỏ lắc lắc cách mặt đất hiện lên, từ nhỏ sơn hai bên rỗi ra bốn đầu tráng kiện chân. Quả nhiên ngọn núi nhỏ này chính là một cái hình thể cực sinh vật, nhìn móng vuốt bộ dáng cùng hình thể, cùng rùa đen có chút tương tự. Cái này một cái núi nhỏ như thế đại ô quy, bốn cái móng vuốt nhẹ nhàng đồng dạng hạ, liền đã đến mấy dặm có hơn. Lại phủi đi một chút, rùa đen lưng ảnh hoàn toàn biến mất trong tầm mắt. Đợi đến tòa kia rùa đen đại sơn rời đi về sau, nguyên địa chỉ còn lại có một tòa hố sâu. Lại nhìn hoàn cảnh xung quanh, cùng trước đó Long Huyết Cung vị trí đã hoàn toàn khác biệt. Bọn hắn lúc ấy tiến vào Long Huyết Cung, không biết rõ vì sao nhưng lại tới đại ô quy trong bụng. Vu Xuân Tổ ba người thảo luận nửa ngày, cũng không thảo luận minh bạch, không biết rõ đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Trên thực tế những người khác cũng không hiểu, nhưng bọn hắn lòng dạ càng sâu, chỉ cần không nói ra, liền không có ai biết chính mình cái gì cũng đều không hiểu. Chủ đánh một cái chỉ cần ta không nói lời nào, ai có thể nhìn ra được ta vô tri cùng ngu xuẩn. Cái này ngu xuẩn tổ ba người, sở dĩ bị tất cả mọi người biết bọn hắn xuẩn, chính là thích nói chuyện, còn liễu lo không ngừng, đem bọn hắn ngu xuẩn tất cả đều bạo lộ ra. Giống nhau, nhị cầu tử cũng không hiểu, nhưng hắn hiện tại có hai cái móng vuốt, nhìn phương xa, ai cũng đoán không ra trong lòng của hắn đang suy nghĩ gì. Nhị cầu tử nhìn xem cái kia đại ô quy bóng lưng biến mất, cảm giác có chút quen mặt, có loại cảm giác đã từng quen biết, nhưng trong lúc nhất thời lại nghĩ không ra. Đồng thời, bên cạnh hắn Long Quy tộc mấy vị, từ nhìn thấy ngọn núi lớn kia thời điểm, liền không nói gì, cũng không có bất kỳ cái gì hành động. Cho đến nhìn thấy đại sơn hóa thành rùa đen rời đi, bọn hắn rùa đen trên mặt vẫn lưu lại một chút vẻ mặt kinh ngạc. Chương 519, Long Chỉ Sơn chương 519, Long Chỉ Sơn nhìn ngọn núi lớn kia hóa thành một cái đại ô quy rời đi về sau, còn lại những hải tộc này cũng riêng phần mình về nhà, các tìm các mẹ. Thiên Nhiên đạo hữu, chúng ta vừa vặn tiện đường cùng đi a. Nhị cầu tử đi đến Quy Thiên Nhiên bên cạnh, trong nháy mắt gõ hai lần lưng của hắn sát nói rằng: "Đúng thế, cùng đi, cùng đi." Coi như nhị cầu tử không nói, Quy Thiên Nhiên cũng đang định mời hắn cùng đi. Còn lại những hải tộc này nhìn bề ngoài là tản, đường ai người ấy đi. Nhưng ở Long Huyết Cung bên trong, tất cả mọi người kết xuống một chút ân đoán, ai biết có thể hay không tái khởi phong ba. Hơn nữa nhị cầu tử thân phận, cơ hội là đã hoàn toàn bại lộ, cũng không biết những hải tộc này có thể hay không thèm nhỏ dại eo của hắn từ đan, cùng vừa tới tay Long Tâm Thị. Vẫn là kết bạn đồng hành tương đối thỏa đáng. Vừa văn tiểu nữ tử cũng tiện đường, các vị đạo hữu không có ý kiến a? Lúc này, Mộng Giao cũng bu lại, dự định muốn cùng đi. Đương nhiên không có ý kiến, có thể cùng Mộng Giao tiên tử đồng hành, cầu còn không được. Đối với Mộng Giao không cẩn thận tràn ra ngoài đi ra một chút bị lực, Uy Thiên Niên loại này lão già cũng không cách nào làm được tâm lặng như nước, một mặt liếm cầu chi cười. Mộng Giao tiên tử mệt mỏi không có, có thể ngồi tại ta trên lưng, rất bình ổn. Đa tạ Thiên Niên đạo hữu, tiểu nữ tử không có mệt mỏi, mình có thể du. Mộng Giao tiên tử rất uyển chuyển từ chối. Uy Thiên Niên nghe vậy có hơi thất vọng, đúng lúc này, nhưng lại cảm giác được trên lưng trầm xuống. Quay đầu nhìn lại, lại là nhị cầu tử đã ngồi vào trên lưng của hắn. Vừa vặn ta mệt mỏi, đa tạ Thiên Niên đạo hữu ý tốt. Uy Thiên Niên thật muốn một cái xoay người liền đem nhị cầu tử té xuống, con hàng này chẳng lẽ nhìn không ra, chính mình chỉ muốn có Ngộng Giao tiên tử, không muốn có một cái xú nam nhân. Nhị cầu tử cũng đã đại đại liệt liệt ngồi tại trên lưng của hắn, giang rộng ra hai cái đùi, còn dùng ngón tay gõ một cái lưng của hắn. Giá. Uy Thiên Niên bốn chân lười biếng vẽ lên nước, hướng về phía trước bơi đi. Ngộng Giao thì duỗi người ra, đong đưa cái đuôi, tùy ý bơi ở bên cạnh. Thiên Niên đạo hữu, vừa rồi nhìn thấy kia một tòa ô quy sơn rời đi thời điểm, ngươi dường như nhận biết. Nhị cầu tử gõ một cái rùa đen bỏ lưng, tùy ý mà hỏi thăm. Uy Thiên Niên nghe được nhị cầu tử hỏi việc này, do dự hồi lâu, mới tiếp tục nói: "Trương đạo hữu, ngươi trước kia chữa thương thời điểm, đi qua tộc ta Long Chỉ đảo, đối với cái này đảo nhưng còn có ấn tượng." Long Chỉ đảo. Nhị cầu tử nghe được Uy Thiên Niên nhắc nhở, hắn vua hót một cái, rốt cục nghĩ tới. Khó trách vừa rồi hắn cảm giác tòa này ô quy sơn khá quen, lại nghĩ không ra. Bây giờ bị Uy Thiên Niên nhắc lên, trong đầu hắn ô quy sơn bộ dáng liền cùng tòa kia thần bí Long Chỉ đảo, rốt cục trùng hợp đến cùng một chỗ. Các ngươi trong tộc Long Chỉ đảo, một mực thần thần bí bí, thế nào chạy tới đây? Ta cũng không biết ta. Chúng ta bị nhốt trước đó, Long Chỉ đảo còn rất tốt. Tòa đảo này trưởng quản tại chúng ta Long quy tộc trong tay đã có mấy vạn năm, dựa vào trong ao sản xuất thánh thủy, mới khiến cho chúng ta Long quy tộc thịnh vượng nhiều năm như vậy. Chúng ta trước kia cũng xưa nay không biết, tòa này hải đảo thế mà lại là một cái đại ô quy, còn có thể chính mình chạy. Nói lên Long Chỉ đảo chính mình chạy mất chuyện này, Uy Thiên Nhiên so nhị cầu tử còn muốn kinh ngạc và lần, đến mức cụ thể là vì sao lại chạy, hắn cũng không biết. Trương đạo hữu, tiếp xuống ngươi định đi nơi đâu? Ta dự định về Thanh Châu nhìn một chút, sau đó xem tình huống, rồi quyết định là lưu tại Thanh Châu, vẫn là tới Đông Hải. Nói lên về nhà, nhị cầu tử liền nghĩ đến Chu Nhi. Chu Nhi chuẩn bị ngưng kết anh trước đó, hỏi qua nhị cầu tử ý kiến. Thừa dịp tấn thăng nguyên anh có thể tái tạo hình thể cơ hội, hẳn là biến thành bộ dáng gì xinh đẹp nhất. Kỳ thật nhị cầu tử cũng không biết, hẳn là bộ dáng gì càng xinh đẹp. Lần trước đưa Chu Nhi về Chu Ti động, hai người kia trên đường đi lại suy tư thật lâu, hàn huyên thật lâu, cuối cùng cũng không có một cái nào xác định ý kiến. Cuối cùng nhị cầu tử rời đi thời điểm, cũng không nghĩ ra ý định gì đến, chỉ cùng Chu Nhi nói, nàng dáng vẻ vốn có liền rất đẹp, không cần lại cải biến. Lâu như vậy đi qua, cũng không biết Chu Nhi thành công tấn thăng nguyên anh không có. Từ nơi này về Thanh Châu, vừa vặn tiện đường trải qua Long Quy đảo, Trương đạo hữu đi ở trên đảo nghỉ ngơi một hai ngày như thế nào? Vậy thì làm phiền. Nhị cầu tử ngồi tại Quy Thiên Niên trên lưng, gõ một cái lưng của hắn xác, hướng hắn nói lời cảm tạ. Dưới đất cái kia đại ô quy trong bụng vây lại một năm có thừa, cũng không biết bên ngoài như thế nào. Vừa vặn Long quy tộc có rất rộng khắp tin tức con đường, đi ở trên đảo nghỉ ngơi một chút, có thể thuận tiện hướng bọn hắn hiểu rõ một chút tình báo. Ngọc Giao đại khái cũng ôm cùng nhị cầu tử không sai biệt lắm ý nghĩ, cùng đi Long quy đảo. Bất quá nàng đi Long quy đảo liền không có nhị cầu tử như thế tự tại, vì để tránh cho một chút phiền toái không cần thiết nàng chỉ có thể lấy màn che che mặt. Hơn nữa hắn là trong nước, không có chân, lên bờ liền rất không tiện. Cũng chính là nàng hiện tại tu vi tương đối cao, không cần chân cũng có thể ngự khí phi hành. Uy Thiên Niên phía trước dẫn đường, nhị cầu tử cùng Mộng Giao đi theo phía sau. Nhị cầu tử nhìn thoáng qua sóng vai mà đi Mộng Giao, đột nhiên nhịn không được, khỏe miệng dương lên liền muốn cười, còn tốt hắn định lực tương đối mạnh, nhịn được. Bởi vì hắn giờ phút này nhìn thấy Mộng Giao không có chân, trong đầu liền hiện ra một bức tranh. Nàng dạng này may mắn có chút tu vi mang theo. Nếu là kim đan trở xuống tu vi, một khi lên bờ, cũng chỉ có thể giống cá như thế, dựa vào cái đuôi liều mạng nhảy đát, cái gì nhân ngư công chúa mị lực đem không còn sót lại chút gì. Người cái này không có hảo ý ánh mắt cùng nụ cười, tuyệt đối không có lòng tốt. Ngọc Giao nhìn thấy nhị cầu tử quét một chút chính mình không có chân đuôi cá, sau đó lại không nhịn được cười dáng vẻ. Trong lòng liền đoán được, gia hỏa này khẳng định lại tại trong lòng cười nàng không có chân. Lao nương trời sinh mỹ cốt, mê đảo chúng sinh, toàn bộ Đông Hải cũng chính là ngươi mắt mù, xem không hiểu lao nương mỹ. Không phải mắt của ta mù, là toàn bộ Đông Hải hải tộc mắt mù, nhà ta Chu Nhi có 8 đầu chân, ngươi một cái chân đều không có. Nhị cầu tử hiện tại đối với Ngọc Giao tùy ý phát ra mỹ lực, đã có rất mạnh năng lực chống cự. Chỉ cần mỗi lần cảm nhận được tinh thần chịu ảnh hưởng thời điểm, liền từ trong lòng hung hăng khinh bỉ nàng không có chân. Cho nên chỉ cần Mộng Giao dám ở nhị cầu tử trước mặt cầm mị lực nói sự tình, hắn liền lấy không có chân đến đả kích nàng. Thời gian dần qua, nhị cầu tử về tâm lý còn có thể chiếm cứ một chút thượng phong. Hừ, chỉ là mỹ thuật, không đáng nhắc đến. Hai người tiến vào Long Quy đảo bên trên sau, Uy Thiên Nhiên cho mỗi người bọn họ an trí một căn phòng ở lại, còn làm một chút Long Quy đảo bên trên đặc sản mỹ thực, mời hai người dùng cơm. Nhị cầu tử tại Long Quy đảo ở lại mới nửa ngày thời gian, Uy Thiên Nhiên liền vội vã đến tìm hắn. Trương đạo hữu, ta vừa mới nhận được tin tức, Chu Nhi cô nương đã đến Đông Hải. A, Chu Nhi cũng tới. Đây là nhị cầu tử chỗ không nghĩ tới, hắn vốn còn muốn lập tức trở lại Thanh Châu, sau đó đi gặp Chu Nhi. Không nghĩ tới Chu Nhi đã sớm đã tìm tới. Nàng thế nào? Có hay không tấn giai tới Nguyên Anh? Còn có, nàng hiện tại có mấy chân? Nhị cầu tử nghe nói Chu Nhi tới, khó tránh khỏi có chút kích động, lôi kéo Quy Thiên Niên liền hỏi liên tiếp vấn đề, làm cho Quy Thiên Niên cũng không biết nên trả lời như thế nào. Quá kỹ càng tình báo ta cũng không biết, chỉ biết là nàng đi vào Đông Hải có hơn mấy tháng, còn tại Yên Ba đảo bên trên đại náo một trận, đem viên phủ phá hủy, đem ở trên đảo mấy tên Nguyên Anh đều bạo đánh cho một trận. Uy Thiên Niên làm sửa lại một chút suy nghĩ, đem Long Quy đảo biết tình báo, đều cùng nhị cầu tử nói một lần. Chương 520, treo lên đánh chương 520, treo lên đánh nhị cầu tử khi biết Chu Nhi tin tức sau, cùng ngay thì rời đi Long Quy đảo, đi tìm Chu Nhi. Chỉ là căn cứ tình báo, Chu Nhi tại Yên Ba đảo bên trên lộ ra một lần mặt về sau, liền biến mất, không có lại công khai lộ mặt qua. Đông Hải lớn như thế, hắn muốn tìm được Chu Nhi cũng không dễ dàng. Hắn lấy nhị cầu tử nhân tộc thân phận trở lại Yên Ba đảo bên trên, nơi này như cũ phồn hoa như lúc ban đầu. Ta Trương nhị cầu lại trở về rồi. Nhị cầu tử cưỡi tại đại bạch ngốc trên lưng, gánh vác cánh cửa như thế rộng trường kiếm, bay thẳng tới Yên Ba đảo bầu trời, đối với toàn thành hô. Thái độ chi phách lối, chưa từng nghe thấy. Rất lạ. Ngay cả dưới hông ngốc lớn, cũng đi theo dướn cổ lên, mở mày mở mặt một lần. Hắn từ khi đi theo nhị cầu tử đến nay, 10 lần có 9 lần đều đang chạy trối chết bên trong, xưa nay liền không có phách lối như vậy qua. Yên Ba đảo thượng hải tộc tất cả đều ngửa đầu nhìn quanh, năm đó Trương nhị cầu tại trên tòa đảo này, cho bọn họ Đông Hải hải tộc lập xuống quy củ sự tình, đến nay còn rõ ràng trước mắt. Thời gian qua đi không lâu, cái này phách lối nam nhân lại tự mình tới cửa. Hải tộc cũng là có tôn nghiêm, lập tức Yên Ba đảo bên trên lần lượt từng khí thế mạnh mẽ phóng lên tận trời, nam tên Nguyên Anh cường giả bay lên không trung, đem nhị cầu tử bao vây vào giữa. Trương nhị cầu, thật sự cho rằng ta Yên Ba đảo không người không? Cầm đầu chính là cái kia thủy hầu tử, gia hỏa này lần trước ở đằng kia chỉ đại ô quy trong bụng, bị cúc hoa hình cửa ra vào thẻ rất nhiều ngày, đến bây giờ đầu còn có chút dẹp. Nhị cậu tử nhìn lướt qua trước mặt năm tên nguyên anh, hắn có thể cảm giác được, Tiên Ba đảo thực lực tổng hợp đã không lớn bằng năm đó. Lần thứ nhất hắn cùng cự thú đại náo viên phủ thời điểm, thế nhưng là bị hơn 10 người nguyên anh vây công, hiện tại chỉ còn lại có 5 người. Lần này Long Tâm tại Long Huyết Cung bên trong bày ra cục, cơ hồ hấp dẫn toàn bộ Đông Hải cao thủ, cơ hồ đều bị Long Tâm một mẹ hút gọn. Qua chiến dịch này, Đông Hải các tộc thực lực đều bị suy yếu một mảng lớn. Lúc ấy bị cửa hang kẻ hỏng thủy hầu tử, đã là Yên Ba đảo bên trên người nổi bật. Thủy hầu tử đạo hữu, ngươi có thể nhận ra kiếm này? Nhị cậu tử đem trên lưng cánh cửa đại kiếm rút ra, nằm ngang ở trước người. Nhận ra, đương nhiên nhận ra. Hóa ra là Chu Kỳ đạo hữu, thất kính thất kính. Thủy hầu tử đã sớm đoán được Trư Bà Long chính là nhị cậu tử, nhưng trước đó không có quang minh thân phận, hắn liền làm bộ không biết. Hiện tại nhị cậu tử quang minh thân phận, thủy hầu tử tự nghĩ tuyệt đối không phải Trư Bà Long đối thủ, không dám quá mức đắc tội. Lúc trước Trư Bà Long lấy một kiếm chặt đứt chân long thân thể, lại lấy một kiếm chạm phá long tâm, lại lấy một núi trấn áp long tâm. Trư Bà Long tại một trận chiến kia bên trong chỗ hiện ra thực lực, đã sớm thật sâu khắc sâu vào thủy hầu tử trong đầu. Có thể nói từ đại ô quy trong bụng trốn tới tất cả cường giả, nếu là đơn đả độc đấu gặp phải Trư Bà Long, trong lòng đều sẽ rụt rè. Hôm nay ta đến cũng không phải là muốn tìm chư vị phiền thoái, mà là muốn tìm người, còn muốn xin nhờ các vị giúp ta hỏi thăm một chút. Không biết Trương đạo hữu muốn tìm ai? Thủy hầu tử nghe nói nhị cậu tử không tìm phiền thoái, chỉ tìm người, trong lòng thở dài một hơi. Ta tìm một cái tên là Chu Nhi nữ tử. Chu Nhi, cái kia tám đầu chân nữ nhân. Thủy hầu tử còn chưa lên tiếng, phía sau hắn một cái cá sấu lớn đã có chút tức hồn hề nói. Đạo hữu gặp qua Chu Nhi. Há lại chỉ có từng đó là gặp qua, còn bị nàng đánh qua. Ngươi nhìn, ta trên lưng cái này một khối lân phiến đều rơi mất, chính là nàng đánh. Cá sấu lớn nói, còn chỉ hướng trên lưng mình một cái vết sẹo, vết thương đã khôi phục, chỉ là lân phiến thời gian ngắn còn không có lớn lên. Đoạn thời gian trước ở trên đảo cường giả đều đi Long Huyết Cung tầm bảo, lưu tại trên đảo mấy vị, ai không có chịu qua nàng đánh đập. Cái này cá sấu lớn đại khái là bị Chu Nhi đánh cho không nhẹ, hiện tại nhớ tới, vẫn là có chút tức giận bất bình. Đến mức cái khác mấy cái nguyên anh cường giả, thì giữ im lặng thối lui đến một bên. Bị đánh loại chuyện này, ngươi chỉ cần không nói ra, vẹn vẹn trên thân thể ăn chút đau khổ, qua mấy ngày là khỏe. Ngươi nếu là nói ra, không chỉ bị đánh, ăn phải cái lô bốn, còn muốn bị người chế giễu, thể xác tinh thần đều nhận tàn phá. Thậm chí những người khác cảm giác ngươi rất dễ bắt nạt, cũng sẽ đi theo đến đánh ngươi một chầu. Thường xuyên bị đánh người đều biết im lặng là vàng, nếu như tại không có chứng cứ dưới tình huống, còn muốn bốn phía thổi phồng, nói mình đánh thắng. Cho nên nhiều khi, hai người đánh xong giá về sau, hai người đều đối bên ngoài công bố chính mình đánh thắng, đối phương bị chính mình đánh rất thảm. Cho nên cái này cá sấu lớn kể ra chính mình bị đòn kinh nghiệm lúc, cái khác mấy tên nguyên anh cường giả, yên lặng thối lui đến đằng sau, làm bộ không có chuyện này. Người không biết rõ, kia bà nương thật hung hăng ác, nàng dùng tơ nhện đem ta trèo lên đánh, ép hỏi ta Trương Nhị cầu hạ lạc. Ta làm sao biết, ta nói không biết rõ, nàng liền nói ta mạnh miệng. Đánh tiếp cái này cá sấu lớn rõ ràng là nghiêm trọng khuyết thiếu bị đòn kinh nghiệm, giờ phút này nói về hắn bị đòn kinh nghiệm, kia là thao thao bất tuyệt, quá trình còn cực kỳ kỹ càng. Mấy người bọn hắn ở trên bầu trời nói chuyện lớn tiếng, thoáng qua một chút, toàn bộ Yên Ba đảo bên trên hải tộc đều nghe thấy được. Hiện tại cũng biết bình thường hung thần ác sát cá sấu lớn, bị Chu Nhi treo lên đánh qua, thật sự là hạ lòng hạ dạ. Nhị cầu tử thông qua cá sấu lớn giảng thuật bị đánh trải qua, cũng từ đó lý giải Chu Nhi một chút tình huống. Đầu tiên Chu Nhi đã thành công đột phá tới nguyên anh kỳ, hơn nữa thực lực rất mạnh, cá sấu lớn đánh không lại nàng, bị treo lên đánh. Tiếp theo là, Chu Nhi hiện tại vẫn là tám đầu chân, giống như trước kia, không có biến hóa. Còn có Chu Nhi lúc ấy tới Yên Ba đảo bên trên, là tìm đến mình, ở trên đảo tìm một lần về sau, không tìm được, sau đó thì rời đi. Yên Ba đảo bên trên mấy vị, cũng không biết Chu Nhi về sau đi địa phương nào. Trương Nhị Cẩu, giao ra Long Thận, tha cho ngươi một mạng. Ngay tại Nhị Cẩu tự chuẩn bị rời đi Yên Ba đảo, đi địa phương khác tìm kiếm Chu Nhi lúc, lại có ba cái ngu xuẩn xông ra. Người đến chính là một rắn một tiến một điêu. Người ta thủy hầu tử đều nhìn ra nhị cậu tử chính là Trư Bà Long, chỉ có cái này ngu xuẩn tổ ba người vẫn mơ mơ màng màng. Chương 521, treo thưởng tìm người chương 521, treo thưởng tìm người nhị cậu tử nhìn xem nhảy ra ba cái ngu xuẩn, lần nữa rút ra hắn trôi kia cánh cửa đại kiếm, tại ba người trước mặt sáng lên một cái. Các ngươi còn nhận ra trôi kiếm này? Cái này, đây không phải Trư Bà Long kiếm sao? Ngươi đem Trư Bà Long giết. Ba tên này, nhìn thấy trôi kiếm này, lại vẫn không thể đoán được nhị cậu tử cùng Trư Bà Long quan hệ. Trư Bà Long tại Long Huyết Cung đã cứu ba người chúng ta mệnh. Ngươi giết Trư Bà Long, chúng ta muốn báo thù cho hắn. Kia cậu tử cũng không biết cái này ba hàng là thật xem không hiểu, vẫn là giả ngây giả dại, chỉ có thể trực tiếp cho thấy thân phận. Ta chính là Chu Kỳ chính là ta. A, ngươi là Trư Bà Long. Ba người vây quanh nhị cậu tử, nhìn hồi lâu cũng không nhìn ra, sau đó trốn đến một bên lặng lẽ nghị luận đi. Trên người hắn có Long Thận, chúng ta muốn hay không đoạn? Trư Bà Long trước đó tại Long Huyết Cung bên trong còn đã cứu chúng ta, nếu không phải hắn chúng ta khả năng đều ra không được. Đoạt eo của hắn tử không quá phù hợp a. Chúng ta cũng có thể trước tiên đem hắn đánh thành trọng thương, sau đó lại cứu sống hắn chẳng phải hòa nhau. Nếu như hắn thật sự là Trư Bà Long, ba người chúng ta lại đánh không lại hắn, đoạt một đoạt cũng không quan hệ. A, tựa như là như thế cái lý. Ba tên này rất nhanh liền thương lượng ra đối sách, lại lần nữa đi về tới, đem nhị cầu tử vây vào giữa. Ba người chúng ta muốn cướp eo của ngươi tử. Thức thời liền tự mình đem thận giao ra. Nhị cầu tử nhìn xem ba tên trước mắt này ra hỏa, hơi suy nghĩ một chút, liền muốn nghĩ kế. Muốn thận không có, sớm đã bị ta luyện thành thận đan. Nói, hắn xuất ra một khỏa thận hình dạng đan dược, biểu hiện ra cho đại gia nhìn. mới vừa rồi còn không có đi xa thủy hầu tử mấy cái, nay sẽ cũng rỗi cổ nhìn về bên này. Chỉ cần ba người các ngươi có bản lĩnh đánh bại ta, viên này thận đan liền cho các ngươi, nếu như bị ta đánh bại, liền phải ưng thuận với ta một cái điều kiện.
Điều kiện gì?
Có chuyện mau nói,
có dám mau thả.
Ba tên này, ngay cả nói chuyện cũng xưa nay không kém ai, ngươi nói một câu, bọn hắn liền có thể nói ba câu. Dù là chỉ có một câu lượng, cũng biết đẩy ra tới nói. Nếu như các ngươi thua, liền phải giúp ta đi tìm Chu Nhi. Ai nếu là có thể tìm tới Chu Nhi, ta làm theo cho hắn một hạt thận đan. Nhị cậu tử nhìn thấy ba tên này tìm tới cửa thời điểm, liền nghĩ đến. Tự mình một người tìm kiếm Chu Nhi, năng lực có hạn, không nhất định có thể tìm tới. Nhưng Đông Hải có nhiều như vậy hải tộc, hoàn toàn có thể mượn dùng bọn hắn lực lượng. Bu Xuân Tổ ba người đối nhị cậu tử nói ra điều kiện, không có ý kiến. Các ngươi là từng bước tới vẫn là cùng tiến lên. Đương nhiên là cùng một chỗ, ba người chúng ta đối đầu ai cũng là cùng tiến lên. Đã các ngươi là ba cái cùng một chỗ, vừa vặn ta cũng là ba cái cùng một chỗ, ba đối ba, tất cả mọi người không thiệt thòi. Ba tên này thực lực còn là rất không tệ. Trừ phi sinh tử tương bác, vận dụng lực lượng mạnh nhất, đồng dạng giao đấu, một đối ba, hắn không có nắm chắc có thể thắng. Ba đối ba, ưu thế tại ta, hắn nắm vững thắng lợi. Ba tên này còn không có kịp phản ứng, nhị cầu tử đã đem cự thú cũng phóng ra. Hắn bên này chính là nhị cầu tử, cự thú, còn có một cái đại bạch ngỗng. Đại bạch ngỗng từ khi tấn thăng đến kim đan kỳ về sau, nhị cầu tử một mực tại trong Đông Hải, không cần đến hắn, liền thường thường cho ngỗng lớn ăn chút đan dược, thực lực tăng lên cũng là thật mau. Ngỗng lớn đối đầu Nguyên Anh khẳng định không được, bất quá chỉ cần không bị đánh chết là được, chịu chút tổn thương, chịu điểm đánh, có lợi cho trưởng thành. Huynh đệ, đối diện ba tên kia muốn ngươi thận.
Giống.
Cự thú nhất không nghe được loại lời này, hét lớn một tiếng liền đã liền xông ra ngoài. Đối diện Kim Điêu vừa định cất cánh, liền bị cự thú nắm chặt cánh. Ngốc lớn, ngươi có dám hay không khiêu chiến Nguyên Anh?
Rất lạ.
Có dám hay không?
Xem thường ai đây?
Ngốc lớn khúc hạng hướng lên trời, một mặt khinh thường, hắn xưa nay liền không có chuyện không dám làm. Cho nên ngốc lớn nghe vậy, rất lạ một tiếng, liền bay ra ngoài, vừa bắt đối đầu cái kia hải yến. Đối diện ba cái, cũng chỉ còn lại có một đầu hải xà, nhị cầu tử tế ra trường kiếm, tại bầu trời hóa thành số to khoảng 10 trượng, một kiếm vô xuống đi.
Vâng.
Đầu kia hải xà còn không có kịp phản ứng, liền đã bị một kiếm này đập tới trong bụi đất, động cũng không thể động, còn không có ra tay, liền đã thua. Một bên khác, cự thú đối đầu Kim Điêu cũng không có bất kỳ cái gì lo lắng, rất dễ dàng liền đem Kim Điêu một thân quặng lông đều rút.
Huynh đệ,
nướng đại điểu. Ăn ngon cự thú đem một cái lột sạch quặng lông Kim Điêu đưa đến nhị cầu tử trước người, nước bọt đều chảy ra.
Lão tử là Kim Điêu, không phải đại điểu.
Kim Điêu mặc dù bị trà đạp nửa chết nửa sống, lúc này đối với mình xưng hô vẫn biểu hiện ra không hài lòng.
Nướng đại điêu.
Cự thú cũng là biết nghe lời phải, đem đại điểu đổi thành đại điêu.
Lão tử là Kim Điêu, không phải đại điêu.
Kim Điêu còn muốn tranh luận, một bên khác, cự thú lại ra tay, đem cái kia hải yến cũng bắt tới, đồng dạng hướng nhị cầu tử trước mặt quăng ra, muốn nướng đại điểu ăn. Lúc này, nhị cầu tử đem hải xà cũng nắm chặt đi qua, thuận tiện đem hắn thật dài thân thể đánh một cái bế tắc.
Ba người các ngươi đều đùa, có phục hay không?
Lão tử là Kim Điêu.
Lão tử là hải yến giúp ta đem bế tắc mở ra.
Ba cái ra hỏa thua, vẫn là mạnh miệng.
Phanh phanh phanh.
Nhị cầu tử dùng cánh cửa trọng kiếm cho ba tên này lại gõ cửa một trận, cuối cùng rốt cục dắt dịu nhau rời đi.
Nhớ kỹ, nếu như tìm tới Chu Nhi, ta sẽ cho các ngươi một hạt thật đan.
Nhị cầu tử cùng Ngu Xuẩn tổ ba người giao đấu, ở trên đảo cái khác hải tộc đều đang nhìn. Tổ ba người rời đi về sau, cái kia bị Chu Nhi treo lên đánh qua cá sấu lớn, có chút trông mà thèm thật đan, cũng tới hướng nhị cầu tử khiêu chiến. Nhị cầu tử ai đến cũng không có cự tuyệt, cũng là một kiếm liền đem giá hỏa này đập vào trong đất bùn. Đánh bại về sau, cho ra tới điều kiện, đồng dạng là nhường hắn đi tìm Chu Nhi, tìm tới có thưởng. Trải qua như thế hai vòng về sau, tin tức chính là từ Yên Ba đảo truyền ra, sau đó lại thông qua Yên Ba đảo truyền khắp toàn bộ Đông Hải. Nhị cầu tử ngay tại Yên Ba đảo bên trên ở lại, chuyên môn chờ đợi những người này tới cửa khiêu chiến. Về sau liền có nối liền không dứt hải tộc, mong muốn tới khiêu chiến Trương Nhị Cầu. Nếu như thắng, có cơ hội lấy được thật đan. Nếu như thua, phải hắn tìm kiếm Chu Nhi, cũng có cơ hội lấy được thật đan. Cơ hội tốt như vậy, thiên hạ ít có, bất luận chính mình có hay không thực lực, đều nghĩ đến thử một chút. Thông qua loại phương thức này, nhị cầu tử tại Yên Ba đảo bên trên tìm kiếm Chu Nhi tin tức đã sớm truyền khắp toàn bộ Đông Hải. Vì một hạt thật đan, toàn bộ Đông Hải hải tộc cũng đang giúp hắn tìm kiếm Chu Nhi tung tích. Chỉ cần Chu Nhi nghe được tin tức, tự nhiên cũng biết chạy đến. Nhị cầu tử thừa cơ hội này, cũng kiến thức không ít Đông Hải cường giả, cùng bọn hắn giao thủ qua. Có so nhị cầu tử yếu, cũng có thực lực so nhị cầu tử mạnh, thua liền nhận thua, dựa theo quyết định, thua một hạt thật đan. Có người từ nhị cầu tử trong tay được đến thật đan tin tức truyền đi, Đông Hải hải tộc càng thêm cuồng nhiệt. Nghe nói đan này công hiệu phi phàm, có chút không thể miêu tả thần hiệu. Đương nhiên, cũng có hải tộc cường giả đánh bại nhị cầu tử về sau, liền sinh ra tâm tư khác, nghĩ đến lấy mạnh nhất yếu, muốn giết người đảm bảo. Nhưng khi nhị cầu tử sử xuất cấm tự phù văn, thế ra xà khẩu sơn, lại thả ra cự thú, những người này liền biết nhị cầu tử không có nhiều dễ chơi. Nhị cầu tử thừa dịp chờ đợi trong khoảng thời gian này, lại phục dụng mấy hạt thật đan, tu vi của hắn cũng rốt cục đột phá đến kim đan trung kỳ, thực lực lại một lần nữa tăng lên trên diện rộng. Thực lực tăng lên về sau, lại đối mặt những cái tia hải tộc cường giả khiêu chiến, nhường hắn cũng ung dung tự tin rất nhiều. Tại Đông Hải nào đó chỗ bầu trời, có một đoàn thân ảnh màu đen, mặc một bộ rộng lượng áo bào, được toàn thân chỉ lộ hai con mắt bên ngoài, đang hướng Yên Ba đảo bay đi. Người này chính là Chu Nhi, nàng ăn mặc loại này hình thù cổ quái, chính là không muốn để cho người nhận ra thân phận của nàng.
Chu Nhi từ khi nghe nói nhị cậu tự treo thưởng một hạt thận đan, lấy tìm kiếm nàng manh mối. Nàng liền đem chính mình giấu cực kỳ chặt chẽ, không cho bất kỳ hải tộc nhận ra. Đan dược của nhà mình, sao có thể nhường người ngoài tùy tiện kiếm lời đi? Đại khái chính là hai người ở chung thời gian dài, luôn luôn ảnh hưởng lẫn nhau. Ngay cả Chu Nhi cách tự hỏi, đều cùng nhị cậu tự như thế, biến hẹp hỏi rất nhiều. Cho nên Chu Nhi đoạn đường này liền cùng làm tặc như thế, lén lút hướng Yên Ba đạo trưởng, không cho bất luận kẻ nào thấy được nàng.